các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, cực thua rồi. Tiểu tiên thị con cái gửi rón rén đi đến học đường cửa phòng bếp, đem tiểu cô từ cái gửi bên trong ôm ra phóng tới ngưỡng cửa, thấp giọng dặn dò, Mãn Bảo, ngươi ở chỗ này ngồi, đại tẩu đi làm cơm, một hồi lại mang ngươi về nhà. Mãn Bảo nhu thuận gật đầu, chờ tẩu tử quay người tiến phòng bếp, nàng liền nện bước nhỏ chân ngắn chiều bên cạnh phòng học chạy tới. Bên trong hải tử ngay tại tiên sinh dẫn đầu hạ đọc thiên tự văn, Mãn Bảo quen thuộc kéo lấy một khối đá đặt ở cửa sổ phía dưới, sau đó dâm tại trên tảng đá liền hướng bên trong thăm dò. Một đôi như minh tinh bình thường lóe sáng con mắt nhìn chằm chằm bên trong nhìn. Ngồi tại dưới cửa cách đó không xa Bạch Nhị Lang gật gù đắc ý gian phát giác được Mãn Bảo ánh mắt, liền len lén xoay đầu lại hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. Mãn Bảo không cam lòng yếu thế chừng trở về, còn hướng hắn làm một cái mặt quỷ. Bạch Nhị Lang tức giận mở to hai mắt nhìn, tiên sinh vừa vặn đi qua, nhẹ tay nhẹ vỗ một cái đầu của hắn, trách mắng, nghiêm túc chút. Mãn Bảo nhìn nhịn không được vui, cao hứng không được, thấy tiên sinh nhìn qua, còn nghịch ngợm hướng hắn chớp mắt. Dâu ria hoa dâm tiên sinh nhịn không được lắc đầu thở dài, không có để ý nàng, mặc cho nàng ghé vào cửa sổ nơi đó nghe bọn hắn đọc sách. Tiên sinh, hôm nay chúng ta tới học thiên tự văn cuối cùng một đoạn, mao thi thuộc từ, công tần nghiên thiếu, niên thỉ mỗi thôi, khi huy lắng rượu. Cô lậu quả văn, ngu nông đẳng thiếu, vị ngữ trợ giả, tiên thai hổ dã. Các học sinh một câu đi theo một câu đọc, Mãn Bảo đứng ở cửa sổ bên ngoài cũng đi theo rắc nhỏ sữa âm hô, thanh âm vẫn còn lớn, trong phòng học học trò đều quen thuộc. Gật gù đắc y đi theo tiên sinh đọc. Mãn Bảo từ biết nói chuyện bắt đầu đi theo đọc thiên tự văn, bản này văn sớm học thuộc, thấy tiên sinh để sách xuống để học sinh tiểu học nhóm chính mình lặp đi lặp lại đọc, hắn thì dạo bước đến một bên khác đại hải từ nơi đó dạy bọn họ khác, Mãn Bảo liền nhảy hạ tảng đá, chạy đến tiên sinh chỗ ở bên trong đi. Chờ tiên sinh tuyên bố tan học, dạo bước hồi sắt vách chỗ ở lúc, liền gặp Mãn Bảo đã kéo lấy cây chổi tướng môn trước quét dọn một lần, vẫn ngồi ở trên mặt đất cho hắn chỉnh lý hắn vứt bỏ bài viết. Thấy tiên sinh trở về, Mãn Bảo cao hứng đem chỉnh lý tốt bài viết cho hắn nhìn, tiên sinh ngươi nhìn, những này mặt sau cũng còn có thể sử dụng. Đây là ta viết văn bát cổ viết phế đi, ngươi muốn hãy cầm về đi thôi. Mãn Bảo lắc đầu, mặt sau có thể đem ra luyện chữ đâu, tiên sinh, ngươi lấy trước đến luyện chữ, chờ mặt sau cũng viết đầy ta lấy thêm trở về. Tiên sinh không lay chuyển được nàng, chỉ có thể tiếp nhận bài viết phóng tới trên mặt bàn, chỉ một cái khác sắp viết đầy chữ bản thảo nói, những này ngươi lấy về đi. Nếu là có không hiểu chữ liền lấy đến hỏi ta. Mãn Bảo cao hứng đáp ứng, đem cái này sấp giấy xếp xong nhét trong ngực, vô cùng cao hứng nhảy đi phòng bếp tìm nàng đại tẩu. Tiểu tiên thị đã đem đồ ăn đều làm xong, ngay tại cấp bọn nhỏ mua cơm ăn. Mãn Bảo tiến vào trong phòng bếp, cùng tẩu tử chào hỏi một tiếng, liền đem tiên sinh đồ ăn bưng đi cho hắn ăn. Tiên sinh chỉ đối diện chiều nói, ngươi cùng nhau ngồi xuống dùng đi. Mãn Bảo lắc đầu, ta một hồi đi trong phòng bếp ăn, đây là tiên sinh ăn đi. Tiên sinh cũng không miễn cưỡng, kẹp một miếng thịt đưa tới miệng nàng một bên, Mãn Bảo vô cùng cao hứng ăn, lại trong này ngồi không yên, chơi một hồi liền đi ra ngoài. Tiên sinh bật cười lắc đầu, cũng không gọi nàng. Mãn Bảo chạy đến phòng bếp, tiểu tiên thị thấy được nàng liền đem đáy nồi dư lưu một điểm miếng cháy cạo sạch sẽ đặt ở trong chén để nàng ăn. Mãn Bảo nhu thuận nắm lấy miếng cháy nhét miệng bên trong, còn tách ra một khối nhét tẩu tử miệng bên trong, tiểu tiên thị mặt mũi tràn đầy mang cười, một bên ăn một bên đẩy, ngươi ăn đi, ngươi ăn đi. Cũng không có bao nhiêu. Liên một nồi cơm, miếng cháy cứ như vậy một chút, nếu là sốt ra quá nhiều miếng cháy, các học sinh ăn không đủ no, nàng công việc này liền có khả năng bị cách. Tiểu tiên thị tại trong học đường làm 3 năm đầu bếp nữ, đối điểm ấy phân tức đắn đo được phi thường tốt. Trang tiên sinh là đầu thôn địa chủ Bạch Lao Gia mời tới tiên sinh dạy học, nhà này học đường cũng là Bạch Gia Gia đại đầu, trong thôn các gia quyên tiền dựng lên học đường. Trang tiên sinh ngay từ đầu trong này dạy học là mang theo láo thê cùng hài tử. Bởi vì còn có phụ cận hai cái thôn hải tử tới đây đọc sách, vì lẽ đó giữa trưa không thể về nhà ăn cơm, Trang tiên sinh thương tiếc bọn hắn đói bụng, liền mỗi cái học trò mỗi tháng thu 6 cân mễ, lại giao 30 văn tiền liền có thể tại trong học đường ăn cơm trưa. Học đường phòng bếp ngay từ đầu là Trang tiên sinh láo thê trông coi, nàng cùng người trong thôn mua chút đồ ăn, lại có các học sinh mang tới mễ, ngẫu nhiên mua chút thịt băm nấu cấp mọi người ăn, mỗi tháng cũng liền còn lại 2-30 văn tiền, tạm thời coi là chính mình hạnh khổ phí. Các gia trưởng trong lòng tự có một khoản, cũng biết Trang tiên sinh làm cái này không kiếm tiền của bọn hắn, hoàn toàn là thương tiếc học trò, bọn nhỏ về nhà cũng là muốn ăn cơm, vì lẽ đó rất mừng rỡ cấp cái miệng này lương, chính là gia tại bổn thôn học trò cũng đưa mẹ tới. Về sau Trang tiên sinh lão thê bệnh nặng qua đời, các cháu cũng đều bị con trai con dâu mang vào trong thành sinh hoạt, nơi này liền lưu hắn một người ở đây dạy học, công việc này liền không ai làm, Trang tiên sinh liền chính mình xuất ra 100 văn xin tiểu tiền thị làm đầu bếp nữ. Bạch địa chủ biết sau liền để tiểu tiền thị đem tiền lui về cấp Trang tiên sinh, nhà mình xuất ra tiền đến thỉnh tiểu tiền thị, lại đem các học sinh giao lên tiền mễ đều tiếp nhận tới, để Trang tiên sinh an tâm dạy học. Khi đó Mãn Bảo mới 8 tháng lớn, ngay cả đường cũng sẽ không đi, tiểu tiền thị nhiệm vụ chủ yếu chính là chiếu cố Mãn Bảo cùng tiểu nhi tử tam đầu, vì lẽ đó thường đem hai đứa bé thả cái gửi bên trong cong đến học đường phòng bếp, ngẫu nhiên từ trong nồi bóp ra một cái cơm nắm cấp hai người ăn, đem hai người dưỡng được đặc biệt tốt. Chỉ là tam đầu hiện tại cũng 4 tuổi, cũng không thích đến học đường, càng thích cùng ca ca tỷ tỷ nhóm cùng nhau chơi đùa, vì lẽ đó hiện tại đi theo tiểu tiền thị bên người chỉ có Mãn Bảo. Mặc dù chỉ là mỗi ngày một điểm miếng cháy, nhưng cũng đem Mãn Bảo dưỡng được trắng trắng mập mập, một chút cũng không giống là nông hộ gia hài tử, càng không giống như là Chu gia. Mãn Bảo cùng đại tẩu đem miếng cháy chia xong, đem nồi bát rửa sạch sẽ, cái này nhảy nhảy nhót nhót đi về nhà. Tiểu tiên thị muốn đem nàng đặt ở cái gùi bên trong, Mãn Bảo không vui lòng, chạy đến vừa nói, chính ta đi, chính ta có thể đi. Tiểu tiên thị liền không miễn cưỡng nàng, được, chính ngươi đi, đừng làm ngã là được. Ta đã là đại hài tử, sẽ không thế. Mãn Bảo hoa hoa kêu chạy về phía trước, thật xa liền thấy cửa nhà vây quanh một đám người, nàng cao hứng đang muốn tiến lên, liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, nàng dọa đến một cái giật mình. Tiểu tiên thị so với nàng sớm hơn phát giác không đúng, ôm lấy nàng rồi xoay người về phía trước. Đám người vây xem nhìn thấy tiểu tiền thị lập tức tránh ra đường, Chu gia đại tẩu trở về, mau nhường một chút, mau nhường một chút. Chu đại tẩu, ngươi tứ thúc đánh bạc thua, người ta tìm tới cửa. Có thông phong báo tin, cũng may mắn thai vui họa, thiếu cũng không giả ít, nhìn lao Chu đầu tư thế là muốn đem hải tử đánh chết nha, Chu đại tẩu mau khuyên một chút đi, tiền này không có có thể kiếm, người không có coi như thật không có. Tiểu tiền thị tâm run lên một cái, gạt mở đám người hướng trong nhà đi. Liền gặp tứ thúc đang bị lão nhị cùng lao tam đè xuống đất, công đa chính cầm đòn gánh hướng về thân thể hắn chào hỏi. Mà trong viện còn đứng mười mấy xa lạ người, một người cầm đầu sắc mặt khó coi, đánh gãy Chu lão đầu phẫn nộ quát, Chu lão gia, ngươi chính là đem ngươi đứa con trai này đánh chết, hôm nay cũng phải đem tiền trả lại ta nha, nếu không huynh đệ chúng ta trèo đèo lội suối tới chẳng phải là hưởng công một chuyến. Mãn Bảo trực tiếp từ tiểu tiền thị trong ngực tránh thoát xuống tới, chạy đến cha nàng bên người, nhìn nàng một cái này không hăng hái tứ ca. Lại nhìn chung quanh một chút người vây xem, nhíu lại nhỏ lông mày hỏi, cha, tứ ca cược đi bao nhiêu tiền? Cầm đầu thanh niên kinh dị nhìn xem Mãn Bảo, a một tiếng nói, Chu lão gia, người nữ nhi này dáng dấp không tệ, nếu là trong nhà không có tiền, vậy liền cầm hài tử gán nợ cũng được a, mặc dù nhỏ một chút, nhưng chúng ta không ngại. Chu lão đầu tức giận đến không nhẹ, trực tiếp đem nữ nhi hướng sau lưng một nhóm, cả giận nói, ngươi muốn người liền đem xuất sinh này kéo đi, hắn nợ tiền bản thân còn. Chu tứ lang khóc thét, hét lớn, cha, cha, ngươi cứu ta a cha, ta thật không dám, ta cũng không dám nữa, ngài muốn để bọn hắn đem ta kéo đi, bọn hắn sẽ đánh chết ta, thật sẽ đánh chết ta. Cầm đầu thanh niên nhìn Chu lão đầu liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng, trực tiếp đưa chân giẫm tại Chu tứ lang trên tay ép, Chu tứ lang kêu lên thảm thiết. Thấy Chu lão đầu sắc mặt càng phát ra xanh xám cùng tái nhợt, hắn hài lòng cười một tiếng, không phải liền là 15 lượng bạc sao. Nhìn nhà các ngươi cái này tân lũy phòng ở, cũng không giống là không có tiền a. Lại không tốt còn có nhiều như vậy tiểu nha đầu đâu, tùy tiện bán ta hai cái là được, bất quá ta trước đó nói xong, hiện tại tiểu nha đầu không đáng tiền, cần phải là ngài cái kia tiểu nữ nhi ở bên trong mới được, nếu không khác, cũng liền 3 năm 2, không có 4 cái là tiểu không hết nợ. Lời này xuất ra, doa đến tiểu tiền thị cùng phùng thị đem chính mình nữ nhi kéo về phía sau, trong nhà liền hai người bọn họ có khuê nữ. Chu lão đầu tức giận đến tay chân phát run, Chu tứ lang cũng vừa kinh vừa sợ, kém chút nhịn không được tè ra quần. Hắn chỉ có thể dùng không có bị đạp lên một cái tay khác đi tóm lấy lao cha gấp áo, cầu khẩn nói, cha, cha, ngươi mau cứu ta đi, ta thật cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Áp ở hắn Chu nhị lang nhịn không được đưa tay đi đánh hắn, trong nhà thời gian mới tốt qua bao lâu, đều bị hắn hỏng. Mà hắn có 2 cái khuê nữ, nếu quả thật muốn bán hải tử. Chu nhị lang nghĩ tới đây, đánh hắn càng dùng sức, gọi ngươi không nghe lời, gọi ngươi không nghe lời. Chu tứ lang ôm đầu cầu xin tha thứ. Mãn Bảo nhìn xem, khoe miệng mím lại chăm chú, quay đầu đi xem nàng 3 cái chất nữ, quay người liền chiều trong phòng chạy tới. Nàng nương tiền thị chính tựa ở trên giường nuốt ngực, Lục ca chính lo lắng vì nàng. Nàng nương thân thể một mực không tốt, hiện tại đoán chừng là bị hù dọa. Mãn Bảo chạy tới, hỏi, nương, chúng ta có bao nhiêu tiền? Tiền thị mở to mắt nhìn cái này nhỏ khuê nữ, nhịn không được lau nước mắt, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tiền đủ trả nợ sao? Tiền thị khóc ròng nói, đáng giết ngàn đao. Lúc trước sinh hạ ngươi tứ ca đến nên chết chìm xong việc, trong nhà tính toán đâu ra đấy cũng còn kém 4 năm 2 a. Mãn Bảo hỏi, kia để bọn hắn đem tứ ca kéo đi sao? Bọn hắn thật xa trèo núi tới, nếu là một văn tiền không cho, không ra được cửa thôn bọn hắn là có thể đem ngươi tứ ca đánh chết ngươi, chúng ta chẳng lẽ còn nhẫn tâm nhìn hắn đi chết sao? Đạo lý này Tiền Thị hiểu, lão Chu đầu càng không khả năng không hiểu, hiện tại chính là không nỡ mà thôi. Mãn Bảo một mặt nghiêm túc cường điệu nói, không thể bán chất nữ. Tiền Thị sờ lấy đầu của nàng nói, không bán, chính là đem ngươi tứ ca bán đi, cũng không bán các nàng, cái kia nghiệt xúc ca. Chương 2, đánh hắn. Tiền Thị đem rơi lệ được không sai biệt lắm, cũng thở nổi, liền mở ra cái dương, từ bên dưới móc ra một cái hộp đến, mở ra cấp tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi nhìn tiền bên trong. Bên trong là xuyên thành một chuỗi tiền, còn thật nặng, chỉ có hai khối mảnh vụn bạc, còn là lên nhà này phòng ở còn lại. Nhà mình tồn chỉ có đồng tiền, nhìn thấy số tiền này, Tiền Thị lại nhịn không được lau nước mắt. Nàng đem tiền quên đi một lần, tính đi tính lại, còn là chỉ có 9 sâu tiền, kia hai khối bạc vụn cộng lại cũng liền một hai nửa. Tiền Thị lại đem trong tủ đầu giường tiền hộp cũng cho móc ra, bên trong là giữ lại thường ngày dùng tiền, khoảng thời gian này chính gặp phải ngày mùa thu hoạch, Lao Tam cùng Lao Tứ đi bạch địa chủ ra làm rút, nhận tiền công trở về, nộp lên đi lên tiền nàng còn không có đếm xong phóng tới trong ngăn tủ tồn. Nhưng bộ phận này tiền cũng không nhiều, bên trong cũng là đếm xong xuyên thành một chuỗi, 100 văn một chuỗi, 10 xuyên làm một sâu. Bọn hắn vận khí thực sự không tốt, bên trong thành chuỗi tiền chỉ có 6 xuyên, hộp dưới đấy còn lại có 20-30 văn tán tiền. Tiền Thị nhìn một chút khuê nữ, lại nhìn xem tiểu nhi tử, nghe phía bên ngoài tiếng càng ngày càng lớn tiếng kêu thảm thiết, đứng dậy đem những này tiền đều giao cho tiểu nhi tử ôm ra đi, chính mình giúp đỡ nhỏ khuê nữ tay ra ngoài. Nhìn thấy nương ôm tiền hộp đi ra, Chu Tứ Lang thở dài một hơi, kém chút nhịn không được gào khóc đứng lên. Mãn Bảo thấy rõ ràng, đối tứ ca rất giận buồn bực. Trong thôn cũng có dân cờ bạc, nhà bọn hắn đi qua thứ ba hộ Chu Tam thúc ra, con của hắn nửa năm trước thua cuộc, mang theo sòng bạc người trở về đem vợ con đều bị bán gắn nợ. Nhà bọn hắn đại cô nàng chất nữ so với nàng đại 2 tuổi, cùng với nàng là bạn tốt, cho nên nàng nhớ kỹ, đánh bạc là muốn mạng đồ vật, có thể hay không muốn mạng của mình nàng không biết, nhưng nhất định sẽ muốn hôn người mệnh. Lúc ấy Lao cha cùng Lao nương liền dạy qua các ca ca, nghiêm lệnh bọn hắn không cho phép dính cược, không nghĩ tới bây giờ liền đến phiên nhà bọn hắn. Mãn Bảo tức không nhịn nổi, xông lên phía trước đưa chân hung ác đạp Chu Tứ Lang một cước, liền giẫm tại trên mặt hắn. Chu Tứ Lang ai ai kêu, hô, yêu muội, ngươi đừng giẫm ta biết sai. Tiền Thị không có ngăn cản, mà là cùng trượng phu nói, không đủ tiền, còn kém 4 lượng nữa. Chu Lão đầu sầu khổ cau mày, Tiền Thị thì nhìn về phía ba vóc tức, nói, các ngươi cắt trong nhà có bao nhiêu, đều lấy ra đi, xem như các ngươi tứ đệ mượn các ngươi, về sau để hắn còn. Tiểu Tiên Thị, Phùng Thị cùng Hà Thị đi xem riêng phần mình trượng phu, gặp bọn họ sắc mặt khó coi gật đầu, liền lôi kéo riêng phần mình hài tử trở về phòng đi lấy tiền. Chu gia không có phân ra, tiền kiếm được đều muốn hiến, ăn uống đều là công bên trong, Tiểu Tiên Thị cùng Chu Lão đầu trước đây thật lâu cũng đã nói, muốn phân ra, trừ phi bọn hắn chết, nếu không liền được chờ tất cả hài tử đều thành ra mới có thể. Nhưng Tiền Thị cũng biết thành gia nhi tử cùng không thành gia chính là không tầm thường, trên tay phải có chút tiền mới được. Vì lẽ đó trên tay một mực rất lỏng, trong đất thu hoạch tất cả đều là nàng thu, nhưng các gia cách khác tiền kiếm được, nàng chỉ lấy 6 thành, còn lại 4 thành cấp các gia thu. Tỷ như đại phòng, Tiểu Tiền Thị có học đường giúp việc bếp núc việc, một tháng ít nhất cũng kiếm 100 văn, trừ 60 văn nộp lên, tiền còn lại đều là nàng của chính mình. Lại tỷ như nhị phòng. Lão nhị trước kia đi bạch địa chủ ra làm giúp thời điểm học lén một chút nghề một tay nghề, còn có thể biên đằng trúc, khi nhàn hạ viện đồ vật có thể cầm tới phiên chợ bên trên đổi một chút tiền trinh. Lại tỉ như tam phòng, Lão Tam làm việc nhi không tiếc sức khí, bạch địa chủ ra quản sự ưa thích dùng nhất hắn, phàm là có việc đều gọi hắn, vì lẽ đó hắn cũng có thể kiếm một chút. Về phần còn lại 3 cái tiểu nhi tử, Lão Tứ không cần trông cậy vào, chính nằm dạp trên mặt đất đâu, Lão Ngu cùng Lão Lục niên kỷ cũng không lớn. Có chút tiền không phải bị nương hướng đi, chính là bị muội muội hướng đi, bằng không chính là cầu nhị ca đi phiên chợ bên trên mua đường, chính là đem quần áo đều tìm khắp, đoán chừng cũng lục soát không ra 2 văn tiền tới. Tiền Thị liền không đi lục soát bọn hắn. Ba nhà nàng dâu rất nhanh cầm nhà mình tiền riêng đi ra, đụng đụng, không có đủ, còn kém 2 chua tiền. Tiền Thị liền nhìn về phía chủ nhà cùng mấy cái nhi tử. Tiểu Tiền Thị trước hết nhất không chịu nổi, trực tiếp ngồi ngay đó, vỗ chân nói, nương à, thật không có. Chúng ta đem cấp nhà mẹ để dự bị trung thu mua bánh ngọt tiền đều cấp lấy ra, đây là muốn phá ra à. Tiền Thị tức giận đến đập nàng, ngươi khóc cái gì, lão nương còn chưa có chết đâu, 2 năm đều gắng gượng qua tới, còn sợ cái này 200 văn. Mãn Bảo nghĩ nghĩ, đạp đạp chạy về nhà chính, từ bảo bối của mình trong hộp tìm ra một khối khóa bạc, lấy ra cấp Tiền Thị, nương, dùng ta cái này. Tiên thị sắc mặt đại biến, lập tức đem khóa bạc đoạt lấy đi tận tình bên trong cất kỹ, cả giận nói, thứ này không thể cho, đây là cha cùng nương cho ngươi đánh, đạo sĩ nói ngươi mệnh quý, phải có đồ vật để ép, đây là ép mệnh của ngươi dùng. Chu lão đầu cũng nói, không thể cho. Đả thủ một mạch cười, hợp lấy một trường mệnh khóa so con trai ngươi mệnh còn nặng à, ta nói, các ngươi đến cùng có cho hay không, mắt thấy đều hạ hồi lâu, chúng ta còn được hồi huyện thành đâu, đuổi không quay về các ngươi phụ trách một đêm ăn ngủ à. Phía sau hắn đám tay chân nháy mắt bắt đầu chuyển động, bắt đầu ở trong viện bốn phía lật qua lật lại cùng lẹt xẹt, tranh thủ thời gian đưa tiền, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Song bạc người tới cửa cho tới bây giờ đều là phiến cỏ không sinh, Chu Đại Lang làm sao có thể cho phép bọn hắn đi tìm kiếm trong nhà, vội vàng đi ngăn cản. Chu Nhị Lang cùng Chu Tam Lang cũng không áp lấy Chu Tứ Lang, vội vàng đi giúp đại ca. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang cũng nhiệt huyết sôi trào đi theo các ca ca tiến lên. Thất lý thôn thôn dân đương nhiên không thể gặp người trong thôn bị khi phụ, cũng nhao nhao tiến lên lôi kéo. Khoan hay nói, đám tay chân cũng là lần thứ nhất thấy dân cờ bạc trong nhà nhiều huynh đệ như vậy, thấy các thôn dân vây quanh bọn hắn, cũng không dám quá mức, chỉ là ý tứ ngươi đẩy ta một chút, ta đẩy ngươi một chút, nhưng hỏa khí vẫn là không nhịn được bừng bừng đi lên bốc lên. Thôn trưởng thấy thế thở dài một hơi, ngăn lại mọi người nói, được rồi, chẳng phải còn kém 200 văn sao, Kim Thúc, ta trước cho mượn các ngươi. Về sau nhớ kỹ trả ta là được. Dứt lời để nhi tử về nhà lấy tiền. Dạng này đông tiếp cận tây tiếp cận xuống tới tiền chất đầy hộp, trừ kia hai khối mảnh vụn bạc khối bên ngoài tất cả đều là tiền đồng, đám tay chân cũng không chê, trực tiếp kiểm kê sau đem đồng tiền nhét trong túi cõng. Chỉ là cuối cùng tung tung bạc vụn khối nói, cái này bạc hối đoái thành tiền đồng cũng không chỉ số này, các ngươi hẳn là cũng biết, tại tiền trang bên trong, cái này một hai bạc hiện tại cũng có thể đổi 12 sâu tiền, vì lẽ đó. Chu Đại Lang trực tiếp tiến lên đá một cước Chu Tứ Lang, hỏi, ngươi đánh bạc đánh cược là tiền đồng còn là bạc? Tiền đồng, là tiền đồng. Chu Đại Lang trực tiếp xiết quả đấm đánh hắn, giận dữ hỏi, là tiền đồng sao, là tiền đồng sao? Chu Tứ Lang mặt mũi bầm dập, treo máu mũi liên tục kêu rên, là tiền đồng, chính là tiền đồng. Chu Đại Lang không ngừng, nắm đấm từng quyền rơi vào trên mặt của hắn, xanh mặt hỏi, có phải là tiền đồng, có phải là tiền đồng? Chu Tứ Lang kêu cha gọi mẹ. Là tiền đồng A đại ca, chính là tiền đồng, bọn hắn lừa các ngươi, bọn hắn chính là lừa các ngươi. Đám tay chân thấy Chu Đại Lang một chút không tiếc sức, Chu Tứ Lang bị đánh thành dạng này, không khỏi ngượng ngùng, thu hồi bạc vụ thối, gật đầu nói, được thôi, tiền đồng liền tiền đồng đi. Dứt lời quay người muốn đi. Chu Nhị Lang ngăn tại trước mặt bọn hắn, hỏi, giấy nợ đâu? Đả thủ cong lên bĩu môi, đem giấy nợ cho hắn, vỗ vô bờ vai của hắn nói, các ngươi nhà như vậy, chắn không nổi, đẹp mắt nhất gấp nhà mình huynh đệ. Nếu không lần sau vận khí khả năng liền không như vậy tốt. Trên đời này, bởi vì cược tiền ra phá người vong người ta cũng không ít. Anh em nhà họ Chu mấy cái đều bất thiện nhìn về phía Chu Tứ Lang. Chu Tứ Lang co rúm ở trên mặt đất, nhìn thấy các ca ca ánh mắt, vùi đầu ngay cả khóc cũng không dám khóc quá lớn tiếng. Đám tay chân cuối cùng đã đi. Chu lão đầu cùng đại nhi tử dắt cười đem các thôn dân đưa tiễn, cảm tạ bọn hắn hỗ trợ, nhất là thôn trưởng, liên tục biểu thị tìm thời gian muốn mời hắn ăn một bữa cơm. Chờ đem người đưa tiễn, Chu lão đầu liền để Chu Tiểu Lục đóng cửa, quay người cầm lấy đòn gánh tiếp tục rút nhi tử. Tiên thị sợ nhỏ khuê nữ hù dọa, sớm đem nàng mang về phòng, chỉ là hiệu quả không quá lớn, bởi vì đứa nhỏ này đạp rơi dậy liền bò lên trên giường của mình, ghé vào cửa sổ bên trên nhìn ra phía ngoài, nhìn nàng cha đánh nàng tư ca, thấy say sưa ngon lành. Tiên thị thân thể không tốt, phen này dày vò xuống tới, vừa thương tâm vừa mệt, cũng không ngăn khuê nữ, để ba vóc nàng dâu đi trong phòng bếp làm ăn chút gì. Từ buổi sáng đến bây giờ, bọn hắn một hạt gạo cũng chưa ăn, đại nhân chịu được, mấy đứa bé lại chịu không được. Chờ an bài tốt, liền đem nhỏ khuê nữ kêu đến, đem khối kia khóa bạc cho nàng mang lên, nói, không phải để ngươi không nên lấy xuống tới sao. Đây là cha mẹ cho ngươi ép mệnh thế dùng, về sau không cho phép lấy xuống, biết sao. Mãn bảo khó chịu mà nói, mang theo không thoải mái. Tiên thị suy nghĩ một chút nói, ban đêm có thể không mang, nhưng ban ngày nhất định phải mang. Mãn bảo bất đắc dĩ đáp ứng. Gặp nàng nương một mặt sầu khổ, liền hỏi, nương, tứ ca làm sao bây giờ? Không quản hắn, để ngươi cha đánh hắn, thời gian mới tốt qua mấy năm, hắn liền học được đi cược, phá ra đồ chơi, đánh chết đáng đời. Mãn bảo nói, nếu là đánh chết, còn không bằng cấp sòng bạc người đánh chết đâu, chúng ta còn bớt đi tiền. Tiên thị chẹn họng một chút, nói, ngươi đứa nhỏ này, miệng này liền cùng cha ngươi, một chút cũng không tha người. A, cha ta như thế lanh lợi sao? Tiên thị không có trả lời nàng vấn đề này. Mà chỉ nói, vậy cũng phải đánh không nhớ lâu, về sau tái phạm, trong nhà bao nhiêu tiền có thể cho hắn bại. Tứ ca nhớ ăn không nhớ đánh, đánh cho tàn phế đều vô dụng, trừ phi đem hắn chân làm hỏng để hắn đi không được đường. Vậy không được, về sau còn được chúng ta nuôi hắn a. Tiền thị cũng sợ Lao Chu đầu đem nhi tử làm hỏng, thở dài một hơi, hướng ngoài cửa sổ hô, được rồi, đánh cho tàn phế còn được muốn tiền thuốc men, trong nhà thế nhưng là một văn tiền cũng không có. Phía ngoài ba ba tiếng liền chậm rãi biến mất, Chu Lão đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt đứa con trai này, đạp hắn một cước sau để cho Lão đại cùng Lão nhị đem người kéo về gian phòng bên trong đi. Mãn Bảo thì trong phòng cùng nàng nương nói, nương, ta có ý kiến hay, đã có thể phạt hắn, lại không uổng phí trong nhà tiền. Ý định gì? Để tứ ca đi khai hoang đi, sau đó để hắn tại đất hoang bên trên loại đồ vật, tiền kiếm được đem ra còn trong nhà cùng ca ca tẩu tử nhóm. Hắn nhưng là thiếu trong nhà cùng ca ca tẩu tử nhóm 15 lượng bạc đâu. Tiền thị rất nghi hoặc, khai hoang. Ngươi nghĩ như thế nào đến khai hoang đi a? Mãn Bảo nói, không phải thôn trưởng đại ca nói sao, nha môn để chúng ta khai hoang, mở ra đều là chúng ta, đầu 3 năm còn không thu thuế đâu. Chương 3, hệ thống. Tiền thị liền sờ lấy đầu của nàng nói, khai hoang chỗ nào dễ dàng như vậy à, mà lại đất hoang trồng ra tới lương thực chỉ sợ đều không đủ nộp thuế, cháu ngươi nhóm còn nhỏ đâu, trong nhà đủ loại. Vậy làm sao bây giờ, tứ ca phạm vào như thế lớn sai, lại không thể đánh chết hắn, vạn nhất hắn nhàn lại đi đánh bạc làm sao bây giờ. Tiền thị suy tư, tứ lang làm như thế lớn chuyện sai nếu là không phạt, trong nhà cái khác nhi tử cùng con dâu khẳng định không phục, nhưng thật đem người làm hỏng, nàng có bỏ được hay không là một chuyện khác, quay đầu trị thương còn cần tiền đâu, đó mới là thật đau lòng đâu. Tiền thị nói, được, ngày mai liền để ngươi tứ ca xuống đất khai hoang. Mãn Bảo lúc này mới cao hứng trở lại, ta đi giám sát tứ ca. Ta nhìn ngươi là muốn đi ra ngoài chơi đi, trong đất rắn rất nhiều, ngươi cũng đừng đi theo tham gia náo nhiệt, để ngươi đại chất tử bọn hắn đi cùng là được. Mãn Bảo, không cần, ta cũng muốn đi. Trước kia nàng cảm thấy chính mình ra rất tốt, không thiếu ăn, không thiếu mặc, nàng mỗi khi gặp phiên chợ đều có đường đường ăn, mặc dù nàng cũng không phải là rất thích ăn đường. Cho nên nàng trước kia liền muốn biết chữ mà thôi, nàng cảm thấy biết chữ đọc sách để nàng rất vui vẻ, mà khoa khoa không có sách cho nàng, chỉ có thể cho nàng đường. Nàng đến qua. Những cái kia đường mặc dù so nhị ca từ phiên chợ bên trên mang về ngọt, nhưng nàng còn là không quá thích ăn. Bất quá nàng hiện tại biết, nguyên lai nhà bọn hắn còn là rất nghèo, nàng được kiếm tiền, nàng bây giờ còn nhỏ, không thể xuống đất làm việc nhì, cũng không thể ra ngoài làm công, kiếm tiền phương pháp duy nhất chính là bán đường. Bất quá bởi vì nàng luôn luôn lười, không có đào đồ ăn cấp khoa khoa đã thật lâu không cho đường cho nàng ăn. Đúng, khoa khoa là đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của nàng đồ vật. Là năm ngoái mùa xuân nàng rốt cục hoàn chỉnh đem thiên tự văn cong xuống tới, Trang tiên sinh rất cảm động đem mình tay chép một sấp thiên tự văn bản thảo đưa cho nàng. Nàng cao hứng ôm bản thảo chạy về ra, sau đó vừa về tới ra khoa khoa liền xuất hiện, nó nói nó là bách khoa quán phân quán, chủ quản sinh vật khoa, là ngoại ý muốn lưu lạc trong này. Nó cần thu thập rất nhiều sinh vật giống loài, lấy tại bách khoa quán bên trong đổi được năng lượng rời đi. Ngay từ đầu Mãn Bảo nghe không hiểu, chỉ coi chính mình có một người bạn, nàng rất cao hứng cùng mẫu thân nói. Chỉ là tiền thị làm nàng là trẻ con nằm mơ, dỗ nàng một trận. Mãn Bảo rất thông minh, dần dần minh bạch người khác là không nhìn thấy, cũng nghe không đến khoa khoa, cho nên nàng không hề nhắc lên việc này, chỉ coi người bạn này chỉ có chính mình thấy được, nghe thấy. Khoa khoa một mực cầu nàng thu thập nhiều thực vật, chỉ là Mãn Bảo đem vườn rau bên trong đồ ăn đều đào cho nó cất giữ quá, ngay cả ngoài phòng cỏ cũng đều đào quá, quá xa địa phương đi tới mệt mỏi quá, nàng một chút cũng không muốn đi. Vì bằng hữu. Nàng cố mà làm đi tìm một chút chưa thấy qua cỏ nhỏ cấp khoa khoa, bất quá người trong nhà một mực không yên lòng nàng chạy ở bên ngoài, bình thường cháu trai chất nữ nhóm có thể đi ra ngoài chơi, nàng lại một mực bị đại tẩu mang theo. Nhiều nhất chỉ có thể trong thôn chơi, là tuyệt đối không thể ra thôn, chớ nói chi là tới đất bên trong đi. Mãn Bảo quấn lấy mẫu thân, liền kém lăn lộn trên mặt đất, tiền thị hôm nay thể xác tinh thần đều mệt, thấy khuê nữ dạng này, nghĩ đến nàng niên kỷ cũng không nhỏ, chính là chơi tốt nhất thời điểm. Cũng không đành lòng luôn luôn câu thúc nàng, liền cố mà làm gật đầu nói, tốt tốt tốt, đi thôi, chỉ là ngươi muốn nghe ngũ lang lục lang lời nói, không cho phép chạy loạn, cũng không cho phép phơi quá lâu mặt trời, biết sao? Mãn Bảo cao hứng đáp ứng. Lúc buổi tối còn ăn một bát tràn đầy cơm, cùng ngũ ca lục ca cùng cháu trai chất nữ nhóm cướp đem đồ ăn ăn sạch. Trừ mấy cái này trẻ người non dạ hài tử, các đại nhân khẩu vị thực sự là không tốt lắm, trong nhà thật vất vả cất một chút tiền. Trong vòng một đêm liền trở về nghèo rất mùng tơi, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Chu lão đầu lột một đũa cơm, lần đầu cảm thấy lương thực bực bội, vậy mà không ăn được. Vừa nghĩ tới kia 15 lượng bạc, hắn tâm liền co lại đau, đau đến đỏ cả vành mắt, cuối cùng nhịn không được ngã bát lại đi đem tứ nhi tử đánh một trận mới tính tốt. Chu Đại Lang mấy cái tại bọn hắn cha đánh qua lão tư sau, không tốt đi theo đánh, chỉ có thể thối khuôn mặt ninh cơm. Tiên thị cùng con dâu nhóm cùng một chỗ ăn bát cháo, hiện tại ngày mùa thu hoạch trôi qua, trong nhà trừ nam nhân, cũng liền Mãn Bảo có thể ăn làm, những người khác ăn đều là hiếm, chỉ là bát cháo cũng rất đậm đặc, chí ít có thể để người ăn no. Nhưng tiền thị để đũa xuống sau nói, trong nhà một văn tiền cũng không có, dạng này thời gian trôi qua hoảng hốt, bắt đầu từ ngày mai trong nhà không làm làm, đều làm hiếm, lao đại nàng dâu, về sau mẹ ít thả một điểm, liền muốn bắt đầu mùa đông, đông đi qua còn có xuân hạ hai mùa đâu. Tiểu tiên thị túi đầu đáp ứng, nhìn Mãn Bảo liếc mắt một cái, hỏi, kia tiểu cô làm sao bây giờ, nàng thân thể yếu đuối, cũng ăn hiếm sao. Tiên thị khép lông mày nói, ngày mai ngươi mang lên 6 cân lương đi học đường. Để cho lão đại đi cầu một cầu trang tiên sinh, về sau Mãn Bảo cơm chưa tại trong học đường ăn, đồ ăn đều là cùng nhà mình vườn rau bên trong mua, về sau mỗi ngày ngươi nhiều cắt 2 viên đi qua là được rồi. Tiểu tiên thị đáp ứng, nhanh tay nhanh chân ăn xong cùng đệ tức phụ nhóm cùng một chỗ thu thập bát đũa. Mãn Bảo cảm thấy như thế không tốt, hỏi, nương, kia đại nha bọn hắn đâu? Tiên thị đưa tay sờ lấy đầu của nàng, lại cười nói, đại nha thân thể bọn họ tốt, không cần ăn làm, thân thể ngươi kém, ăn nhiều một điểm. Nếu không ngã bệnh trong nhà còn được bỏ tiền mua cho ngươi thuốc. Đại nha cùng đại đầu nhóm từ nhỏ đã bị quán thâu dạng này tư tưởng, ra sữa cha mẹ từ nhỏ đã nói cho bọn hắn, tiểu cô thân thể không tốt, không cho phép bọn hắn đẩy nàng, khi dễ nàng, muốn cho nàng ăn nhiều một điểm, nuôi cho béo một điểm liền sẽ không sinh bệnh. Nếu không ngã bệnh liền được dùng tiền mua thuốc, đến lúc đó bọn hắn liền không có tiền mua đường ăn. Vì lẽ đó từ nhỏ đối với tiểu cô đi theo ra ra cùng cha bọn hắn ăn làm, bọn hắn uống hiếm một điểm ý kiến cũng không có. Mà lại tiểu cô đối bọn hắn cũng rất tốt, niên kỷ so với bọn hắn nhỏ, nhưng luôn luôn cho bọn hắn ăn kẹo, đối với tiểu cô, bọn hắn còn là rất thích. Vì lẽ đó lúc này mãi mãi xem xét tới, bọn hắn tiểu liên tiếp gật đầu, biểu thị tiểu cô ngươi ăn nhiều một chút nhì, chúng ta ở nhà ăn hiếm là được. Trong đất còn có chút cốc xuyên, quay đầu chúng ta đi tìm để nướng ăn. Không được, ngày mai chúng ta muốn đi giúp tứ ca khai hoang. Mãn Bảo nói, bất quá chúng ta có thể đi tìm quả dại ăn. Lao Chu đầu nhìn về phía Mãn Bảo, khai hoang. Tiên thị nói, quên cùng các ngươi nói, ngày mai liền để Lao Tứ đi khai hoang, hắn thiếu trong nhà tiền, cũng nên làm ít kiếm sống kiếm tiền. Lao Chu đầu cũng không cảm thấy khai hoang có thể kiếm tiền gì, bất quá cũng tốt, miễn cho kia tiểu tử nhàn rỗi lại muốn đánh cược chuyện tiền, còn là được tìm một chút chuyện cho hắn làm. Bởi vậy nói, Lao Ngũ, Lao Lục, ngày mai các ngươi cùng theo đi, nếu là hắn lười biếng liền cho ta nện hắn. Mãn Bảo sung phong nhận việc, cha ta tới, Ngũ ca Lục ca khẳng định đánh không lại Tứ ca. Lao Chu đầu liền lộ ra cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng cười nói, được, ngươi đến, ngươi Tứ ca nếu là dám không nghe lời, ngươi liền lấy cây gậy quất hắn. Mãn Bảo thật giống như được thánh chỉ đồng dạng cao hứng, ban đêm thật sớm ngủ, cùng với trong đầu hứa hẹn khoa khoa ngày mai nhất định giúp nó tìm trước kia không tìm được qua thực vật, đồng thời yêu cầu, ngươi có thể nhất định phải chuẩn bị cho ta nhiều một chút đường, ta muốn cầm đi bán. Hệ thống quả thực sầu chết đi, Mãn Bảo ghi chép tiến đến thực vật đều là phi thường thường gặp, hơn một năm, hiệu quả và lợi ích không nhìn thấy, nó ngược lại phải đem chính mình trước kia thừa điểm này điểm tích lũy đi đổi đường cho nàng. Không đổi không được a, đây chính là cái tiểu hoa nhi, nếu không có đường ở phía trước treo, nàng mới sẽ không cùng nó chơi cái trò chơi này đâu. Không sai, Mãn Bảo một mực coi này là làm là một cái trò chơi, cho tới bây giờ không nghĩ tới dùng nó đạt tới nhân sinh đỉnh phong, thực hiện cái gì phi phàm mục tiêu cuộc sống. Hơn một năm, hệ thống hùng tâm tráng trí sớm bị mài đến không sai biệt lắm, cũng may khóa lại túc chủ, coi như không có năng lượng ủng hộ nó rời đi cái không gian này, trở lại nguyên vị diện, cũng có thể bảo trì vận hành. Chờ túc chủ lớn một chút liền tốt. Đây là hệ thống cho mình an ủi. Lại không tốt, kết quả xấu nhất cũng là làm túc chủ tử vong về sau, đến lúc đó nó lại lựa chọn một cái dã tâm lớn một điểm túc chủ là được rồi. Hệ thống lặng lẽ lay chính mình còn lại điểm tích lũy, tính toán còn có thể đổi bao nhiêu đường cho nàng. Mãn Bảo tự cho là cùng khoa khoa ước định cẩn thận, liền kéo qua chính mình chăn nhỏ đắp kín, nhắm mắt lại mị mị đi ngủ. Ngày thứ hai gà vừa gáy minh không bao lâu, trong viện liền có thanh âm, Mãn Bảo lật ra cả người, ủi cái mông nhỏ tiến vào trong chăn tiếp tục ngủ. Người nhà nông luôn luôn sáng sớm, coi như ngày mùa thu hoạch kết thúc, kia còn được chỉnh đốn đâu. Mà lại Chu Đại Lang, Chu Nhị Lang cùng Chu Tam Lang đều tại bạch địa chủ trong nhà tiếp việc, bọn hắn cũng phải ra cửa. Chờ trong viện truyền đến ngao ngao tiếng kêu cùng đập âm thanh. Mãn Bảo rốt cục vớt mắt bò lên, khuôn mặt nàng đỏ bừng đi đẩy cửa sổ, thấy được nàng cha chính đem Tứ ca từ trong nhà lôi ra ngoài, một cước đá vào cái mông của hắn bên trên đuổi đi ra làm việc nhì, nàng lập tức nhớ tới đêm qua đáp ứng khoa khoa chuyện. Cũng không lo được ngủ, Mãn Bảo lập tức bỏ xuống giường mặc quần áo tử tế, đạp đạp đi ra ngoài nói, tứ ca, ngươi chờ một chút ta đi chung với ngươi à. Tiên thị một phát bắt được nàng, nói, không nội, trước tẩy một thanh mặt. Điểm tâm không có sớm như vậy, phải đợi đến mặt trời đến giữa không trung lúc mới có được ăn, tiểu tiền thị để tiểu cô đi rửa mặt, lại cho nàng rót một bát nước sôi, lúc này mới đi sờ soạn một quả trứng gà tách ra cho nàng uống. Mãn Bảo một mặt ghét bỏ đem trứng gà nước uống, xoay người chạy đuổi theo tứ ca. Ngũ Lang mấy người bọn hắn đang đứng tại cửa ra vào đợi nàng, buổi sáng trứng gà nước là Mãn Bảo phúc lợi, chính là Lao Chu đầu cùng tiền thị đều không có. Nghe nói năm đó tiểu cô kém chút chết bệnh, chính là dựa vào trứng gà nước sống tới, từ đó về sau nàng liền kiên trì một viên trứng gà, thiếu đi ai cũng sẽ không thiếu nàng. Trong nhà không muốn Chu Tứ Lang khai hoang mở ra cái gì tốt đến, vì lẽ đó trừ chính chủ Chu Tứ Lang bên ngoài, cũng liền phái một đám hải tử đi cho hắn giúp nắm tay. Tỷ như Ngũ Lang, Lục Lang, Đại Phòng Đại Đầu cùng Đại Nha, còn có Nhị Phòng Nhị Nha cùng Nhị Đầu. Ngũ Lang năm nay 14, Lục Lang 12, đều là trẻ danh to xác, dùng trong thôn lời nói, đã có thể nói thân, qua 2 năm liền có thể chính mình sinh mập mạp tiểu tử. Đại Đầu cùng Nhị Đầu đều là Mãn Bảo cháu trai, một cái 9 tuổi, một cái 6 tuổi, Đại Nha cùng Nhị Nha thì là Mãn Bảo chất nữ, một cái 8 tuổi, một cái 7 tuổi. Bên dưới còn có Đại Phòng Gia Tam Đầu, cũng là cháu trai, cùng Mãn Bảo cùng tuổi, hắn hôm nay cũng rất muốn đi, nhưng bị mẹ hắn ngăn cản, hắn được mang theo Tam Nha cùng Tứ Đầu đi vườn rau bên trong nhổ cỏ. Tam Nha là Nhị Phòng, Tứ Đầu thì là Tam Phòng, niên kỷ đều rất nhỏ, đều là 4 tuổi, đường không dễ đi, chỉ có thể trong nhà nhổ cỏ. Đường núi gập ghềnh, Mãn Bảo cũng không tốt đi, thế là Ngũ Lang cùng Lục Lang liền thay phiên cõng nàng, Tứ Lang không cần suy nghĩ, trên người hắn mang thương, có thể tự mình đi đến trong đất coi như khả năng. Chương 4, Mần Châu. Bọn hắn thất lý thôn tổng cộng có 68 hộ, độc chiếm cái này một mảng lớn. Ân, dốc núi đi, tại trên sườn núi, tùy tiện khai hoang. Mà trên đất bằng đất hoang rất ít, có cũng nhiều là đất đá chiếm đa số, còn căn cối, còn không bằng khai sơn sườn núi bên trên đâu. Vì lẽ đó Chu Tứ Lang khiêng quốc cùng liêm đao liền hướng trên sườn núi đi, hắn dự định đứng tại chỗ cao, thấy xa xa, đến lúc đó nhìn cái kia khối thuận mắt liền mở cái kia khối. Chu Tứ Lang nghĩ đến tùy hứng, nhưng Mãn Bảo sẽ đáp ứng sao? Đương nhiên không ba. Mãn Bảo bị lưng đến đỉnh núi, Chu Tứ Lang nhìn một chút, liền chỉ một khối có ít nhất sườn núi nói, chúng ta đi chỗ đó mở một khối. Không được. Mãn Bảo không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, chỉ ruộng dốc một cái khác miếng đất nói, ta muốn mở khối kia. Chu Tứ Lang nhìn lại, phát hiện nơi đó không chỉ có cỏ rất tươi tốt, dáng dấp chừng Mãn Bảo cao như vậy, còn có rất nhiều thấp bé bụi cây, nghĩ cũng biết những cái kia dễ phải nhiều khó đào, lập tức cự tuyệt, không được, mảnh đất kia không có khối này tốt mở. Nhưng trong này có rất nhiều cỏ, còn có cây nhỏ, nói không chừng sẽ có Khoa Khoa thích, còn nghĩ cùng Khoa Khoa đổi đường. Mãn Bảo kiên trì, liền muốn mở khối kia. Nàng tìm lý do cũng rất thỏa đáng, ngươi nhìn nơi đó cỏ lớn lên thật tốt à, còn có cây đâu. Về sau trồng đậu trồng dưa cũng có thể dáng rất tốt, lại nhìn ngươi chọn khối kia, chỉ có như vậy ít cỏ, dáng dấp một chút không thể so ta chọn tốt, ai nha, còn có tảng đá đâu, cỏ nhỏ không thích nhất hòn đá, đậu cùng dưa cũng nhất định là. Chu Tứ Lang không cao hứng, đến cùng là ngươi khai hoang còn là ta. Mãn Bảo chống nạnh nói, là ngươi, nhưng ngươi phải nghe lời ta, nếu không ta trở về liền nói cho cha, nói ngươi cố ý tuyển một khối hư mới tốt lười biếng, để cha đánh ngươi. Chu Tứ Lang tức giận đến không được. Lại hắn còn không thể không nghe nàng, bởi vì bọn hắn cha nhất định sẽ nghe Mãn Bảo lời nói. Sờ lên vết thương trên người, Chu Tứ Lang chỉ có thể hầm hừ mà nói, được, liền mở khối kia, đi thôi. Chu Ngũ Lang liền muốn cõng nàng, Mãn Bảo nghĩ nghĩ, khua tay nói, không cần cõng, ta muốn tự mình đi xuống dưới, tứ ca, ngươi đi trước khai hoang đi. Chu Tứ Lang tức giận đến quá sức, ngươi cái quả bí lùn đi như thế nào xuống dưới. Còn không phải Ngũ Lang đi theo một bên chiếu cấu ngươi. Vậy làm sao? Lục ca lưu lại cũng được. Không được, bọn hắn còn được giúp ta khai hoang đâu. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang nhưng cũng không muốn làm việc, lắc đầu liên tục nói, đi ra trước nương dặn dò, nhất định phải xem trọng muội muội. Tứ ca, ngươi đi xuống trước cắt cỏ, ngươi cầm một thanh liêm đao, chúng ta xuống dưới cũng vô dụng thôi. Chu Tứ Lang ngẩn ngơ, các ngươi không có cầm liêm đao. Chu Ngũ Lang cười, chúng ta muốn lưng Mãn Bảo, nào có tay cầm liêm đao. Chu Tứ Lang liền nhìn về phía Đại Đầu cùng Đại Nha bọn hắn. Đại Đầu cũng nhạy bén mà nói, chúng ta coi là các thúc thúc mang theo, chúng ta liền không mang. Chu Tứ Lang liền sai sử Đại Đầu nói, ngươi bây giờ liền trở về cầm liêm đao, nhanh. Đại Đầu liền nói, một hồi liền muốn trở về ăn điểm tâm, ăn cơm xong lấy thêm đến cũng được, bây giờ đi về, đến cũng không làm được bao nhiêu việc, tứ thúc, nếu không chúng ta bồi tiểu cô chậm rãi đi xuống dưới, ngài đi trước cắt cỏ đi. Đám người, đúng đấy, chính là Tứ Thúc, Tứ Ca, liền đi nhanh đi. Chu Tứ Lang đã cảm thấy chính mình chúng bạn xa lánh, mà kẻ cầm đầu chính là Mãn Bảo. Mãn Bảo so với hắn còn hung, nhanh đi à, nếu không trở về ăn cơm ta muốn nói cho cha, liền nói ngươi lười biếng. Chu Tứ Lang khiêng quốc cùng liêm đao xoay người rời đi. Mãn Bảo đủ hài lòng, nện bước nhỏ chân ngắn theo đường núi đi xuống dưới, thỉnh thoảng nắm chặt một chút cỏ, hao một thanh hoa, Ngũ Lang Lục Lang cùng đại đầu đại nha nhóm đều là trong núi chơi đã quen, thấy yêu muội, tiểu cô, đàng hoàng đi đường, liền dương oai như vậy chạy ra ngoài chơi nhi, trông thấy xinh đẹp hoa dại hái một đóa, trông thấy có thể ăn quả dại càng phải hái hái một lần, đào một đào, trông thấy một tổ con kiến đều có thể nhìn nửa ngày, vui vẻ đến không được. Mãn Bảo cố gắng đào ra một nhánh cỏ, lau mặt một cái, ở trong lòng hỏi Khoa Khoa, cái này ngươi có muốn hay không? Khoa Khoa trong thanh âm lộ ra bất đắc dĩ, túc chủ, loại này mẩn trầu rất sớm trước kia ngươi liền ghi vào quá. Mãn Bảo hoài nghi, có đúng không, ta làm sao không nhớ rõ. Hệ thống liền đem Mãn Bảo ghi vào mẩn trầu điều ra đến, mặt trên còn có nó sinh thái đặc thù, nơi sản sinh sinh cảnh, sinh sôi phương thức cùng chủ yếu giá trị các loại, một đầu tất cả đều liệt kê rõ ràng. Mãn Bảo thích nhất đi học, nhìn thấy văn tự liền cao hứng, nàng hưng phấn hỏi, những chữ này là ở đâu ra? Hệ thống nói, mần trầu tại ta người phát minh thế giới bên trong vẫn tồn tại, đây là bách khoa quán bên trong tri thức, người ghi vào về sau, phàm là bách khoa quán bên trong có thu nhận sử dụng tri thức điểm, cũng sẽ ở thu nhận sử dụng thực vật đằng sau hiện lộ ra. Hệ thống dừng một chút sau nói, túc chủ, ta cảm thấy ngươi coi như không thể tìm tới ta người phát minh thời đại kia diệt tuyệt hoặc chân quý giống loài. Tối thiểu nhất cũng phải tìm một chút chân quý hoặc giá trị tương đối cao thực vật ghi vào, như thế cờ lạc để đao loạt nhiều người, chúng ta mới có thể có đến càng nhiều điểm tích lũy, ta mới có thể cho ngươi đổi càng nhiều đường. Nói thật, hắn đi theo Mãn Bảo hơn một năm, trừ ba loại thực vật có người cờ lạc để đao loạt qua bên ngoài, cái khác thực vật đều không người hỏi thăm, mà kia ba loại thực vật điểm kích suất cũng không cao, hắn trên cơ bản chỉ dùng của mình điểm tích lũy cấp Mãn Bảo đổi đường ăn. Mãn Bảo nhưng không mất nhìn. Nàng chính say sưa ngon lành nhìn xem mẩn trầu phía sau phân tích, nàng đã sớm đọc xong thiên tự văn, mà đạt được hệ thống ngày ấy, chính là nàng đạt được thiên tự văn bản thảo ngày ấy, nàng mỗi ngày đều đối đọc thuộc lòng biết chữ, hiện tại rất nhiều lời còn sẽ không viết, nhưng nàng đã có thể nhận biết bọn chúng nha. Vì lẽ đó cái này thông thiên xuống tới, Mãn Bảo là nhận cái 7-8 phần, không quen biết chữ nàng cũng không khách khí, trực tiếp hỏi Khoa Khoa. Hệ thống từ trước đến nay hỏi gì đáp đấy, mấu chốt là Mãn Bảo cũng tương đối đáng yêu là được rồi. Ai có thể nhận tâm cự tuyệt một cái 4 tuổi nhiều đáng yêu tiểu hài đâu? Không, Mãn Bảo một mực kiên trì chính mình năm nay 6 tuổi, tuổi mụ. Mãn Bảo đọc xong, nhưng vẫn là không hiểu nàng ý tứ, bất quá nàng cũng không phải là đều hỏi, nàng trên cơ bản chỉ hỏi chính mình cảm thấy hứng thú chủ đề, phía trên nói mẩn trầu có thể khử phong sắc cầm ước, thanh nhiệt giải độc cùng tán ư cầm máu là có ý gì? Khoa Khoa, chính là mặt chữ bên trên ý tứ, trung ý để cho rằng, người ăn ngũ cốc hoa màu, còn được hoàn cảnh ảnh hưởng. Trong cơ thể con người sẽ có ẩm ướt độc cùng nóng độc, tỉ như phát hỏa thời điểm có thể dùng mẩn trầu nấu canh phục dụng, có thể khử phong sắc cầm ướt, thanh nhiệt giải độc, về phần tán ư cầm máu càng đơn giản hơn, nếu là có người té ngã đập đến đổ máu, có thể đem nó đập nát thoa lên trên vết thương cầm máu, đồng dạng có thể khẩu phục. Mãn Bảo hoa một tiếng, cỏ này cỏ như thế bảo bối a, không được, ta được nhiều đảo một điểm mang về nhà. Mãn Bảo liền tóm lấy cỏ dùng sức đi lên vừa gậy, phí đi lão đại nhiệt tình mới có thể đem cỏ rút ra. Hệ thống cũng cảm thấy cỏ này rất không tệ, vì lẽ đó âm thầm cấp Mãn Bảo cổ động nhi, trả lại cho nàng suy nghĩ một cái biện pháp, ngươi dùng bên cạnh dây leo đem bọn nó trói lại liền có thể ôm trở về đi. Mãn Bảo cảm thấy đặc biệt có đạo lý, rút không ít mần trầu, chờ Ngũ Lang cùng Lục Lang hái được một thanh quả dại khi đi tới, trên mặt nàng trên tay đều là bùn, nhổ được mồ hôi đầm địa, hai thiếu niên đều sợ ngây người, chạy lên trước hỏi, yêu muội, ngươi làm gì chứ? Mãn Bảo con mắt lóe sáng tinh tinh mà nói, Ngũ ca, Lục ca mau tới hỗ trợ, ta tìm tới một mực hảo dược tài. Hai thiếu niên tiến lên xem xét, thấy được nàng trong tay cỏ dại, hơi có chút một lời khó nói hết, cái này không phải liền là cỏ dại sao, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được. Mới không phải đâu, cái này kêu mần trầu, có thể giải độc, còn có thể cầm máu. Mãn Bảo sai sử hai ca ca, mau cùng ta cùng một chỗ nổ. Ngũ Lang lại trực tiếp đem trong tay nàng cỏ dại lấy xuống vứt bỏ, lại làm khô tay của nàng, nói, đừng ngốc, đến. Chúng ta tìm được đâm âm, ăn một viên nhìn xem. Dứt lời đem một viên đỏ chói quả nhét Mãn Bảo miệng bên trong, thơm thơm ngọt ngào, Mãn Bảo con mắt đại lượng, quên mất trên đất mần trầu, ta còn muốn. Hệ thống cũng rất kích động, đây là chưa thu nhận sử dụng qua thực vật, Mãn Bảo, ngươi nhất định phải đem nó thu nhận sử dụng tiền đến, ta vừa rồi tra xét một chút, hệ thống bên trong không có loại trái này hình ảnh. Không có hình ảnh, liền toán học tên bị thu nhận, bọn hắn bổ sung đi vào hình ảnh cũng có thể có một bút coi như phong phú điểm tích lũy ban thưởng, kia là bách khoa quán phát hạ tới, nếu như lại có người điểm kích xem xét hình ảnh, kia điểm tích lũy liền càng nhiều. Quả nhiên, để túc chủ đi ra ngoài nhiều đi một chút là chính xác phương châm. Hệ thống nói, Mãn Bảo, mau thu nhận sử dụng tiền đến, tốt nhất cả cây thu nhận sử dụng. Mãn Bảo liền một bên đem quả dại hướng miệng bên trong nhét, một bên vấn ca ca, đây là quả gì, ta làm sao cho tới bây giờ chưa ăn qua, các ngươi ở đâu hái? Ngũ Lang cùng Lục Lang hỏi, ngươi chưa ăn qua sao, trên núi còn nhiều, thanh minh thời điểm có thể nhiều, hiện tại đã rất ít đi, ngươi phải thích, sang năm ta mang ngươi lên núi ăn. Mãn Bảo cảm thấy các ca ca không có bắt lấy trọng điểm, hỏi, các ngươi lại chỗ nào hái? Chúng ta đã hái xong, không có, chúng ta mau xuống núi thôi. Một hồi tứ ca phải tức giận. Mãn Bảo tức giận đến chống nạnh, ta muốn nhìn nó dáng dấp ra sao, lần sau ta liền biết làm sao hái quả dại. Ngũ Lang nghe xong cười, vậy thì có cái gì khó khăn, thuận đường xuống núi, bên cạnh liền có không ít, chính là không có quả mà thôi, một hồi chúng ta dạy ngươi nhận. Mãn Bảo thế mới biết, các ca ca nói nơi này khắp núi đều là không phải gặt nàng, là thật rất nhiều. Lục Lang cõng nàng đi xuống dưới trong chốc lát, Ngũ Lang liền chỉ ven đường một lùm rất nhiều đâm lục sắc đằng mạn nói, ây! Đây chính là đâm âm, đầu xuân thời tiết ấm áp cùng liền nở hoa, mở xong hoa liền kết quả, biến đỏ về sau liền ăn thật ngon ăn thật ngon, sang năm thanh minh chúng ta mang ngươi lên núi đến hái. Lục Lang lại nói, ta cảm thấy màu vàng tương đối tốt ăn, vừa cứng vừa chua, nhưng so sánh đỏ có hương vị nhiều. Ngũ Lang khinh bị hắn, đỏ mới tốt ăn, chúng ta đều nói đỏ ăn ngon. Lục Lang, rõ ràng là hoàng. Ngũ Lang, chính là đỏ. Lục Lang, hoàng. Ngũ Lang, đỏ. Mãn Bảo thấy hai người ca ca cãi vã, nàng chưa ăn qua hoàng, không tốt phát biểu ý kiến, liền từ Lục ca trên lưng tuột xuống, ngồi xổm xuống nhìn những cái kia dây leo. Ngũ Lang cùng Lục Lang chỉ nhìn muội muội liếc mắt một cái, gặp nàng chỉ là hiếu kỳ nhìn chằm chằm, liền quay đầu chuyên tâm cãi nhau, không, lý luận. Mãn Bảo ở trong lòng hỏi khoa khoa, là muốn cả cây đều đảo, còn là kéo một đoạn cho ngươi. Hệ thống tự định giá một chút nói, nếu như có thể cả cây đảo vào tới đương nhiên là tốt nhất, không tiện hái một đoạn cũng được. Chương 5, điểm tích lũy nha. Mãn Bảo liền ngồi xổm trong đó tìm tương đối ngắn một cây dây leo, đại đầu cùng đại nha bọn hắn cũng tìm tới, thấy ngũ thúc cùng lục thúc tại cãi nhau, đại đầu cùng nhị đầu liền ra nhập vào, đại nha chờ thì ngồi xổm Mãn Bảo bên người, hỏi nàng đang tìm cái gì. Biết được nàng là muốn đào một gốc tiểu nhân đâm ngâm cỏ, đều rất nhiệt tâm giúp nàng tìm, rất nhanh liền tìm được một gốc vừa mọc ra không bao lâu gai ngâm cỏ, mọi người dùng cây gậy đào một chút thổ, chỉ chốc lát sau liền đem nó cấp kéo ra. Chính là rễ cây quá dài, cấp xé đứt một đoạn. Bất quá tất cả mọi người không ngại là được rồi. Mãn Bảo đem nó túm trong tay, bởi vì nó còn nhỏ, còn không có mọc gai, mọi người cũng yên tâm để nàng nắm lấy. Dạng này chuyện lớn việc nhà làm. Đại nha không biết từ chỗ nào giật một thanh hoa dại đến đội ở trên đầu, hỏi tiểu cô, đẹp không? Mãn Bảo sững sờ nhìn xem nàng, cảm thấy rất khó nói đẹp mắt, nhưng lại không muốn thương tổn đại điệt nữ tâm, liền gật đầu nói, hoa đẹp mắt. Đại nha mừng khấp khởi đứng lên. Cao hứng cùng nhị nha nhảy xa. Đến chân núi, Mãn Bảo từ Ngũ Lang trên lưng trượt xuống đến, lại từ trong tay hắn móc ra một viên rắn ngâm, cũng không ăn, liền vừa đi vừa đem đồ vật đều kín đáo đưa cho Khoa Khoa. Hơn một năm, Mãn Bảo sớm tại Khoa Khoa nhắc nhở hạ học được như thế nào len lén đem đồ vật giấu đi cho nó. Mà một đám thiếu niên hải tử căn bản sẽ không chú ý tới này một ít, đại nha đầu bên trên hoa dại cũng không biết lúc nào bị nàng ném đi. Mọi người đi về phía trước một đoạn, Ngũ Lang ồ lên một tiếng. Trái phải nhìn quanh, tò mò hỏi, làm sao không thấy tư ca, vừa rồi yêu muội ở trên núi chỉ không phải nơi này sao? Mọi người cũng bốn phía nhìn, đại đầu kinh hô, tứ thúc không thấy. Chờ một chút, các ngươi nghe đại nha thở dài một tiếng, để mọi người im lặng, lúc này mới nghe được như có như không tiếng ấy. Vừa lúc ở Mãn Bảo bên cạnh, nàng dẫn đầu đẩy ra bụi cỏ nhìn lại, liền thấy Chu Tứ Lang nằm tại bụi cỏ bên trên ngủ say sưa. Mãn Bảo tức giận đến không nhẹ, trực tiếp chạy lên đi một cước dẫm tại trên lồng ngực của hắn. Chu Tứ Lang vậy mà không có tỉnh. Mãn Bảo đang muốn tiếp tục dùng sức, đại đầu đã giật một cây cỏ dại chạy lên đi ngồi xổm ở bên cạnh, dùng cỏ dại đi cào cái mũi của hắn. Mãn Bảo thấy hiếu kỳ, cũng không dâm anh của nàng, ngồi xổm ở đại đầu bên người hỏi, dạng này hữu dụng. Đại đầu liền lấy cỏ dại tại Mãn Bảo trên mặt tìm kiếm, hỏi, tiểu cô, ngứa không ngứa? Mãn Bảo nhịn không được gãi gãi mặt, tràn đầy phấn khởi, ngứa, ta đến. Tiếp nhận đại đầu trong tay cỏ ngay tại Chu Tứ Lang trên mặt làm thí nghiệm. Mọi người cũng nhao nhao đụng lên đi, đều giật cỏ dại tại Chu Tứ Lang trên mặt tụ hội, tiếp nhận hắn chính là phất phất tay, lật ra cả người ngủ tiếp. Phản ứng như vậy để Mãn Bảo rất không cao hứng, thế là nàng vứt bỏ cỏ dại không chơi, trực tiếp đối Chu Tứ Lang lỗ thai hô to, rắn A3. A, Chu Tứ Lang một chút ngồi dậy, nhảy dựng lên tại chỗ chuyển, rắn ở đâu, rắn ở đâu. Mãn Bảo trừng mắt nhìn hắn, tứ ca, lão cha gọi ngươi tới khai hoang, ngươi lại ngủ ở chỗ này, ta muốn nói cho cha, để hắn đánh ngươi. Chu Tứ Lang trông thấy mập mạp yêu muội, nhịn không được ngửa tay, bóp lấy trên mặt nàng lỗ thịt, ngươi trừ cáo trạng còn có thể làm gì. Ngũ Lang lập tức đánh dụng tay của hắn, tứ ca, ngươi khi dễ yêu muội. Mãn Bảo cũng cảm thấy mặt bị xiết đến có đau một chút, nước mắt rưng rưng, nàng một cước giẫm tại Chu Tứ Lang trên chân, còn dùng lực ép, nói, ta trừ cáo trạng còn có thể đánh ngươi, ngươi dám đánh trở về sao? Chu Tứ Lang thật đúng là không dám. Chu Tứ Lang tức giận đến cái mũi đều nhanh lật ra, Mãn Bảo thấy đè xuống hắn, liền hư lạnh một tiếng nói, nhanh đi nhổ cỏ làm việc nhi, tứ ca, ta đây là đang giúp ngươi ngươi biết không? Cùng khoa học đặc biệt nhiều chữ cùng ngôn ngữ Mãn Bảo đạo lý một bộ, nương nói, chúng ta bên trong cất 3 năm tiền đều không có 15 lượng, những số tiền kia vốn là muốn lưu cho ngươi cùng Ngũ ca cưới vợ, kết quả ngươi một chút đem trong nhà tiền đều bại quang, còn ngược lại thiếu đại tẩu nhị tẩu tam tẩu tiền, còn có thôn trưởng lão ca gia, số tiền này ngươi đều phải còn. Chính ngươi không cưới nàng dâu vậy thì thôi, Ngũ ca là nhất định phải cưới vợ, còn có đại tẩu nhị tẩu tam tẩu, các nàng tồn một điểm tiền dễ dàng sao? Ngươi lại không có bản sự khác, trừ chồng chọn trả tiền ngươi còn có thể làm gì? Chu Ngũ Lang sắc mặt mỏng hồng, nhưng vẫn là rất lồng ngực nói, tứ ca, ta 14, chừng 2 năm nữa liền muốn làm ai, ngươi có thể còn cho nhà bao nhiêu tiền? Chu Tứ Lang đều sợ ngây người, vậy chút tiền muốn hết ta còn. Đương nhiên, ai bảo ngươi cược thua tiền? Nhớ tới nàng kia bị bán đi nhà bên chất nữ, Mãn Bảo giữa ngực bụng có một cỗ phẫn nộ như muốn dâng lên mà ra, nàng ánh mắt lạnh lùng chờ đấy Chu Tứ Lang nói. Đánh bạc không thay đổi người nên chặt đứt tay chân ném tới trên núi đi đốt sói, như thế liền sẽ không tai họa đến người khác. Chu Tứ Lang nhịn không được rút lui hai bước, thân thể lạnh lùng, tay run run chỉ cái này tiểu thí hải, ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy, ta thế nhưng là ngươi tứ ca. Kia đại nha nhị nha tam nha cũng là cháu gái ta, ngươi lần sau lại đánh bạc, trong nhà còn không lên, xong bạc người tới cửa liền sẽ lôi đi các nàng, đợi các nàng bị kéo xong liền nên đến phía ta, còn có đại đầu nhị đầu bọn hắn. Bán xong cháu trai chất nữ, đại ca bọn hắn cũng phải cả một đời cho ngươi trả nợ, ngươi mặc dù thân, nhưng ngươi chỉ có một cái, không thể bởi vì ngươi một cái liền hại chúng ta nhiều như vậy thân, vì lẽ đó. Đại nha cùng đại đầu bọn hắn trước đó còn không có nghĩ đến nhiều như vậy, hiện tại nghe tiểu cô nói như vậy, nhìn về phía Chu Tứ Lang ánh mắt cũng có chút bất thiện. Liền Ngũ Lang cùng Lục Lang cũng nhịn không được tiến lên một bước nhìn gần Chu Tứ Lang. Chu Tứ Lang liền vội khoát tay nói, Mãn Bảo ngươi đừng nói mỏ, ta đã quyết định muốn đổi. Cũng không tiếp tục cược. Mãn Bảo liền hư lạnh một tiếng nói, vậy liền để chúng ta nhìn xem quyết tâm của ngươi. Không sai, nhìn quyết tâm. Thế là Chu Tứ Lang chỉ có thể tại mọi người chú mục hạ cầm lấy liêm đao cắt cỏ, những người khác liền vây quanh một vòng nhìn xem nha, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút, tứ thúc, nơi này cỏ nhiều, cắt nơi này. Thứ ca, phía dưới này thổ tương đối dày, mau cắt nơi này. Mãn Bảo thì tại đại nha cùng nhị nha dẫn đầu hạ hái được không ít hoa. Nhìn các nàng cho nàng viện một cái vòng hoa đội ở trên đầu. Đại nha cùng nhị nha từ đáy lòng cảm thán, tiểu cô, ngươi thật là dễ nhìn. Mãn Bảo cao hứng, đương nhiên, các ngươi cũng đẹp mắt. Chu Tứ Lang nghe, nhìn xem, trong lòng tức giận không thôi, các ngươi ngược lại là đến giúp đỡ à, ta một người được bao lâu mới có thể mở đi ra. Mãn Bảo cảm thấy mình còn là rất chăm chỉ, lập tức mang theo người tiến lên hỗ trợ. Những người khác thấy Mãn Bảo đều động, liền cũng vén tay áo lên giúp lên bận điệu tới. Chu Ngũ Lang nhận lấy liêm đao, phụ trách ca cỏ, đại đầu phụ trách đem cỏ chuyên trở ra ngoài, Chu Ngũ Lang thì cùng Chu Tứ Lang cùng một chỗ cầm cuốc đi đào đất bên trong bụi cây. Mãn Bảo liền mang theo những người còn lại nhặt tảng đá, đem trong bụi cỏ tảng đá, cây khô chờ nhặt ra ngoài, tảng đá vây quanh mảnh đất này đặt vào, cây khô để qua một bên, một hồi có thể cóng trở về làm tuổi tuổi. Khai hoang là thật rất khó, trong đất thứ gì đều có, cắt cỏ đều muốn cẩn thận bị đâm cuốn tới, hệ thống nhìn thấy khe khẽ thở dài. Cũng liền không yêu cầu túc chủ lại đi cho hắn tìm thực vật, ngày mai đi. Chỉ hy vọng túc chủ ngày mai còn có thể nguyện ý đi ra. Mãn Bảo tìm tảng đá mệt mỏi, liền một thoại hoa thoại cùng hệ thống nói chuyện phiếm, khoa, những này có hay không có bị thu nhận sử dụng qua. Không có. Mãn Bảo thất vọng, các ngươi bách khoa quán bên trong làm sao thu nhận sử dụng nhiều như vậy a? Khoa nói, những này cỏ dại trong tương lai cũng là rất thường gặp, mà lại túc chủ khả năng không nhận ra được. Những vật này chính ngươi cũng đều thu nhận sử dụng qua, chỉ là bọn chúng tại nhà ngươi phòng ở phụ cận lúc tương đối ngắn, trong này tương đối dài mà thôi. Mãn Bảo có chút xấu hổ, nguyên lai là ta thu nhận sử dụng a. Khoa Khoa nghiêm túc nói, đúng vậy, mỗi thu nhận sử dụng một loại, ban thưởng điểm tích lũy một điểm. Điểm này còn là cho cổ vũ điểm tích lũy, nếu không phải nhìn nàng tuổi còn nhỏ, cần cổ vũ, hệ thống ngay cả điểm ấy cổ vũ điểm tích lũy đều tranh thủ không đến. Bất quá chỉ là dạng này, nó cũng phải từ điểm của mình bên trong san ra một chút đến cho nàng mua đường, bởi vì hiệu suất của nàng thực sự là quá thấp. Cũng là Chu gia quá sùng nàng, trong nhà những hài tử khác đều là nuôi thả, từ 2 tuổi bên trên sẽ đi bộ, liền mặc cho đại hài tử mang theo tiểu hài tử đầy thôn chạy, chỉ cần không đi mép nước là được rồi. Nhưng Mãn Bảo không phải, nàng một mực có người mang theo. Cháu trai chất nữ nhóm tại trên mặt đất bên trong lăn lộn lúc, nàng chính mặc sạch sẽ quần áo ngồi ở nhà trên giường bị giáo nói chuyện. Cháu trai chất nữ nhóm muốn tới trong đất nhổ cỏ gieo hạt lúc, nàng đang bị đưa đến trong học đường ăn miếng cháy, có thể nói, nàng đã lớn như vậy, từng tới nơi xa nhất chính là cửa thôn cây kia đại dông thụ hạ, núi này bên trên nàng còn là lần đầu tiên đến đâu. Sở dĩ có thể đi cây kia đại dông thụ hạ, còn là bởi vì Lao Chu đầu ăn tết nhàn rồi không chuyện gì, lôi kéo nhỏ khuê nữ cùng đi đại dông thụ hạ cùng Lao hỏa bạn nhóm trò chuyện. Đương nhiên, trong nhà cũng liền Mãn Bảo đãi ngộ này, bởi vì nàng chạy một vòng, luôn có thể đạt được 1 văn 2 văn tiền mừng tuổi. Trong thôn thực vật đều là thường thấy nhất, nàng thấy một gốc nổ một gốc cấp hệ thống, một năm kia, hệ thống chỉ cho nàng phân biệt thực vật đi, rõ ràng trước một giây vừa rút giao cho nó, một giây sau lại rút một gốc giống nhau như lúc, hệ thống nội tâm là sụp đổ. Cũng may hiện tại Mãn Bảo đã biết trực tiếp hỏi hệ thống, có hay không mới, cần ghi vào thực vật, mà không còn là bưng lấy một thanh cỏ dại để nó một gốc ghi vào, sau đó lại từ hệ thống bất đắc dĩ nói cho nàng, loại thực vật này đã ghi vào qua. Mãn Bảo cảm thấy khiêng đá cũng rất mệt mỏi, nàng dùng tay nhỏ lau lau trên trán mình mồ hôi, hỏi hệ thống, Khoa Khoa, các ngươi tốt kỳ quái à, loại này cỏ dại tại sao phải thu nhận sử dụng? Ngươi xem chúng ta đều muốn diệt trừ nó, thật sự là quá đáng ghét, phải bao lâu mới có thể mở hoang đi ra? Là túc chủ vị diện này khoa học kỹ thuật phát triển vẫn chưa tới vị, đem đến, khai hoang loại sự tình này cũng liền máy móc đi một lần chuyện, mà lại những này cỏ dại tại đem đến mặc dù cũng vẫn tồn tại, nhưng số lượng lại giảm mạnh, mà có chút thực vật càng là đã diệt tuyệt không tồn tại nữa, cho nên mới có ta tồn tại. Mãn Bảo chú ý ít lại có chút lệch ra, nàng kinh ngạc há to mồm, nhiều như vậy cỏ A, cây A, tảng đá A, đi một lần liền mở ra rồi. Máy móc là cái gì, ta có thể mua sao? Hệ thống trầm mặc một chút sau nói, không thể, loại này khoa học kỹ thuật hàm lượng viễn siêu bản vị diện khoa học kỹ thuật, vì lẽ đó không thể mua, mà lại, liền xem như có thể, túc chủ, ngươi cũng không có điểm tích lũy. Mãn Bảo nháy mắt mấy cái, lại một lần nữa coi trọng hơn cái này điểm tích lũy đến, nàng trước kia đã cảm thấy điểm tích lũy không có tác dụng gì, không phải liền là đổi đường ăn sao. Không có điểm tích lũy nàng cũng có thể ăn kẹo, mỗi lần nhị ca hoặc cha đi chợ đều sẽ mua cho nàng đường. Chương 6, chú ý. Đám tiểu đồng bạn làm một trận đến mặt trời cao thăng, mọi người thực sự đói đến không động được, xem chừng cũng muốn ăn sớm ăn, liền khiêng đồ vật muốn về nhà. Chu Ngũ Lang quả nhiên ngồi xuống muốn lưng Mãn Bảo. Bất quá Mãn Bảo rất đau lòng ca ca, chủ yếu là hắn hiện tại vừa bẩn vừa mồ hôi, cũng rất thui à, vì lẽ đó Mãn Bảo kiên trì chính mình đi trở về. Chu Ngũ Lang nghĩ nghĩ, dù sao từ nơi này tốt phần lớn là đất bằng, Mãn Bảo hẳn là có thể đi, lão nương thấy hẳn là cũng sẽ không gọi hắn. Thế là yên tâm nắm Mãn Bảo tay đi về nhà. Trên đường đi đụng phải không ít từ trong đất về nhà ăn sớm ăn thôn dân, hiện tại Chu gia chính là trong thôn lôi cuốn chủ đề, nhất là Chu Tứ Lang. Mọi người trông thấy bọn hắn, đầu tiên là dùng ánh mắt ân cần Chu Tứ Lang cái mông một phen, sau đó lời nói thấm thía dạy bảo, Tứ Lang, cũng không tốt đánh bạc à, kia là phá gia diệt tộc đồ chơi. Tứ Lang a, ngươi còn trẻ, về sau cũng đừng tái phạm sai lầm như vậy a. Gặp một người thu một phen khuyên nhủ, Chu Tứ Lang mặt đều tái rồi, hắn không có trả lời, Ngũ Lang Lục Lang cũng cảm thấy mất mặt, chỉ có Mãn Bảo, nàng niên kỷ còn nhỏ, còn không có xấu hổ loại kia cảm xúc sinh ra, mà lại nàng thực tình cảm thấy những này thúc bá huynh đệ khuyên được rất hợp. Cho nên nàng toàn bộ hành trình đáp ứng đến, Lục Thúc nói đúng, về sau ngài nếu là trông thấy ta tứ ca hướng trong sòng bạc chui, ngài liền thay ta cha đánh hắn, trở về cha ta khẳng định mời ngài ăn thịt heo. Cũng không phải sao, đại chủ ca. Lần sau các ngươi lại đi huyện thành ngươi liền nhìn ta chằm chằm tứ ca, nếu là hắn không thành thật ngươi đem hắn trói trở về, ta nương nhất định đáp tạ ngươi. Thấy tứ ca trầm mặt không nói lời nào, Mãn Bảo còn đập hắn một bàn tay, không có lễ phép, không gặp thúc bá huynh đệ lại nói chuyện với ngươi sao. Ngươi có phải hay không còn không thành tâm ăn năn, còn nghĩ đi đánh bạc. Chu Tứ Lang chỉ có thể vẻ mặt cầu xin đáp tạ, ai nói hắn, ai huấn hắn đều phải nói một tiếng cảm ơn. Người trong thôn thấy, bí mật đều nói. Tứ Lang đứa nhỏ này đoán chừng thật sự là lãng tử hồi đầu, kỳ thật niên kỷ của hắn còn nhỏ, nhất thời chịu không nổi dụ hoặc cũng là có. Vì lẽ đó lúc đầu nghĩ nói với hắn thân, lại bỏ đi suy nghĩ người ta lại dâng lên một điểm suy nghĩ. Tứ lang tiểu tử này nếu như có thể thay đổi tốt, còn là rất không tệ một cái tiểu tử, dáng dấp lại tráng, việc cũng làm được tốt, các huynh đệ lại nhiều lại tiền đồ. Đúng vậy, các thôn dân nhất trí cảm thấy Chu gia ba cái đã thành thân ba cái lang rất tiền đồ, việc nhà nông làm được tốt, còn chăm chỉ cần không làm gì liền đi bạch địa chủ gia làm công nhật kiếm tiền, lại xem xét Chu lão đầu cùng tiền thị, cái kia cũng đều là nhất đẳng chăm chỉ người, đồng lý, Chu tứ lang hẳn là cũng sẽ không kém. Mọi người nhìn Chu tứ lang ánh mắt liền có thêm hai phần tha thứ. Chu tứ lang không thể thể ngộ đến, bởi vì hắn về nhà một lần liền bị mẹ hắn sai xử đi đánh tuổi. Hiện tại ngày mùa thu hoạch kết thúc, trong nhà được chuẩn bị qua mùa đông tuổi, trước kia những này việc đều là phía trên ba người ca ca điều hành, trẻ tuổi loại này sống lại nhi luôn luôn là tam ca làm, bởi vì hắn khí lực lớn. Mà bọn hắn bên dưới mấy cái này không kết hôn thì phụ trách đi trên núi nhặt tuổi cùng đem bổ tốt tuổi ôm đến tốt lều bên trong. Bất quá bởi vì Chu tứ lang thua cuộc tiền thị cùng lao Chu đầu vừa thương lượng, liền đem bữa tuổi việc điều cho hắn, đây là trừng phạt, cũng là làm cho trong nhà mấy cái nhi tử cùng con dâu nhìn. Trong nhà hài tử nhiều, mà ngón tay có dài ngắn, tiền thị khẳng định làm không được xử lý sự việc công bằng, nhưng đại trên mặt muốn không có trở ngại, nếu không chỉ cần có một cái nháo đằng, nhà này liền khỏi phải nghĩ đến sống yên ổn. Lao Chu đầu mặt mày ủ rũ ngồi xổm ở ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm tứ nhi tử đi lấy bữa, lúc này mới hừ một tiếng rời ánh mắt. Trông thấy nhỏ khuê nữ, trên mặt lộ ra cười đến, Mãn Bảo trở về, chơi đến vui vẻ sao? Mãn Bảo cao hứng gật đầu, vui vẻ, cha, trên núi thật tốt chơi, phía trên có rất nhiều hoa, còn có rất nhiều cỏ, buổi chiều ta còn muốn đi. Buổi chiều mặt trời lớn, ngươi ngay tại trong nhà nghỉ ngủ trưa, để ngươi tứ ca bọn hắn đi là được. Lao Chu đầu nói, nếu là thích hoa, để ngươi đại điệt nữ các nàng cho ngươi hái trở về, ngươi cũng không thể phơi nắng, nếu là phơi hỏng phải uống thuốc. Mãn Bảo nghĩ đến mẫu thân nàng muốn ăn đen nước tử, cau mũi một cái, cả trương khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại đến, thật giống như khổ đến đồng dạng. Chu lão đầu thấy vui vẻ, tâm tình cuối cùng là tốt một chút, để khuê nữ vào nhà ngồi, một hồi liền ăn sớm ăn. Các nông dân sớm ăn đều là làm xong một đợt việc nhà nông sau ăn, một ngày liền ăn hai bữa. Một trận chính là buổi sáng tị chính, một trận thì là thân chính, ăn xong cơm tối, thu thập một chút, trời tối về sau liền có thể đi ngủ. Đại nhân đều là như thế này, chỉ có hài tử là ngoại lệ, giống Hạ Thu, bởi vì thời gian còn dài, vào đêm muộn, trong nhà bình thường sẽ hầm một điểm cháo ở buổi tối cấp bọn nhỏ ăn, không đến mức để bọn hắn quá đói. Mãn Bảo tiến vào chính phòng, tiền thị thân thể không tốt, hôm qua vừa sợ vừa giận, còn bị hù dọa, hôm nay liền nằm ở trên giường không có đứng lên. Trông thấy khuê nữ một thân vụn cỏ liền không nhịn được cười, chơi cao hứng a. Mãn Bảo ân ân hai tiếng, ngồi tại trên mép giường, lộ ra rất ngoan ngoãn, nương, lần sau đi chợ ta muốn cùng nhị ca cùng một chỗ đi. Ngươi đi làm cái gì? Ta cũng muốn học làm ăn. Tiên thị nhịn không được cười, ngươi chính là muốn đi chơi a. Tiên thị nghĩ nghĩ, đầu xuân lúc ấy có hội chùa Mãn Bảo liền không có đi, ngày mùa thu hoạch đều kết thúc, hiện tại không đi, chờ trời lạnh lại không ra khỏi cửa. Nghĩ như vậy, tiên thị đáp ứng. Để ngươi nhị tẩu dẫn ngươi đi, đại đầu nhóm cũng đều đi, hôm qua đều dọa sợ, đi ra ngoài chơi một chơi, chấn một chấn tâm. Về phần làm ăn loại hình lời nói, tiền thị chưa từng để ở trong lòng, dưới cái nhìn của nàng, đây chính là hài tử lời nói. Mãn Bảo cũng không cảm thấy là hài tử lời nói, nàng là rất nghiêm túc. Vì lẽ đó nếm qua sớm ăn nàng đều không đi học đường nghe giảng bài, mà là đem Ngũ ca Lục ca cùng cháu trai chất nữ nhóm đều kéo đến hợp mưu hợp sức. Ngũ lang đưa thay sờ sờ muội muội cái chán. Cũng không đốt nhà, nói thế nào mê sảng rồi. Lục lang cười nói, nhà chúng ta có cái gì có thể bán? Mãn Bảo lắc đầu, không có, nhưng bên ngoài có A. Nàng chỉ vào phía ngoài nói, bên ngoài có nhiều như vậy đẹp mắt cỏ cùng hoa, chúng ta đều có thể đem ra bán nha. Đám người. Lần này ngay cả tam đầu đều nói, bán không được. Bán thế nào không đi ra? Nếu thông minh như vậy, lợi hại như vậy khoa khoa đều sẽ thích những này cỏ dại hoa dại, vậy bên ngoài người hẳn là cũng sẽ thích mới đúng nha. Mãn Bảo đặc biệt độc tài, vung tay lên nói, cứ như vậy quyết định, chúng ta muốn đi hái hoa, còn muốn đi nhổ cỏ dại đi bán. Ngũ lang muốn khuyên nàng, lục lang liền giữ chặt hắn nói, nghe Mãn Bảo. Yêu muội choáng váng, ngươi cũng choáng váng. Lục lang, ta không có ngốc, nhưng nếu như không nghe nàng, chúng ta còn có thể đi chợ sao. Ngũ lang tưởng tượng, cảm thấy rất có đạo lý. Phiên chợ cách bọn họ thôn còn rất xa, muốn đi hơn nửa canh giờ mới đến đâu. Lần trước đi còn là đầu xuân đi hội làng mua đồ thời điểm đi đâu. Hai người lập tức cấp đại đầu đại nha chờ nháy mắt, mọi người ngầm hiểu, đều cao hứng đáp ứng Mãn Bảo, ngày đó nhất định mang rất thật tốt nhìn cỏ dại hoa dại đi đi chợ. Mặc kệ nó, đi trước phiên chợ lại nói. Chương 7, cuốn sách truyện. Sớm ăn làm xong, một đám hải tử ra bên ngoài chạy, nhao nhao tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Lao Chu đầu dưới tay ngồi Chu Đại Lang, đối diện theo lý hẳn là ngồi Tiểu Tiền Thị, nhưng bởi vì Mãn Bảo được sủng ái, vì lẽ đó Tiền Thị dưới tay vị trí một mực là nàng chiếm. Tiểu Tiền Thị đem tiểu cô ôm đến trên ghế ngồi xuống, liền đứng dậy cấp mọi người điểm cháo. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang mắt nhìn kia mỏng manh cháo, đều chu mỏ một cái, trước kia sớm ăn đều là ăn cơm, dù sao ban ngày phải làm việc nhi, ban đêm mới có thể ăn đặc cháo. Nhưng phụ mẫu ở trên, bọn hắn cũng không dám nói bất mãn. Phía trên ba người ca ca đều trầm mặt cầm chén đưa cho Tiểu Tiền Thị, Chu Tứ Lang thì hận không thể đem đầu chôn ở ngực. Tiểu Tiền Thị nhìn Tứ Thúc liếc mắt một cái, tiếp nhận chén của hắn, thìa còn là nổi lên không ít, lúc này mới bới cho hắn một bát cháo. Nếu như nói, mọi người cháo còn có thể xưng là cháo lời nói, kia Chu Tứ Lang trong chén đồ vật cũng chỉ có thể xưng là nước cháo. Chu Tứ Lang kèm chút khóc ra thành tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn đại tẩu liếc mắt một cái, tiếp xúc đến nàng lạnh lùng ánh mắt, túi đầu xuống không dám nói lời nào. Mãn Bảo nhìn hai bên một chút, nghĩ đến nàng giữa trưa còn có thể đi học đường ăn miếng cháy, liền cầm chén bên trong cháo đổ một nửa cấp cha cùng nương. Lao Chu đầu cùng Tiền Thị cảm động đến không được, cũng không đoái hoài tới đi nói Tiểu Tiền Thị, không ngừng khen Mãn Bảo, còn là ta khuê nữ chi kỷ, biết hiếu kính chúng ta. Tất cả mọi người trầm mặc ăn cháo, bọn hắn cũng muốn hiếu kính, nhưng là sợ đói bụng. Tiền Thị lại đem cháo phát trở về, cười đến híp cả mắt, Mãn Bảo ăn, nương lại không cần làm việc nhi, cũng không đói. Mãn Bảo liền bảo vệ bắt nói, ta không cần ăn, ta bụng nho nhỏ, đã muốn no rồi. Tiền Thị thấy không lay chuyển được nàng, liền đem cháo cho quyền bà con trai một chút, căn dặn bọn hắn, các ngươi muốn đi ra ngoài làm việc nhi, ăn nhiều một điểm, trên đường nếu là đói bụng, trước tìm đồ bổ khuyết một chút, chờ đem thôn trưởng tiền trả, trong nhà thời gian liền chỉ hoan đến đây. Bà con trai lên tiếng. Lao Chu đầu liền lườm thê tử liếc mắt một cái, nói, được rồi, đây là Mãn Bảo hiếu kính ngươi, ngươi đừng toàn cho quyền bọn hắn. Lại đối Lao Nhị nói, ngày mai ngươi đi đi chợ, lưng một túi lương thực đi, đổi một chút tiền trở về, thôn trưởng tiền của nơi đó không nổi, đợi đến ăn Tết, huynh đệ các ngươi luôn có thể kiếm một điểm trở về, nhưng ngươi nương uống thuốc muốn mua thuốc, trong nhà không thể một văn tiền cũng không để lại. Chu Nhị Lang thấp giọng đáp ứng. Tiền Thị thừa cơ nói, ngày mai đem Mãn Bảo mấy cái đều mang lên, Lão Nhị ra, ngươi cũng đi theo cùng một chỗ đi, coi chừng mấy đứa bé là được. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang lập tức nói, nương, nương, còn có chúng ta đâu, chúng ta cũng sẽ xem trọng Mãn Bảo cùng đại đầu đại nha bọn hắn. Tiền Thị không phải rất muốn cho Lão Ngũ cùng Lão Lục đi, nghe vậy nhíu nhíu mày, nói, ngươi tứ ca đất hoang mở thế nào. Chu Ngũ Lang trực giác muốn hỏng việc, đáng hận hắn cách Mãn Bảo quá xa, không thể đá nàng một cước, chỉ có thể xa xa nhìn qua nàng. Cũng may Mãn Bảo cùng hắn tâm hữu linh tê, ngẩng đầu lên nhìn xem ca ca, lại nhìn xem mẫu thân, cuối cùng nói, nương, để Ngũ ca cùng Lục ca cùng một chỗ đi thôi, nếu không ta nhìn không ngừng đại đầu bọn hắn. Đại đầu lập tức ngẩng đầu, tiểu cô, ta so ngươi còn đại đâu, không cần ngươi nhìn. Cái này có cái ngồi gần nhất, Chu Ngũ Lang hung hăng đạp đại đầu một cước, tiểu tử thúi, gọi ngươi hủy đi chẳng tử. Đại đầu ngao một tiếng, nhảy dựng lên kêu lên, nương, Ngũ thúc đá ta. Tiền Thị trừng Chu Ngũ Lang liếc mắt một cái, đập nhi tử ngốc một chút, vặn lấy hắn nói, tranh thủ thời gian ăn cháo, liền ngươi nói nhiều, không gặp ngươi tiểu cô đều không nói chuyện sao. Đại đầu tội nghiệp túi đầu. Lao Chu đầu đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, vừa vặn đem cháo đã ăn xong, vung xuống bắt nói, để bọn hắn đi thôi, đều vẫn là hài tử đâu, đại đầu đại nha bọn hắn nghịch ngợm, Lao Nhị ra khả năng nhìn không ngừng, để Lao Ngũ Lao Lục đi theo, đừng đem hài tử làm mất rồi là được. Lao Tứ tiếp tục đi khai hoang. Lao Chu đầu đối vùi đầu khổ ăn Chu Tứ Lang vừa trừng mắt, xuống kỳ hạn, cho ngươi một tháng thời gian, nếu là cả không ra một mẫu đất đến, ngươi ngay cả cháo đều không cần ăn. Chu Tứ Lang trong lòng khổ được không được. Hết lần này tới lần khác Mãn Bảo còn hướng trong lòng của hắn đâm đao, sau bữa ăn cố ý ngồi vào bên cạnh hắn hỏi, Tứ ca, biết ngươi vì sao lại rơi xuống hiện tại tình trạng không? Nàng tự hỏi tự trả lời, cũng là bởi vì ngươi đánh bạc. Chu Tứ Lang. Mãn Bảo đại nhân giống như hít tức giận, tay nhỏ vỗ bờ vai của hắn nói, đánh bạc đều là bại hoại, đạo lý đơn giản như vậy ta đều biết, ngươi làm sao lại không biết đâu. Mãn Bảo, chúng ta đi học đường. Tiểu Tiên Thị đem đồ ăn đều bỏ vào trong giỏ sách, muốn đem Mãn Bảo thả cái gùi bên trong cõng, Mãn Bảo lại khoát khoát tay, phi thường kiêu ngạo nhấc lên cổ nói, đại tẩu, ta đã trưởng thành, không cần cõng. Tiểu Tiên Thị nhịn không được vui vẻ, nhà chúng ta Mãn Bảo trưởng thành nha. Đúng vậy, ta 6 tuổi nha. Bị nàng nói đến rất bi phẫn, Chu Tứ Lang trực tiếp đưa tay đem nàng một đầu lông ngắn vào rối, cười nhạo nói, còn 6 tuổi đâu, ngươi cũng không có đầy 5 tuổi, biết vì sao kêu tuổi tròn sao? Mãn Bảo bị hắn lắc đứng không vững, hét lớn một tiếng, không đợi nàng ngẩng đầu, Chu Tứ Lang liền buông tay chạy nhanh như làn khói, Mãn Bảo một đầu loạn phát, tức giận tới mức tiếp qua một tiếng khóc lớn lên. Tiểu tiên thị doa sợ, tiểu cô rất ít khóc, từ đầy tuổi tròn sau càng là không thế nào khóc, một chút thấy nàng khóc được lợi hại như vậy, tiểu tiên thị nhất thời dọa đến sửng sốt một chút mới đi ôm nàng. Trong phòng tiên thị ba một chút ném kim khâu rổ, tay chân linh hoạt nhảy xuống giường, giày nửa mặc hay không mặc liền chạy đi ra, làm sao vậy, làm sao vậy, nhà ta Bảo Nhi thế nào? Mãn Bảo chính là trong lòng nhất thời ủy khuất, khóc tiếng thứ nhất sau liền gần như khỏi hẳn, lúc đầu đã không biết tên ủy khuất, nhưng nhìn thấy tiên thị, không biết làm sao vậy, trong lòng càng ủy khuất, nàng trực tiếp khóc nhào vào mẫu thân trong ngực, tố cáo, nương, tứ ca khi dễ ta, ngươi nhìn hắn làm tóc của ta. Tiên thị lập tức đem nàng rối bời tóc làm thuận, tức giận đến không được, trực tiếp hạ lệnh, tên tiểu tử thúi này, thật sự là không đánh không được, ban đêm không cho phép làm cơm của hắn, để hắn bị đói. Tiểu tiên thị không có không nên, lập tức cao giọng đáp ứng. Tiên thị đau lòng nữ nhi, cho nàng lau sạch sẽ nước mắt sau nói, tốt, chúng ta Mãn Bảo không khóc, nương cho ngươi trứng gà luộc ăn có được hay không? Tiểu tiên thị liền hỏi, kia không đi học đường rồi. Không đi, ta cấp Mãn Bảo trứng gà luộc, nấu cơm ăn. Tiểu tiên thị có chút thì đau, nhưng nghĩ tới tiểu cô lần này bị làm cho khóc, dỗ dành cũng là nên, gật đầu liền muốn đáp ứng, nhưng Mãn Bảo lại không nguyện ý, tránh ra khỏi mẫu thân ôm ấp nói, không được, ta muốn đi học đường. Lý do của nàng cũng rất đầy đủ, ngày mai ta muốn đi đi chợ, không thể đi học đường nghe giảng bài, ta được nói cho Trang tiên sinh một tiếng. Tiểu tiên thị liền nói, tiểu cô yên tâm, ta giúp ngươi nói cho Trang tiên sinh. Không cần, chính ta nói, mà lại hôm nay ta còn muốn đi nhìn Trang tiên sinh bản thảo viết xong không có, viết xong ta được mang về. Kia tiểu tiên thị do dự nhìn về phía tiên thị. Tiên thị thấy khuê nữ không thương tâm, liền sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói, được thôi, muốn đến thì đến đi. Mãn Bảo quay người liền vô cùng cao hứng cùng tiểu tiên thị đi học đường. Chờ cô hai cái vừa đi, tiên thị từ dưới đất đứng lên, sắc mặt liền trầm xuống, đối chính vây xem hai vóc tức cùng hai cái tiểu nhi tử nói, đi đem lão tứ bắt về cho ta. Thật sự là phản hắn, có bản lĩnh tại bên ngoài làm trời làm đất, đánh bạc thua tiền, còn có bản lĩnh trở về khi dễ người trong nhà tới. Bốn người nghe lệnh, khắp thôn đi bắt Chu Tứ Lang. Mãn Bảo vừa đến học đường liền ghé vào trên cửa sổ nghe Trang tiên sinh lên lớp, hôm nay bọn hắn nói chính là luận ngữ, trước kia, Mãn Bảo cũng nghe qua vài câu, bất quá, nàng cũng còn không cải thống con qua, lần này Trang tiên sinh bên trên chính là giảng bài, tất cả hài tử đều là học luận ngữ, vì lẽ đó là từ khóa thứ nhất bắt đầu. Mãn Bảo liền nghe toàn bộ hành trình, nhưng là, Trang tiên sinh cái này tiết khóa chỉ lặp đi lặp lại giáo mọi người đọc thuộc lòng, cũng không có giảng giải kinh nghĩa. Mãn Bảo ngay cả sách đều không có, chỉ là mơ mơ hồ hồ đi theo lưng, nàng trí nhớ luôn luôn rất tốt, chỉ hồi đọc 3-4 lượt liền nhớ kỹ, nhưng lại không biết cụ thể là nào chữ, chớ nói chi là ý tứ. Thấy Trang tiên sinh còn là qua lại giáo những thứ này. Nếu là thường ngày, Mãn Bảo cũng liền tràn đầy phấn khởi đi theo tiếp tục cong. Nhưng hôm nay nàng tầm tình có chút không tốt lắm, thủ ít ảnh hưởng, lực chú ý không quá tập trung. Nàng cảm thấy mình dưới lưng về sau liền trượt xuống bệ cửa sổ, vụng trộm chạy tới Trang tiên sinh trong viện đi. Trang tiên sinh thư phòng xưa nay không quan, cũng không biết là quen thuộc, vẫn là vì thuận tiện cái nào đó luôn luôn vụng trộm chạy tới thay hắn quét dọn vệ sinh tiểu hài nhi. Mãn Bảo tại sân nhỏ cùng thư phòng bên trong đi lòng vòng, cuối cùng vẫn là ngồi tại trên bậc thang, chống đỡ cái cằm ngẩn người, nhưng thật ra là tại cùng hệ thống nói chuyện. Khoa khoa, ngươi nói tứ ca có phải là chán ghét ta hay không? Hệ thống nói, túc chủ, trên đời này không có người sẽ một mực làm người ta yêu thích, chính là tiền tài đều có bị người chán ghét thời điểm. Có thể ta không phải tiền A, ta là tứ ca muội muội, hắn tại sao có thể không thích ta đây? Hệ thống trầm mặc một chút sau nói, trên thế giới này, phụ thân chán ghét con cái, mẫu thân chán ghét con cái, huynh đệ tỷ muội tướng ghét cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi nói bậy. Trên thế giới này làm sao lại có không thích con cái phụ mẫu đâu? Huynh đệ tỷ muội không phải muốn hữu ái tương trợ sao? Kia là túc chủ mong muốn đơn phương hệ thống cảm thấy mình có thể là quá tịch mịch, cho nên mới sẽ cùng nhỏ túc chủ nói những này, nhưng nó cảm thấy đây cũng là vì an toàn của hắn cùng tương lai phát triển đặt nền móng, nếu như hắn túc chủ quá ngây thơ, vậy sau này hắn thật là sẽ vô cùng quan tâm. Vì lẽ đó trong bách khoa quán lục soát, hắn tìm ra một bản trong lịch sử thập đại ác phụ sách cấp Mãn Bảo, nói, túc chủ. Đây coi là ta mượn ngươi, mượn đọc thư tịch là phải hao phí điểm tích lũy, về sau ngươi kiếm điểm tích lũy nhớ kỹ trả ta. Mãn Bảo trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển sách, nàng ánh mắt lập lòe tỏa sáng, sớm đem tứ ca đối nàng tổn thương bước qua một bên, cao hứng hỏi, đây là đưa cho ta sao? Hệ thống cường điệu, đây là cấp cho túc chủ nhìn, sau khi xem xong cần phải trả. Mãn Bảo cảm động đến không được, khoa khoa ngươi thật tốt, đây chính là ta quyển sách đầu tiên đâu. Hệ thống lần nữa cường điệu, túc chủ, xem hết cần phải trả, nếu không muốn trừ rất nhiều điểm tích lũy. Mãn Bảo đặc biệt lớn khí, tay nhỏ vung lên, trừ đi, mua sách cũng là muốn rất nhiều tiền. Hệ thống, túc chủ, ngươi không có điểm tích lũy. Mãn Bảo đã cúi đầu đi lật sách. Trên sách văn tự bị thay thế thành thời đại này văn tự, Mãn Bảo đã nhận biết rất nhiều chữ, mà lại đây cũng là tiếng thông tục văn, cho nên nàng thấy say sưa ngon lành, liền cùng nhìn cuốn sách truyện giống như. Kỳ thật đây cũng là một bản cuốn sách truyện, giảng thuật trong lịch sử thập đại cặn bã cha. Chương 8, thu đồ. Mặc dù Mãn Bảo nhận ra chữ không ít, nhưng quá phức tạp cố sự nàng còn là nhìn không rõ, nàng chỉ có thể bằng cảm giác đến lý giải những này cố sự. Cũng may những sách này cùng trang tiên sinh trên giá sách sách đều không giống, bởi vì nó là tiếng thông tục, chỉ cần nhận ra chữ, thông thiên đọc xuống, dù không đến mức đều lý giải, nhưng đại khái cố sự vẫn hiểu. Mãn Bảo hưng phấn lên, say sưa ngon lành bưng lấy sách nhìn. Mặc dù là viết cặn bã cha, nhưng ngay từ đầu cũng không có nhìn ra thẳng đến, cái thứ nhất cố sự là xếp hạng thứ 10, một cái gọi Khang Hy Hoàng đế. Nói chính là hắn giống dưỡng cổ đồng dạng dưỡng các con của hắn, vì cam đoan quyền lợi của mình. Hắn cố ý để các con của hắn tranh chấp, đại làm cân bằng. Mãn Bảo ngay từ đầu không nhìn ra cái này cha làm sao hư đến, chỉ coi cố sự đồng dạng nhìn, hệ thống liền nhắc nhở nàng nói, ngươi nhìn hắn những con này hạ chẳng, có phải là đều rất thảm. Mãn Bảo sửng sốt một chút, hỏi, bọn hắn đều là vương gia cùng hoàng đế, có cái gì thảm? Khoa khoa liền cho hắn phân tích, ngươi nhìn, bọn hắn là vương gia, nhưng đại bộ phận cuối cùng đều bị nhốt cùng lưu đày, biết là cái gì nhốt cùng lưu vong sao? Mãn Bảo lý trực khí trắng nói, không biết. Hệ thống chẹn họng một chút, liền kỹ càng cho nàng giải thích một chút nhốt cùng lưu vong, nói đến cùng, chính là ngồi tù, và bị tù. Mãn Bảo đều sợ ngây người, chính mình cha là hoàng đế, huynh đệ là hoàng đế, bọn hắn còn muốn ngồi tù à. Khoa khoa nói, cho nên mới nói là cặn bã cha nha. Mãn Bảo chu mỏ một cái, cảm thấy cái này cha hoàn toàn chính xác không hề tốt đẹp gì, nàng qua lại nhìn hai lần, cũng suy nghĩ ra một điểm cố sự này hàm nghĩa. Cái này kỳ thật chính là một cái muốn bảo trụ chính mình quyền lợi cha, vì cân bằng, vì lẽ đó cố ý để các con giằng co, cuối cùng chính mình nhốt ba con trai, sau đó hắn tuyển một đứa con trai làm hoàng đế, vị hoàng đế kia nhi tử lại vòng mấy cái cùng lưu đầy mấy cái, thế là các con của hắn đều rất thảm. Mãn Bảo không quá ưa thích cố sự này, mà lại cố sự này đọc cho nàng đau đầu, bên trong có mấy người danh tự nàng còn không nhận ra đâu, thế là chỉ hỏi Khoa Khoa. Khoa Khoa nói, không chỉ có dạy nàng cái chữ này làm sao đọc, còn thuận tiện giải thích một chút cái chữ này ý tứ. Mãn Bảo lật đến kế tiếp cố sự, sau đó liền khóc. Cái này cha so trước mặt cái kia cha hư rất nhiều, bởi vì hắn vậy mà tươi sống chết đói mình nữ nhi, cũng chỉ là bởi vì nữ nhi của hắn tiếp hàng xóm tặng một khối bánh. Mãn Bảo còn là cái thiện lương tiểu hải tử, nàng khóc bù lu bù loa, cùng Khoa Khoa cả giận nói, cái này cha thật là quá xấu, làm sao còn là đại thanh quan đâu. Khoa Khoa, hắn là thanh quan cùng cặn bã cha cũng không xung đột. Mặc dù tựa hồ thanh quan là tốt, nhưng Mãn Bảo còn là quyết định chán ghét hắn, tiểu nữ hải kia liền cùng với nàng không chênh lệch nhiều, nàng liền bị tươi sống chết đói, hẳn là khó chịu a. Mãn Bảo khóc đến đỏ ngầu cả mắt. Trang tiên sinh tan học trở về, hệ thống quét qua đến người tới cửa, lập tức đem Mãn Bảo sách trong tay cấp tịch thu, vì lẽ đó Trang tiên sinh xem ra liền gặp Mãn Bảo một người đang ngồi ở trên bậc thang khóc, con mắt đỏ rừng rực. Trang tiên sinh cháu trai cũng liền so Mãn Bảo lớn một chút nhì, ngày thường lại thích nhất nàng. Nhất thời đau lòng vô cùng, đi mau hai bước tiến lên, ôn nhu hỏi, Mãn Bảo, là ai khi dễ ngươi rồi? Mãn Bảo bôi nước mắt níu lại Trang tiên sinh ống tay áo, ngửa đầu hỏi, tiên sinh, ngươi là tốt cha sao? Trang tiên sinh sửng sốt một chút, suy tư một lát sau nói, Mãn Bảo, cháu của ta đều lớn hơn ngươi đâu, coi như luận bối phận, cái kia cũng nên ra ra. Ô ô ô, tiên sinh, trên đời này có phải là có rất nhiều hư cha, chính là chuyên môn khi dễ tiểu hài nhi? Trang tiên sinh hỏi. Là phụ thân ngươi mắng ngươi rồi. Mãn Bảo lắc đầu, cha ta đối ta khá tốt, hắn không phải hư cha. Trang tiên sinh liền thở dài một hơi, nhìn Mãn Bảo một chút, biết nàng niên kỷ còn nhỏ, liền ngồi vào bên người nàng kiên nhẫn hỏi, vậy ngươi hỏi thế nào như vậy? Ta thấy được một cái cố sự, nói có một cái thanh quan, trong nhà hắn ăn đồ vật ít, nữ nhi của hắn đói bụng, hàng xóm thấy liền cho nàng một khối bánh, nữ nhi của hắn ăn, hắn biết về sau rất tức giận, đem hắn nữ nhi đóng lại tươi sống chết đói. Trang tiên sinh gương mặt co lại, nói, nào có dạng này quan viên. Mãn Bảo đối Khoa Khoa lấy ra sách rất tín nhiệm, kiên trì nói, chính là có nha, ta tận mắt thấy. Trang tiên sinh biết cùng tiểu hài nhi không thể chăm chỉ, nhân tiện nói, chính là có, dạng này quan viên cũng là mua danh chuộc tiếng hạng người, ca tụng là thanh quan, hữu danh vô thực. Một khối bánh mà thôi, làm sao đến mức đây, như thực tình thanh liêm, trả quê nhà hai khối chính là... A. Mãn Bảo nháy mắt mấy cái, cố gắng hồi tưởng lại vừa rồi trên sách viết, gãi gãi đầu nói, giống như không chỉ là bởi vì ăn một khối bánh, nói là bởi vì nữ nhi của hắn cùng ngoại nam tiếp xúc, tiên sinh, cái gì là ngoại nam? Trang tiên sinh bật cười, kia càng là lời nói vô căn cứ, ngoại nam chính là ta ngươi, trong học đường học cho ngươi. Mặc dù nam nữ hữu biệt, nhưng cũng không trở thành nghiêm phòng tử thủ đến loại tình trạng này, nếu có, đây không phải là người điên, chính là cái ma quỷ. Trang tiên sinh nói, cái trước là điên, quả là thế cho rằng, cái sau là cố ý vì đó, dùng nữ nhi của mình một cái mạng đổi một cái thanh danh, dạng này người, về sau ngươi đều phải có bao xa liền trốn xa hơn. Bất quá ta chưa từng nghe nói dạng này cố sự, ngươi từ chỗ nào xem ra. Mãn Bảo lập tức nói, là một quyển sách, tiêu trong lịch sử thập đại ác phụ. Nếu là lịch sử, vậy liền khẳng định là có ghi lại, không biết ngươi mới vừa nói cái kia thanh quan là triều đại nào người a? Đại Minh gia tĩnh thời kỳ người. Trang tiên sinh liền không nhịn được cười to lên, sờ lấy đầu nhỏ của nàng nói, có thể thấy được tất cả đều là bịa đặt đi ra nhân vật kinh lịch, trên đời này nào có cái gì Đại Minh triều. Mãn Bảo nháy mắt mấy cái, nhưng vẫn là tin tưởng Khoa Khoa, ở trong lòng hỏi nó nói, Khoa Khoa, ngươi gạt ta sao? Một mực trầm mặc hệ thống vậy mà sinh ra vui vẻ cảm xúc, nó nói, không có, túc chủ, ngươi cái không gian này không có Đại Minh, không có nghĩa là không gian khác không có, hiện tại không có, không có nghĩa là về sau không có, liền giống với ta, hiện tại cái không gian này, thời đại này, cũng chỉ có ngươi có được ta mà thôi, nhưng ở ta người phát minh vị trí thời đại kia, ta cũng không phải là hiếm thấy, không dám nói trong tay mỗi người có một cái, nhưng chỉ cần có tiền, lại nguyện ý mua, mọi người liền đều có thể mua một cái. Mãn Bảo cái hiểu cái không, nhưng vẫn là tổng kết chính mình lý giải, đó chính là, Khoa Khoa không có nói láo, nhưng Trang tiên sinh nói cũng đúng, thế là nàng quyết định hai cái đều nghe. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trang tiên sinh, hỏi, kia tiên sinh ngươi có biết hay không ta trong lịch sử có cái nào hư cha? Trang tiên sinh hỏi, ngươi làm sao đối cái này cảm thấy hứng thú? Phải biết, thử không nói cha qua. Cho dù phụ thân có bất thường địa phương, cũng rất ít có người sẽ đem sự tình tuyên dương đi ra cấp thế nhân biết, để phụ thân ném đi mặt mũi, gia tộc cũng bị mất mặt, với mình lại có ích lợi gì chứ? Mãn Bảo ngẩn ngơ, Trang tiên sinh dứt khoát liền nhờ vào đó cho nàng nói lễ, giật một trận sau nói, Mãn Bảo, ngươi là thông tuệ hải tử, ta biết ngươi thích đọc sách, đã như vậy, vậy liền hảo hảo học tập, thiên tử văn ngươi đã học xong, hiện tại nên học luận ngữ, chờ luận ngữ học xong, lão sư kể cho ngươi một chút lễ. Mãn Bảo sững sờ, hệ thống liền không nhịn được nhắc nhở nàng nói, túc chủ, còn không mau cảm ơn ngươi lão sư. Mãn Bảo hoàn hồn, lập tức quỳ tới đất bên trên, tiên sinh, lão sư. Mãn Bảo hướng về phía Trang tiên sinh liền dập đầu một cái. Trang tiên sinh lời vừa ra khỏi miệng là có một nháy mắt hối hận, nhưng gặp nàng quỳ trên mặt đất một mặt cao hứng hướng hắn kêu lão sư, kia một tia hối hận liền lại biến mất. Được rồi, mặc dù là cái nữ đồ đệ, nhưng nàng thông minh, đáng yêu, còn trò chuyện lấy an ủi đi. Trang tiên sinh đem hải tử nâng đỡ, nói, ngươi trở về đem chuyện ngày hôm nay nói cho cha mẹ ngươi nghe. Vì cái gì, lão sư không phải từ không cho ta đem nơi này chuyện nói cho cha mẹ sao? Trang tiên sinh sờ lấy đầu của nàng nói, nếu để ngươi quỳ lạy, đương nhiên phải danh chính ngôn thuận tốt. Trang tiên sinh sờ lấy đầu của nàng yếu ớt thở dài. Lần thứ nhất nhìn thấy Mãn Bảo lúc, nàng vẫn chỉ là cái vừa có thể vịn tường đứng lên tiểu cô nương, tựa hồ mới 8, 9 tháng đi, miễn cưỡng có thể vịn tường đứng vững. Tiểu tiên thị tới làm cơm, bởi vì là vừa tiếp cái này việc, nàng rất chân quý, cho tới bây giờ đều là sớm liền đến, không chỉ có muốn tính gộp cả hai phía quét dọn vệ sinh, còn muốn trẻ tuổi nhóm lửa nấu cơm, làm đồ ăn. Vì lẽ đó không khỏi sơ sẩy đứa nhỏ này. Lúc ấy Mãn Bảo liền leo đến cửa phòng học hạm nơi đó, lật qua liền ôm cửa nghe hắn giảng bài. Ngay từ đầu Trang tiên sinh là có chút tức giận, cảm thấy tiểu tiền thị sẽ không làm chuyện, vì lẽ đó để sách xuống ôm nàng liền đi tìm tiểu tiền thị. Vốn là muốn để tiểu tiền thị mang tốt chính mình hài tử, đã thấy nàng chính mang theo đứa đầu đầy mồ hôi trẻ tuổi. Trang tiên sinh sẽ bị bạch địa chủ mời đến như thế một cái trong sơn thôn đến dạy học, trong nhà tự nhiên không nhiều phú quý, kỳ thật, hắn cũng là nghèo như vậy tới. Trong trí nhớ, mẫu thân hắn chính là như thế dẫn hắn, vì lẽ đó Trang tiên sinh do dự một chút, không có để cho tiểu tiền thị, quay người lại đem Mãn Bảo ôm trở về, liền để nàng ngồi tại ngưỡng cửa. Cũng may đứa nhỏ này cũng ngoan, nàng an vị tại ngưỡng cửa, không khóc không náo, cấp đồ vật liền ăn, thấy các học sinh sáng sủa đọc sách, nàng cũng đi theo ác gác chính mình nói chuyện. Về sau, nàng nói cái thứ nhất từ chính là tiên sinh, Trang tiên sinh kiên trì thuyết pháp này. đứa nhỏ này là thật rất thông minh, một tuổi nhiều tiểu hài vừa biết nói chuyện, nàng liền theo các học sinh cùng một chỗ đọc Thiên Địa Huyền Hoàng. Hắn giáo học trò, nhỏ nhất cũng có 6 tuổi, đọc bên trên 10 lần, nhớ kỹ, chuyển đường liền lại đem quên đi, lại đứa nhỏ này cái đầu nhỏ nhớ kỹ rất rõ ràng. Đương nhiên, nàng cũng chỉ sẽ trách móc, cũng không nhận ra chữ. Vì lẽ đó Trang Tiên Sinh liền dò xét một bản thiên tự văn đưa cho nàng. Về sau, Trang Tiên Sinh liền càng thích nàng, bởi vì hắn phát hiện, Mãn Bảo không chỉ có học thuộc lòng đọc được nhanh, được xưng tụng là qua thai không quên, chữ cũng nhận ra mau. Đối vượt qua mấy lần, nàng liền có thể ghi nhớ cái chữ kia. Dạng này thông minh, đáng yêu, lại hài tử hiền lành, làm sao lại không phải nam hài đâu. Trang Tiên Sinh không chỉ một lần tiếc hận. Sau đó hắn sẽ nhịn không được dạy nàng biết chữ, dạy nàng đạo lý, còn cố ý tìm một chút sách luyện chữ, sau đó đem bản thảo đưa cho nàng, để nàng cất giữ. Thu nàng làm đồ lời tuy là đột nhiên mở miệng, nhưng tâm tư này lại không phải một ngày hai ngày, chỉ là bởi vì nàng là nữ hài, vì lẽ đó do dự mà thôi. Kỳ thật hắn cũng bất quá là cái bị phủ học nghỉ học thư sinh mà thôi, học thức đến cùng có hạn, cần gì phải quá mức để ý những cái kia hư danh đâu. Thật chẳng lẽ phải giống như trong miệng nàng hư cha đồng dạng mua danh chuộc tiếng sao? Trang Tiên Sinh càng thêm dùng sức vuốt vuốt Mãn Bảo đầu, hạ quyết tâm nói, ngươi bây giờ liền đi tìm ngươi đại tẩu đi, để ngươi phụ mẫu tuyển ngày tháng tốt mang ngươi tới cửa tới. Mãn Bảo mơ mơ hồ hồ đi. Chương 9, đồng ý. Mãn Bảo nện bước nhỏ chân ngắn chạy đi tìm nàng đại tẩu, khoa khoa toàn bộ hành trình nhìn xem, không nói một lời. Chu đại tẩu hiển nhiên giật nảy mình, lặp đi lặp lại hỏi Mãn Bảo lúc ấy Trang Tiên Sinh lời nói. Xác định sau hơi suy nghĩ một chút liền đem đồ vật hướng bếp lò bên trên vừa để xuống, nói, đi, đại tẩu trước mang ngươi về nhà, một hồi lại đến thu thập. Mãn Bảo ký ức đặc biệt tốt, lại là vừa phát sinh qua chuyện, nàng đương nhiên nói đến rõ ràng, nhưng lão Chu đầu vẫn hỏi ba lần, sau đó liền ngồi xổm ở ngưỡng cửa, từ bên hông trong túi móc ra khói bay tia đến, nhét vào tẩu thuốc bên trong không nói chuyện. Mọi người cũng đều không nói chuyện, tiền thị đối tiểu tiền thị nói, ngươi trước làm việc mà đi đi, việc này không nhỏ. Phải đợi lao đại bọn họ trở về mới có thể quyết định. Tiểu tiên thị lên tiếng, đi học đường bên trong tiếp tục làm việc. Tiên thị nhìn lao Chu đầu liếc mắt một cái, dắt Mãn Bảo tay nhỏ vào nhà, túi đầu nhìn nàng. Gặp nàng tròn trịa khắp khuôn mặt là mờ mịt, liền biết nàng đoán chừng còn không hiểu hàm nghĩa trong đó. Nghĩ nghĩ, tiên thị hỏi, Mãn Bảo, ngươi nghĩ đọc sách sao? Mãn Bảo nói, ta một mực tại đọc sách nha, ta đã học được thiên tự văn, Trang tiên sinh nói có thể dạy ta luận ngữ, ta còn có thể đếm tới 100 nữa nha. Tiên thị sờ lên đầu nhỏ của nàng, ngươi thích đọc sách sao? Mãn Bảo lần này gật đầu, cao hứng nói, thích, đọc sách có thể có thú vị, ta tâm tình tốt thời điểm đọc thiên tự văn liền cùng ca hát, tâm tình tốt hơn, ta không cao hứng, cũng đọc thiên tự văn, sau đó đọc một chút ta liền cao hứng. Tiên thị ánh mắt có chút trống rỗng, cũng không biết nghĩ đến cái gì, nửa ngày mới nói, thật sự là quá đáng tiếc. Mãn Bảo liền bò lên giường, tựa sát mâu thân ngồi, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi, nương, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi không phải cái Nam Hải Nhi. Mãn Bảo liền chu mỏ nói, ta mới không muốn làm Nam Hải Nhi đâu, Nam Hải Nhi đều bẩn, còn thối, cũng không có nữ Hải Nhi xinh đẹp. Tiên thị nhịn không được cười lên một tiếng, đúng vậy a, chúng ta Mãn Bảo lại sạch sẽ lại hương. Có thể Nam Hải Nhi lại có thể nối roi tông đường. Tiên thị tự nhận là tâm địa đủ cứng, lúc này lại nhịn không được gì rào rơi lệ. Mãn Bảo nhìn xem đau lòng vô cùng, vội vàng cấp nàng lau nước mắt, chính mình con mắt cũng không nhịn được đỏ lên. Mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, nương, ngươi tại sao khóc, ngươi có phải hay không thích ta đi đọc sách? Vậy ta về sau ít đi một điểm. Tiên thị nhịn không được cười ra tiếng, một bên lau nước mắt, một bên vặn lấy cái mũi của nàng nói, thật là một cái tiểu hoạt đầu, cùng cha ngươi đồng dạng, liền sẽ nói dễ nghe lời nói hướng người. Mãn Bảo há to miệng, thực sự khó có thể tưởng tượng cha nàng nguyên lai là như thế cha. Tiên thị cũng chỉ thương tâm một chút, liền ôm nàng nói, ngươi nếu có thể đọc sách, vậy liền đọc. Đọc sách chỗ tốt nhiều nữa đâu, ngươi mặc dù là nữ hài, nhưng đi học cũng so người khác bản sự, về sau sẽ không bị người lừa gạt, bị người hại, có thể đem cuộc sống của mình trôi qua càng tốt hơn. Tiên thị mặc dù chữ lớn không biết, thậm chí là cái không có đi ra huyện thành thôn phụ, lại tự có chính mình một phen kiến thức, nàng thấp giọng nói, ngươi nhìn những nam nhân kia, biết chữ liền so không biết chữ thời gian trôi qua tốt, hiểu đếm được liền so không hiểu chuyện cơ linh, đám nữ hài tử cũng giống vậy. Mãn Bảo hung hăng gật đầu, tiên sinh nói đọc sách có thể minh lý. Bạch Nhị cái kia đầu đất, hắn nói hắn không thi khoa cử, về sau liền kế thừa cha hắn thu Tô Tử Sinh sống nhi, tiên sinh liền nói hắn. Nói minh lý người không quản đi đến chỗ nào đều sẽ không trổ dạng, làm việc không sai, có thể. Phía sau có chút khó, Mãn Bảo dừng một chút, còn là khoa khoa nhắc nhở, nàng mới có thể tiếp theo, có thể đứng ở thế bất bại, tâm bất bại, người bất bại. Mãn Bảo mặc dù không hiểu rõ lắm lời nói này, nhưng nàng cảm thấy ngay lúc đó Trang tiên sinh thật là cao to, thật là cao to, nghe được mặt nàng đều đỏ, hận không thể vòng quanh cửa thôn đầu kia sông chạy lên ba lần, giống to một trận, cho nên nàng nhớ kỹ. Nàng ánh mắt sáng tinh tinh nhìn xem mẫu thân nói, nương, ta muốn đọc sách, còn muốn minh lý. Tiên thị nhìn xem nàng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, kém một chút liền muốn đáp ứng nàng, nhưng nghĩ tới bây giờ trong nhà khốn cảnh, tiên thị vẫn là đem tất cả lời nói đều đặt ở đáy lòng, còn là nghe một chút chủ nhà ý kiến đi. Chu Đại Lang bọn hắn tại muộn ăn canh giờ trở về, lúc này Quá Dương Cương muốn chuẩn bị tây hạ, nhưng mọi người đã đói chịu không được, dù sao sớm ăn chỉ có cháo. Mọi người đơn giản rửa tay một cái liền ngồi vào trên bàn cơm, lão Chu đầu cũng không vội mà nói chính sự, đợi mọi người đều đã ăn xong, lúc này mới ngồi vào trong viện, đem lão đại lão nhị cùng lão tam cấp gọi vào trước mặt nói chuyện. Tiểu Tiên thị nhìn ra phía ngoài liếc mắt một cái, khẽ chau mày, nếu lấy khăn lau không nói chuyện, Chu nhị tẩu Phùng thị cũng hướng trong viện nhìn thoáng qua, nhịn không được nhỏ giọng nói, công đa sẽ không thật muốn để tiểu cô đi đọc sách à. Hà thị cau mày nói, không thể nào, kia xài hết bao nhiêu tiền nhà, đại tẩu, bà sẽ không cũng đáp ứng à. Tiểu Tiên thị nếu lấy khăn lau, trong nội tâm nàng cũng không phải rất muốn cho tiểu cô đi học, nhưng giữa trưa là nàng đem tiểu cô mang về nhà. Kỳ thật giữa trưa nàng nghe được tin tức này lúc, cảm giác đầu tiên là cao hứng, tiểu cô có thể bị Trang tiên sinh thu làm đồ đệ, đem tới thêm ra hơi thở nhà. Nhưng lại trở lại học đường thời điểm nàng liền nghĩ đến, đọc sách là phải bỏ tiền. Coi như Trang tiên sinh là tự mình thu đồ, không thu tiểu cô thúc tu, nhưng lễ bái sư không thể thiếu, ngày lễ ngày Tết cũng phải đi lễ, những này đều tính đầu nhỏ, kia đi học được mua sách đi, bút mực giấy nghiên bên nào không được dùng tiền. Kỳ thật Trang tiên sinh học đường thúc tu thu được cũng không phải là rất cao, bởi vì đại đầu là bạch địa chủ gia, nhưng ở Chu Tứ Lang cược thua tiền trước, Chu gia cũng không thể đưa bất kỳ một cái nào cháu trai đi học đường đọc sách. Trong đó một nguyên nhân chính là, nhà bọn hắn đấy còn quá mỏng, cung cấp không nổi một cái người đọc sách. Cái này lúc trước cung cấp không nổi, hiện tại càng cung cấp không nổi. Mà lại nhà bọn hắn còn có bà một cái ấm sắt thuốc, mỗi tháng đều muốn uống thuốc, gánh vác nặng hơn. Những này suy nghĩ đem tiểu tiền thị ngay từ đầu vui sướng xông đến không còn một mảnh, hiện tại chỉ còn lại lo lắng. Đương nhiên, tiểu tiền thị có thể nghĩ tới, Chu gia nam nhân khác đương nhiên nghĩ đến càng Chu Toàn, nhất là nhất gia chi chủ lão Chu đầu. Hắn vốn là không quá muốn để Mãn Bảo đi đọc sách, nhưng buổi chiều thê tử cùng Mãn Bảo trong phòng nói lời để hắn nhiều lần do dự. Đợi đến lúc ăn cơm chiều, hắn nhìn xem Mãn Bảo hai cái tay nhỏ bưng lấy một cái chén lớn, cơ hồ đem cái đầu nhỏ chôn đến trong chén đi, một bát mỏng manh cháo hoa cũng ăn được say sưa ngon lành. Lại xem xét bên cạnh hắn ba cái vừa buông xuống bát đũa liền muốn thu thập bàn, rửa chén, quét dọn vệ sinh con râu, lão Chu đầu đáy lòng cần tiểu ly liền chậm rãi khuynh hướng một bên khác. Hắn Mãn Bảo thân thể yếu đuối, dáng dấp lại bạch lại béo, còn đáng yêu, trong nhà có phụ huynh sủng ái, có thể 10 năm về sau, 15 năm về sau đâu. Khi đó nàng cũng muốn gả cho một cái giống ca ca của nàng nhóm đồng dạng nông phu, trở thành nàng tẩu tử nhóm đồng dạng nông phụ sao. Lão Chu đầu đột nhiên rút hai cái khói, sặc một cái mới đem tẩu hút thuốc lấy ra dập đầu đập, hắn nói, sự tình các ngươi cũng đều biết, nói một chút đi, các ngươi có ý nghĩ gì. Chu Nhị Lang cùng Chu Tam Lang liếc nhau, túi đầu nói, chúng ta nghe trà cùng đại ca. Lão Chu đầu lườm hai người bọn hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía Chu Đại Lang, "Đại Lang, ngươi nói." Chu Đại Lang khẽ cắn môi, nói, "Nếu Trang tiên sinh nguyện ý thu nàng, kia ta liền cung cấp, đợi nàng lớn lên, nếu có thể gả tới trên trấn đi, cũng sẽ không cần giống như chúng ta trong đất đòi đồ ăn." "Đúng." Lão Chu đầu vỗ đùi, "Ta chính là nghĩ như vậy, trên đời này có thể có bao nhiêu khuê nữ biết chữ nhà, còn có thể chắc chắn, các ngươi đều tính toán, trong nhà mấy đứa bé bên trong, ai có Mãn Bảo thông minh?" Trong nhà trứng gà đại đầu muốn tính toán kiểu gì cũng không ra, Mãn Bảo đếm một lượt liền có thể đếm ra tới. Chúng ta Mãn Bảo dáng dấp lại tốt, lớn lên về sau khẳng định càng đẹp mắt, đừng nói trên trấn, khả năng trong huyện đều gà được. Chu Nhị Lang rầu rĩ nói thì nói như thế, có thể cái này đọc sách được tốn không ít tiền đi, nàng còn là cái khuê nữ, không thể đi khảo thí làm quan. Chu Nhị Lang tại lão cha nhìn chăm chú thanh âm dần dần thấp, chỉ có thể thọc lão tam. Chu Tam Lang nói, ta nghe cha cùng đại ca. Chu Đại Lang đệm, ảm, Chu Nhị Lang. Lão Chu đầu liền không nhịn được lại hút một hơi thuốc, nói, Trang tiên sinh là chắc chắn sẽ không thu Mãn Bảo thúc tu, chúng ta cũng liền cấp cái lễ bái sư cái gì. Chu Nhị Lang liền nói, kia sách cùng bút mực giấy nghiên được mua đi, không thể Trang tiên sinh thu Mãn Bảo làm đồ đệ, những vật này còn được Trang tiên sinh ra, cha, những vật này còn không biết muốn bao nhiêu tiền đâu. Trong nhà không ai đọc qua sách, bọn hắn không biết cụ thể giá tiền, phần ngoại lệ A, bút A, mực A. Giấy A nghe xong liền rất đắt. Mà cái này cũng vừa vặn là Lao Chu đầu nhất do dự nguyên nhân một trong, hắn bình tĩnh đầu hút thuốc, không nói một lời. Chu Đại Lang trên tay gân xanh nổi lên, cắn răng nói, cha, Mãn Bảo là cái hảo hải tử, Trang tiên sinh cũng biết nhà chúng ta tình huống, ta đi cầu hắn, bọn hắn hiện tại muốn học quyển sách kia, chúng ta liền mua một bản là được. Mãn Bảo bây giờ còn nhỏ, còn không cần giấy mực luyện chữ, chờ sau này nàng lại lớn lên một điểm, trong nhà hẳn là cũng tích chữ một điểm tiền. Lao Chu đầu tăng trưởng từ mở miệng, thở phào một hơi, gật đầu nói, được, cứ làm như thế, ngươi ngày kia cùng ta mang Mãn Bảo đi bái sư, sau đó cùng Trang tiên sinh thương lượng một chút. Chu Nhị Lang miệng ngập ngừng, đến cùng không nói ra những lời khác đến, nhưng trong lòng lại sầu lo không thôi. Lao Tứ 16, vốn là muốn làm ai, nguyên kế hoạch là cho hắn cưới cái nàng dâu ăn tết, đầu xuân có thể cùng một chỗ xuống đất. Nhưng hắn đánh bạc, đem trong nhà tiền đều họa họa xong, hắn thanh danh cũng hỏng, đoán chừng trong 3 năm là cưới không nàng dâu. Nhưng Lão Tứ có thể muộn mấy năm kết hôn, kia là hắn nên, có thể Lão Ngũ đâu. Lão Ngũ thế nhưng 14, chừng 2 năm nữa liền được làm ai, cái này thành thân tiêu xài cũng không ít, huống chi bọn hắn nương còn được uống thuốc. Trong nhà 6 huynh đệ, không thành ra 3 cái kia không tính, đã thành ra 3 cái, Lão Đại mặc dù ổn trọng, lại không đủ thông minh, Lão Tam càng là cái đỉnh đàng hoàng người. Cũng liền Lão Nhị cơ linh một điểm, lại bởi vì thường đến phiên chợ bên trên bán vài thứ, đam chiêu mong muốn so Lão Đại còn nhiều một điểm. Lúc đầu đánh bạc sự tình xuất ra, hắn ngay tại trong lòng tính toán kỹ, qua cái 2-3 năm, trong nhà làm sao cũng có thể tích chữ 3-4 sâu tiền, đến lúc đó lại mượn một điểm cấp Lão Ngũ nói việc hôn nhân. Lão Ngũ xong đến phiên Lão Tứ cùng Lão Lục, cái này 3 cái tiểu nhân nói xong thân, trong nhà ít nhất phải lại nghèo rất mùng tơi 10 năm, sau đó đại đầu cũng phải bắt đầu làm ai. Hắn nguyên kế hoạch trong nhà còn là cùng một chỗ làm tốt, phụ mẫu tại, huynh đệ lực cùng một chỗ làm, kiếm tiền kỳ thật so nhà mình phải nhanh một điểm. Mặc dù đệ đệ cùng cháu trai, còn có con của hắn sẽ tiếp cha thành thân, hắn khả năng cả một đời cũng không thấy tiền dư, nhưng ít ra ăn mặc sẽ không quá thiếu. Nhưng nếu như trong kế hoạch này lại thêm Mãn Bảo đọc sách, vậy trong nhà liền thật sự là một điểm tiền dư cũng không có. Chu Nhị Lang gãi gãi đầu, phía sau nhất đau biểu thị, được rồi, dù sao ra là cha mẹ làm, muốn phiền lòng cũng là bọn hắn hiện tại chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, quản tốt chính mình tiểu gia là được. Chương 10, đi chợ nha. Lao Chu đầu quyết định để khuê nữ bái Trang tiên sinh làm lão sư, đương nhiên phải thật tốt chuẩn bị. Thế là ngày thứ 2 ngay cả Lão Đại cũng không đi ra bắt đầu làm việc. Lao Chu đầu trực tiếp để hắn đi cùng thôn trưởng mượn một cỗ xe đẩy, từ trong khố phòng rời ra ngoài 2 túi lương thực. Cả nhà đứng tại riêng phần mình cửa nhìn xem, Lao Chu đầu tựa hồ không nhìn thấy con dâu nhóm trong mắt lo nghĩ, sai sử Lão Đại và Lao Tam đem lương thực trói tốt, sau đó dặn dò Chu Nhị Lang đi tập bên trên, trước tiên đem lương thực đổi thành tiền. Cho ngươi nương mua 3 ngày thuốc trở về, lại mua một đầu thịt, muốn thịt 3 chỉ, nếu như có thể mua được thịt khô thì tốt hơn. Lao Chu đầu nghĩ nghĩ lại nói, nhìn xem phiên chợ trên có không có người lấy lòng một điểm vải đông, nếu có, mua về, cấp Trang tiên sinh làm một bộ y y phục, đúng, còn có vơ giày sợi tổng hợp cũng đừng quên mua, lấy lòng một điểm. Chu Nhị Lang từng cái ghi lại. Tiểu tiên thị các nàng nghe muốn mua đồ vật, tâm co lại, đây chính là 2 túi lương thực đâu. Lao Chu đầu so với các nàng còn đau lòng, nhưng nghe bên ngoài bay vào tiếng cười vui, hắn có thể không để mắt đến loại này đau lòng, thấy dặn dò đều giao phó xong, Lao Chu đầu liền phất phất tay, để mọi người nên làm gì làm cái đó đi. Mãn Bảo sáng sớm liền tỉnh, sau đó kéo lấy Ngũ Lang Lục Lang cùng một chỗ đi hái hoa dại. Chờ trong nhà chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn cũng chuẩn bị xong, bọn hắn cầm Chu Nhị Lang biên rổ tràn đầy cỏ dại cùng hoa dại, vô cùng cao hứng cùng tại các đại nhân sau lưng đi. Cùng theo đi Phùng Thị nhìn xem bọn hắn trong giỏ sách đồ vật, nhịn không được nói, các ngươi mang theo những vật này đi làm cái gì? Đại nha nói, tiểu cô nói muốn cầm đi bán. Phùng Thị có chút trừng lớn mắt, loại vật này đầy khắp núi đồi đều là, ai mua a? Mãn Bảo lúc này đang bị Chu Ngũ Lang cóng, nghe vậy lớn tiếng nói, nhị tẩu, ta liền sẽ mua, đẹp mắt đồ vật ta đều nguyện ý mua. Đây thật là bại gia tử. Phùng Thị nhịn không được hỏi, tiểu câu ngươi có tiền sao? Mãn Bảo thành thật lắc đầu, hiện tại không có. Nhưng về sau sẽ có. Nàng đối với mình đặc biệt có lòng tin, ngay cả khoa khoa đều nói nàng rất thông minh đâu, kia nàng khẳng định là rất lợi hại, kiếm tiền đương nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Phùng Thị cũng không ngăn cản bọn hắn, chỉ coi này là làm là tiểu hài tử nhóm trò chơi, dù sao đồ vật là chính bọn hắn cầm. Chờ đến phiên chợ bên trên, mọi người liền bắt đầu tìm vị trí bày quầy bán hàng. Chu Nhị Lang đã làm nhiều lần rổ, cái mẹ chờ đến bán, hắn quen thuộc chiếm cùng một chỗ, đem đồ vật sau khi để xuống để thê tử bán. Lại căn dặn Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang, các ngươi đem Mãn Bảo cùng đại đầu bọn hắn nhìn kỹ, đừng có chạy lung tung. Chu Ngũ Lang còn chưa lên tiếng, Mãn Bảo trước vỗ bộ ngực biểu thị, nhị ca ngươi yên tâm đi, ta nhất định xem trọng cháu trai nhóm, chúng ta cũng không đi đâu cả. Chu Nhị Lang cười một tiếng, đưa thay sờ sờ đầu của nàng. Sau đó hắn liền đẩy xe đẩy cùng Chu Đại Lang đi bán lương thực. Cái này phiên chợ là 5 ngày một tập, đều là phụ cận mấy cái làng tập hợp một chỗ, tại cái này vẫn còn tương đối lớn Đại Lê thôn bên trong tụ thành phiên chợ. Bởi vì nơi này có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có hai tên hòa thượng, hàng năm tháng riêng 19, nơi này đều có một trận đặc biệt thịnh đại hội chùa, liền trong huyện thành một số người đều sẽ ngàn dặm xa xôi tới tham gia. Kia là đại hội chùa, còn lại miếu nhỏ sẽ thì là gặp trọng đại tiết khí mà thiết lập, những này truyền thống rất nhiều năm. Theo Mãn Bảo tại cửa thôn nghe các lao nhân nói, từ bọn hắn còn là hài tử lúc liền có những này tập tục. Vì thế, Khoa Khoa còn đặc biệt tiếc hận, nói nó là chuyên môn thu thập sinh vật phổ cập khoa học hệ thống, bọn hắn Bách Khoa quán bên trong còn có một cái là chuyên môn thu thập loại này dân tục hệ thống, liền cái này hội chùa hình thành liền không biết có thể diễn sinh ra bao nhiêu tử nhiệm vụ đi ra, nhất định có thể kiếm rất nhiều điểm tích lũy. Lúc ấy Mãn Bảo cảm thấy Khoa Khoa có chút thương tâm, thế là miệng ngọt lời nói không cần tiền ra bên ngoài ném, thế nhưng là ta liền thích Khoa Khoa, ta không thích hệ khác thống. Tóm lại, đây chính là một cái thôn dân cùng các thôn dân bù đắp nhau đại tập thành phố. Như vậy vấn đề tới, tất cả mọi người là lấy tiền dễ vật sao? Dĩ nhiên không phải. Mãn Bảo thấy nhị tàu đem rổ, cái mẹ chờ bày xong, bọn hắn cũng lập tức đem chính mình đổ đầy cỏ dại hoa dại rổ buông xuống, cùng phùng thị thương phẩm hình thành một loạt, sau đó ngồi xổm ở đằng sau chống đỡ khuôn mặt nhỏ nhìn qua người lui tới. Chu Nhị Lang tại phiên chợ bên trên kinh doanh nhiều năm, thanh danh đã sớm đánh ra, vì lẽ đó đồ vật vừa bày xuống không bao lâu liền có một cái lao thái thái con cái gửi đi lên, lục xem, cái mẹ hỏi, có thể sử dụng trứng gà đổi sao? Phùng thị hơi suy nghĩ một chút đáp ứng, nói, hiện tại trứng gà còn là 2 văn tiền 3 cái à? Lao thái thái xác nhận. Phùng thị liền bắt đầu tính toán nàng rốt cuộc muốn cho nàng bao nhiêu cái trứng gà, vậy ngươi cho ta. Nàng tính một cái, lại cảm thấy tự mình tính được không đúng, cái chán có chút đổ mồ hôi, trước kia những sự tình này đều là nàng tướng công làm, nàng bán đồ cho tới bây giờ đều là tính tiền. Phùng thị lau lau mồ hôi, Mãn Bảo gặp nàng tẩu tử bị làm khó, liền vội vàng nhảy đi lên, nhị tẩu, ta biết, chúng ta cái mẹ còn là 15 văn một cái sao. Phùng thị biết tiểu cô thông minh, mà lại cũng sẽ chắc chắn, bình thường yêu nhất cùng với nàng tướng công chơi 1 văn tiền thêm 2 văn tiền tương đương bao nhiêu văn trò chơi, vì lẽ đó liên tục gật đầu nói, đúng vậy à, chúng ta giá tiền xưa nay không biến. Mãn Bảo liền thấy hiếu kỳ nhìn Lao Thái Thái, ngài trứng gà đang ở đâu. Lao chính Thái Thái cũng sẽ không chắc chắn, nhưng nàng tại trước khi ra cửa, người nhà liền cho nàng tính xong muốn phí trứng gà, nhưng nàng vẫn còn có chút hy vọng người Chu gia có thể tính sai. Vừa rồi nàng chính là thấy Chu Nhị Lang không tại mới lên mau. Nàng đem cái gùi buông xuống, xốc lên để Mãn Bảo nhìn nàng trứng gà, đều là trong nhà gà hạ, khá tốt. Mãn Bảo liền nói, ta tới đếm số đi. Lão Thái Thái không quá cao hứng, ngươi còn không có nói cho ta muốn bao nhiêu cái trứng gà đâu. Mãn Bảo trừng trong mắt hỏi, ta không có đếm qua, ta làm sao biết muốn bao nhiêu cái trứng gà. Ta phải tính số. Lời này nghe xong liền biết là cái không biết, Lao Thái Thái liền vui vẻ, cũng không ngăn cản, cười nói, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút nhi, đừng đem trứng gà cấp đập hỏng. Mãn Bảo bảo đảm nói, yên tâm đi, đập hỏng coi như ta. Nàng đem trứng gà từ giữa đầu lấy ra, 3 cái 1 đống, 3 cái 1 đống, chất thành có 8 chồng dạng này, Lao Thái Thái đếm trứng gà số, giật mình trong lòng, liền phải đem trứng gà thu hồi đi. Mãn Bảo đã vỗ tay nhỏ vui mừng mà nói, đếm ra tới. Đếm ra tới, nhị tẩu ngươi nhìn, đây là 2 văn, đây là 2 văn, 2 văn, 2 văn. Tổng cộng là 16 văn. Đối diện chủ quán nhìn toàn bộ hành trình, vui mừng mà nói, tiểu cô nương này thật là thông minh. Phùng thị cùng có vinh yên, đây là ta tiểu cô, nhà chúng ta nàng thông minh nhất. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang cũng rất tự hào, rất lồng ngực nói, muội muội ta. Lão Thái Thái mắt nhìn cái này 2 đại tráng tiểu tử, lời đến khỏe miệng liền nuốt xuống, ngược lại nói. Nhà các ngươi cái mẹ là 15 văn, có thể nhiều muốn ta 1 văn tiền, ta đem cái này trồng thu lại tốt. Mãn Bảo cảm thấy có lý, liền chủ động từ một đống trứng gà bên trong cầm 2 cái nhỏ nhất cho nàng, nói, 15 văn, hẳn là trả lại cho ngươi 1 nửa trứng gà, nhưng nửa cái trứng gà không thể điểm, cho nên chúng ta thua thiệt 1 điểm, 2 cái này ngài lấy về đi. Lao Thái Thái nghẹn lại. Phùng Thị cũng nhìn thấy Lao Thái Thái động tác, cười tủm tỉm lên tiếng, tay chân nhanh chóng đem trứng gà thu được nhà bọn hắn trong giỏ sách. Cười để Lao Thái Thái tuyển chính mình hợp ý cái mẹ, còn nói, trứng gà chúng ta liền không chọn lớn nhỏ, cứ như vậy đổi đi. Mặc dù mình không chịu thiệt, nhưng Lao Thái Thái vẫn có chút không mấy vui vẻ, nhìn xem Mãn Bảo nói, đứa nhỏ này trắng trắng mập mập, ngược lại không giống ta người gửi tiền xuất thân. Phùng thị cười nói, trong nhà tiểu cô nhỏ nhất, cha mẹ chồng đau lòng, ca ca của nàng nhóm cũng thương nàng, vì lẽ đó liền tỉ mỉ nuôi, không phải ta nói ngoa, cái này mười dặm tám thôn nhưng không có so với chúng ta vợ con cô lớn lên càng tốt hơn cô nương. Mọi người tập trung nhìn vào, thật đúng là, đứa nhỏ này không chỉ có ngũ quan dáng rất đáng yêu, mấu chốt còn lại bạch lại béo, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo, đỏ bừng, xem xét chính là cái có phúc người. Lão thái thái trong lòng điểm này chú ý cũng tiêu tan, cười tủm tỉm gật đầu nói, là dáng rất đẹp mắt. Mãn Bảo bị khen, lập tức cao hứng trở lại, sau đó nhiệt tình cùng lão thái thái giới thiệu chính mình thương phẩm. Đại nương, ngươi cũng nhìn xem ta đồ vật đi, nhìn xem hoa của ta, dáng dấp nhưng dễ nhìn, lấy về bày ở bệ cửa sổ, nhìn xem tâm tình liền tốt. Lão thái thái được gọi là đại nương, trực giác trẻ lại không ít, vui mừng mà nói, đưa cho ta à. Ngươi trông ngươi xem còn khách khí như vậy. Đưa tay liền muốn cầm. Mãn Bảo hai mắt sáng lấp lánh nói, không phải tặng, một văn tiền một thanh, một chút cũng không đắt. Lão thái thái tay hưu một tiếng đã thu trở về, trừng to mắt hỏi, cái gì, cái này hoa dại còn muốn tiền à, trên núi kia không tất cả đều thật sao. Đúng vậy a, Mãn Bảo lý trực khí chẳng nói, có thể ta tháo xuống nhà. Phùng thị vội vàng nói, đại nương ngài chớ để ý, đây là bọn nhỏ trò đùa đâu, bọn hắn trong nhà liền la hét cũng muốn làm sinh ý, vì lẽ đó liền dẫn bọn hắn đi ra kiến thức một chút. Lão thái thái lúc này mới dễ chịu một chút, nhưng cũng không có lại đưa tay đi lấy kia bông hoa, sợ Mãn Bảo tìm nàng đòi tiền. Thế là tuyển một cái mẹ liền vội vàng rời đi. Mãn Bảo một mặt lưu luyến nhìn xem nàng rời đi, cùng đám tiểu đồng bạn thở dài nói, làm sao lại không mua chứ, ta hoa đẹp mắt như vậy chứ. Đám tiểu đồng bạn, chúng ta đã sớm dự liệu được, vì lẽ đó một chút cũng không tiếc nuối. Đám tiểu đồng bạn tràn đầy phấn khởi nhìn xem trên đường lui tới người, có thể đến phiên chợ bọn hắn liền rất vui vẻ. Lục tục ngao ngoe có người đến mua rổ cùng cái mẹn, Mãn Bảo mỗi lần đều giúp đỡ nhị tẩu tính sổ sách, coi xong liền để cử hoa của mình hoa cỏ cỏ, mỗi cái đại nhân ban đầu đều cao hứng đưa tay muốn tiếp, biết đòi tiền sau lại lập tức rút tay về. Mắt thấy phiên chợ hơn phân nửa, đại ca cùng nhị ca không có trở về không nói, hoa hoa của bọn họ qua loa một gốc đều bán không được, hoa còn có chút tiêm. Mãn Bảo nhìn xem lo lắng thở dài, thấy nhị tẩu trước mặt cái mẹn đã không còn sót lại bao nhiêu, ngược lại là rổ còn thừa lại thật nhiều. Liền đem nàng hoa hoa thảo thảo cấp bố trí đến trong giỏ sách. Phùng thị nhìn xem kinh tâm táng đảm, tiểu cô, ngươi sẽ không cần cầu những khách nhân mua rổ liền được mua hoa của ngươi hoa cỏ cỏ à. Chỉ là đơn thuần cảm thấy bán không được, hoa hoa thảo thảo lưu lại lãng phí, định đem bọn chúng tặng người. Mãn Bảo nhãn tình sáng lên, à, nhị tẩu ngươi thật thông minh, ta làm sao không nghĩ tới biện pháp này. Phùng thị muốn đem chính mình miệng cấp vá lại. Chương 11, điểm tích lũy tới sổ. Một bên đại nha nhị nha thấy trực nhạc. Phùng thị chừng các nàng liếc mắt một cái, lập tức khuyên Mãn Bảo, tiểu cô, chúng ta rổ vốn là không tốt bán, ngươi lại đắp hoa của bán, vậy thì càng không bán ra được, những này hoa hoa thảo thảo trên núi đâu đâu cũng có, ta hộ nông dân ra ai thiếu cái này. Có thể ta xem bọn hắn rõ ràng liền rất thích, vừa rồi ta muốn đưa cho bọn hắn đều tiếp. Mãn Bảo cảm thấy bọn hắn chính là móc, không bỏ được dùng tiền mà thôi. Cho không đồ vật đương nhiên muốn, nhưng đòi tiền liền không đáng. Mãn Bảo nghĩ nghĩ, rất có mình ý nghĩ, không đúng. Hoa hoa thảo thảo nếu là dung mạo không đẹp nhìn, cho không bị người cũng sẽ không cần, cho nên chúng ta được tìm một chút không móc người, để bọn hắn trông thấy chúng ta xinh đẹp hoa hoa thảo thảo, khẳng định mua. Phùng thị liền nói, nhưng phiên chợ bên trên người đều móc. Mãn Bảo đổ hạ bà vai, tốt à, vậy chúng ta hôm nay liền không bán, tặng không đi, chờ ta nhóm tìm tới không móc người lấy thêm đi bán. Phùng thị hài lòng, tùy theo bọn hắn cầm những cái kia hoa hoa thảo thảo bố trí bọn hắn mang tới rổ. Đại nha cùng nhị nha lập tức vào tay hỗ trợ. Đừng nói, rổ trải qua dạng này một bố trí sắc thực đẹp mắt rất nhiều, mà lại xếp thành một hàng đặc biệt dễ thấy, một chút liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chính là trong nhà không thiếu rổ đều dừng bước lại chăm chú nhìn thêm, đụng tới trong nhà vừa vặn cần rổ, thì trực tiếp đi lên hỏi giá. Phiên chợ bên trên đồ vật giá cả mấy năm như một ngày, có rất ít tăng giá, vì lẽ đó nhà bọn hắn rổ cùng nhà khác một cái giá nhì, Chu Nhị Lang tay nghề cũng không kém, những khách nhân chớp chớp, chọn lấy một cái hợp ý liền hoặc trả tiền. Hoặc lấy vật đổi vật lấy đi. Phiên chợ bên trên có thể đem ra trao đổi vật phẩm bình thường chính là trứng gà, vải vóc cùng lương thực. Mà vải đắt đến rất, bọn hắn hàng năm còn được giao nhất định vải làm phú, đại đa số còn là cầm trong nhà trứng gà cùng lương thực đến đổi. Đương nhiên cũng hữu dụng tiền, chính là ít. Một chuyến xuống tới, Phùng thị thu không ít lương thực cùng trứng gà, đều phân loại cất kỹ tại trong giỏ sách cùng cái gửi bên trong. Mắt thấy mặt trời càng lúc càng lớn, Phùng thị liền lo lắng hướng cuối phố nhìn thoáng qua. Trợ phu cùng đại bá còn chưa có trở lại. Thấy mấy đứa bé đều có chút tiêm, liền biết bọn hắn đều đói, liền từ cái gùi bên trong lấy ra hai tấm bánh, xé mở đến phân cho bọn hắn. Ê, liền nước ăn một chút, chờ các ngươi đại bá cùng cha trở về liền có thể về nhà. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang cũng từ tẩu tử nơi đó tiếp nhận non nửa miếng bánh, tách đi ra gặm gặm, nửa ngồi thở dài nói, nhất định là không tốt bán, ngày mùa thu hoạch vừa qua khỏi, nhà ai cũng không thiếu lương thực a. Phi phi phi, đồng nôn vô kỵ, gió lớn thổi đi, tướng công bọn hắn nhất định thuận thuận lợi lợi. Phùng Thị nói, Ngũ Thúc, ngươi nhưng phải nhiều lời ít may mắn lời nói a. May mắn lời nói còn khó nói sao? Ta mỗi ngày đều ở trong mơ cùng thần tài cầu nguyện, hy vọng chúng ta ra đại phú đại quý, thế nhưng không gặp nó linh nghiệm a. Mãn Bảo cảm thấy rất hứng thú, ngay tại trong lòng hỏi hệ thống, khoa khoa, thần tài có phải là ở trên trời? Ngươi có thể nhìn thấy nó sao? Hệ thống? Không thể, mà lại trên đời này hẳn không có thần tài. Làm sao lại không có đâu, chúng ta hàng năm đều bái hắn, còn có táo vương gia, thổ địa gia. Hệ thống, tương lai người kiên định vô thần luận, vì lẽ đó cho rằng trên thế giới không có thần tiên. Cái này cùng Mãn Bảo từ nhỏ nghe cố sự vừa vặn tương phản, nàng sửng sốt một hồi lâu. Sau đó rất nhanh liền nghĩ thông suốt, kích động nói, nhất định là bởi vì các ngươi thế giới kia không có thần tiên, bọn hắn đều chạy đến thế giới của chúng ta tới rồi. Hệ thống, ngươi có thể nghĩ như vậy cũng không tệ. Mãn Bảo nói, kia thần tiên có thể so sánh ngươi lợi hại sao? Cũng có thể hưu một chút đem đồ vật biến không, hưu một chút lại đem đồ vật biến ra, sau đó còn có thể vù vù hoàn thành tâm nguyện của ta sao? Ta hoàn thành túc chủ tâm nguyện, đều là tại túc chủ hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ điều kiện tiên quyết. Vì lẽ đó trên đời này không có không làm mà hưởng tặng cho. Mãn Bảo như có điều suy nghĩ gật đầu, ngươi cùng thần tiên cũng giống vậy, ta nghĩ thần tiên khẳng định cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng là thần tiên cũng sẽ không nói chuyện với ta làm sao biết nhiệm vụ của nó là cái gì đâu. Hệ thống không nói. Mãn Bảo lại chính mình suy tư, từ mình độ tiên, Mãn Bảo rất nhanh có suy nghĩ, ở trong lòng quát to một tiếng ta biết á. Sau đó liền lôi kéo Chu Ngũ Lang nói, ngươi như thế không được, liền ban đêm lúc ngủ cầu nguyện. Có thể thấy được ngươi tâm không thành, ngươi được giúp thần tài làm việc, nó mới có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Chu Ngũ Lang hỏi, ta giúp hắn làm chuyện gì? Tỷ như cho hắn quét dọn vệ sinh, giúp hắn bưng trà đưa cơm. Mãn Bảo có lý có cứ mà nói, ta đối Trang tiên sinh chính là làm như vậy, ta cấp tiên sinh quét dọn vệ sinh, tiên sinh liền dạy ta biết chữ, ta cấp tiên sinh bưng trà đưa cơm, tiên sinh liền đem viết xong giấy đưa cho ta, ngươi cũng phải như thế đối thần tài. Chu Ngũ Lang cười ha ha, liền hỏi Mãn Bảo, kia thần tài ở đâu nha? Đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, cùng một chỗ phát ra tiếc hận than thở, hắn ở trên trời đâu? Phùng Thị mặt không thay đổi nghe bọn hắn đồng nôn đồng ngữ, toàn tâm toàn ý chỉnh lý đổi lấy đồ vật, nhưng phụ cận cùng một chỗ bày quẩy bán hàng thôn dân lại yêu thích và ngưỡng mộ không thôi, cùng nàng khen, đại tẩu, nhà ngươi hải tử thật là thông minh. Nhà bọn hắn hải tử liền sẽ không nghĩ những thứ này sự tình, nói những lời này, mỗi ngày trừ chơi bùn chính là nghĩ đến lên núi tìm quả dại ăn. Phùng Thị liền đối bọn hắn cười nói, tiểu hai tử, một ngày xuất ra, đều quen thuộc, ai cũng không biết bọn hắn cái hót tử bên trong đang suy nghĩ gì. Mọi người liền vui vẻ cười, cũng thế, nhà chúng ta hải tử 3 tuổi trước kia nói lời chúng ta đều nghe không hiểu. Phùng Thị không ăn bánh, cố ý cấp Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang lưu lên một trường, thấy Mãn Bảo ôm một khối nhỏ bánh gặm được say sưa ngon lành, nhưng cả buổi cũng gặm không nổi một khối đến, liền biết nàng là không quen. Dù sao không có từng đi xa nhà, ở nhà đều là ăn nóng. Nghĩ nghĩ. Phùng Thị để Chu Ngũ Lang nhìn xem quầy hàng, nàng lấy ra 2 cái trứng gà đến, dự định đi trong làng tìm gia đình đem trứng gà đun sôi cấp tiểu cô ăn. Mãn Bảo gặp nàng vừa đi, lập tức từ trong ngực, nhưng thật ra là từ khoa khoa nơi đó xuất ra một cái khăn tay ôm đồ vật. Mở ra khăn tay, bên trong là giấy dầu bao lấy bánh kẹo, lần này đâm ngâm cho ban thưởng tương đối nhiều, bởi vì trong tương lai, thứ này đã diệt tuyệt, bách khoa quán bên trong có nó ghi chép, cũng có ảnh chụp, nhưng không có thực ghi chép. Mãn Bảo không chỉ có thực ghi chép nó trái cây, còn thực ghi chép một gốc mầm non, vì lẽ đó bách khoa quán lần thứ nhất hào phong cho quyền nàng 50 cái điểm tích lũy. Khoa khoa trừ đi nàng lịch sử thiếu nợ, kỳ thật chính là trước kia khoa khoa lấy chính mình tích xúc cho nàng đổi bánh kẹo dẫn dụ nàng đi đảo có ghi vào điểm tích lũy, tổng cộng 18 cái. Cuối cùng Mãn Bảo còn thừa lại 32 cái, đây là Mãn Bảo trong lịch sử đạt được nhiều nhất điểm tích lũy, trước kia ghi vào hoa hoa thảo thảo, mấy loại mới có thể tiến đến một cái điểm tích lũy. Còn là khoa khoa cùng bách khoa quán tranh thủ tới, bởi vì lúc trước nàng ghi vào thực vật đều là bách khoa quán bên trong đã tồn tại thực ghi chép, còn trong tương lai vẫn tồn tại. Một cái kia điểm tích lũy là cổ vũ điểm tích lũy. Bất quá Mãn Bảo cảm thấy cổ vũ cái này từ còn là thật là dễ nghe, một mực lấy này làm ngạo, mỗi lần một cầm tới điểm tích lũy liền đổi thành bánh kẹo, chưa từng nghĩ tới phải trả khoa khoa nợ. Loại này trẻ con ăn đường là rẻ nhất, một cái điểm tích lũy có thể đổi một bao lớn bên trong có chừng 100 khỏa, Khoa Khoa nói qua, là ấn cân sừng, bán buôn giá cả, đặc biệt tiện nghi. Các loại nhan sắc đều có. Mãn Bảo ngay từ đầu đặc biệt thích nhan sắc chói lọi, nhưng Khoa Khoa vì an toàn của nàng suy nghĩ, giúp nàng mua đều là lại hoàng cùng lại đỏ bánh kẹo, cùng hiện tại đường nhan sắc không sai biệt lắm. Về phần loại kia nhan sắc đặc biệt chói lọi, Khoa Khoa từng vì nàng đơn độc mua qua một bao, lưu tại hệ thống bên trong từ từ ăn. Cái khác bánh kẹo phần lớn bị nàng phân đi ra, bởi vì nàng là một cái hảo phóng hảo hải tử. Mãn Bảo có đường chưa từng tư tàng, thỉnh thoảng sẽ cho các ca ca cùng cháu trai chất nữ nhóm miệng bên trong nhét một viên. Làm cùng Mãn Bảo quan hệ tốt nhất đại nha nhị nha cùng tam nha, các nàng ăn đường nhiều nhất. Tăng thêm lão Chu đầu cùng tiền thị cùng mấy cái tẩu tẩu cũng luôn có thể đạt được nàng hóa nước trẻ, cho nên nàng bánh kẹo tiêu hóa được đặc biệt mau. Đêm qua điểm tích lũy vừa đến sổ sách, nàng liền mua một bao đường, sau đó tại hệ thống bên trong lột thật nhiều khỏa, còn từ chính mình tiểu bảo trong dương lật ra mỗi lần nhị ca mua cho nàng đường mang về giấy dầu gói kỹ, hôm nay còn lấy chính mình khăn tay nhỏ lại bao hết một tầng. Thấy nhị tẩu đi, Mãn Bảo liền lặng lẽ meo meo xuất ra bánh kẹo, nhỏ giọng cùng đám tiểu đồng bạn thương lượng, chúng ta đem những này đường bán a. Chu Ngũ Lang bọn hắn nhìn thấy những này đường, nhịn không được nước bọt chảy một chút, hỏi, Mãn Bảo, ta nhớ được lần trước nhị ca đến đi chợ mua đường đều bị chúng ta ăn sạch, ngươi đây là từ chỗ nào được đến? Mãn Bảo vừa đem Khoa Khoa cùng thần tiên liên hệ với nhau, bởi vậy đặc biệt thần bí, đặc biệt kiêu ngạo mà nói, thần tiên cho. Đám tiểu đồng bạn tất cả đều không tin, bởi vì lúc trước nàng rõ ràng nói là một cái gọi Khoa Khoa bằng hữu cho, lại hướng phía trước, nàng nói qua là con cháu của bọn họ hậu đại cho, còn nói qua là một cái gọi hệ thống người tạo. Vì lẽ đó đối muội muội, tiểu cô, lời nói, mọi người là hoàn toàn không tin a. Mặc dù không tin, nhưng vẫn là muốn thông lệ hỏi một câu, sau đó liền bắt đầu nhìn chằm chằm bánh kẹo nói, nhiều như vậy khả năng không tốt làm bán, chúng ta muốn hay không ăn trước một điểm. Đúng vậy à, không tốt bán đại đầu cũng cổ động Mãn Bảo, còn là ăn trước một điểm đi, thiếu đi tốt hơn bán. Mãn Bảo lại không nốc, bao trùm đường nói, không được, bây giờ trong nhà khó khăn, chúng ta phải học được chịu khổ, vì lẽ đó tạm thời không có đường ăn. Mọi người hể vải túi đầu xuống. Mãn Bảo liền an ủi bọn hắn, chờ ta nhóm ra có tiền là được rồi, đến lúc đó ta đường liền không bán, cho hết các ngươi ăn, hiện tại còn được mua thuốc cấp nương đâu. Không sai, Mãn Bảo sở dĩ gấp như vậy nghĩ bán bánh kẹo, chính là muốn cho nàng nương mua thuốc. Hôm qua, tiền thị thuốc liền chặt đứt, đêm qua khó chịu thở hổn hển nửa cái buổi tối khí, Mãn Bảo ngay từ đầu ngủ say như chết, về sau cha nàng rời giường cho nàng nương đổ nước vỗ lưng, nàng liền tỉnh, lúc này mới tiến vào không gian bên trong lột giấy gói kẹo. Nàng cảm thấy hiện tại sự tình gì cũng không sánh nổi cho nàng nương mua thuốc trọng yếu. Mọi người còn là rất hiếu thuận, nghe vậy lập tức đồng ý, cùng với biểu thị nhất định sẽ cố gắng đem bánh kẹo bán đi. Thế là mọi người bắt đầu tán cấp tìm kiếm thích hợp người mua, đối phương được mang theo hải tử, mặc còn được tốt một chút nhi mới được. Chương 12, bán đường. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang lớn tuổi, khá là không có ý tứ, nhưng đại đầu lá gan rất lớn, nhìn thấy cảm thấy sẽ mua đường tiểu hài liền lên đi ngăn lại, hỏi, ngươi muốn mua đường sao? Mãn Bảo lập tức liền bưng lấy giấy dầu đi lên, mở ra cho hắn nhìn, đặc biệt kiêu ngạo mà nói, chúng ta đường ăn cực kỳ ngon, ngươi mua sao? Tiểu hài nhi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía phụ mẫu. Người ta phụ mẫu cũng không đốc, hỏi, cái này đường nhìn xem cùng bình thường ta mua đường không tầm thường A, là đường sao? Đương nhiên là A, ta đều nếm qua. Mãn Bảo ưỡn ngực thân nói, ăn rất ngon đấy, so phiên chợ bên trên bán ăn ngon. Cái này một đôi phụ mẫu có chút vui, nói, ngươi nếm qua. Nhưng chúng ta chưa ăn quả à, làm sao biết ngươi có hay không nói láo. Mãn Bảo sững sờ, nghĩ cũng phải, thế là xuất ra một viên đường liền hào phóng vươn đi ra, vậy các ngươi ăn một chút thử một chút. Hải tử đưa tay liền muốn tiếp, cha mẹ của hắn lại lập tức giữ chặt tay của hắn, hỏi, các ngươi sẽ không là thừa cơ muốn chúng ta mua à. Dĩ nhiên không phải A, Mãn Bảo chính nghĩa nói, ta mới sẽ không làm loại này chuyện xấu đâu, các ngươi ăn một chút, nếu không phải thật, không cần tiền. Chu Ngũ Lang đã cảm thấy Mãn Bảo đặc biệt ốc. Nhìn không được, xông tới, một tay lấy đường tiếp nhận dùng tay nghiền nát, sau đó cho bọn hắn nhặt được nho nhỏ một mảnh, ê, các ngươi thử nhìn một chút. Chu Ngũ Lang nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể chỉ cấp phụ mẫu ăn, liền cũng nhặt được một mảnh nhỏ cấp đứa bé kia ăn. Mọi người cũng không để ý đường là tay của hắn ép đi ra, nếm một chút, con mắt hơi sáng. Cái này đường so phiên chợ bên trên đường có thể ngọt nhiều lắm. Hai tử mẫu thân lập tức hỏi, cái này đường bán thế nào? Mãn Bảo sớm cùng hệ thống thương lượng qua. Bởi vậy hung hữu thành túc báo giá, một văn tiền năm khỏa. Hai tử mẫu thân ánh mắt chớp lên, nói, quá đắt, chúng ta mua không nổi à, có thể hay không tiện nghi một chút đây. Mãn Bảo có chút thất vọng, xem bọn hắn xuyên được tốt như vậy, còn tưởng rằng tương đối có tiền đâu. Nàng lắc đầu nói, vậy quên đi, chúng ta lại tìm những người khác được rồi. Dứt lời lôi kéo đại đầu chạy tới tìm kiếm kế tiếp khách hàng, lưu lại đây đối với sợ ngây người phụ mẫu, bọn hắn là đang mặc cả a, không phải nói liền không mua, loại này làm bộ muốn đi, chờ đợi giữ lại tiết mục không phải là bọn hắn tới làm sao. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang thấy, dưới đáy lòng khen một tiếng muội muội có cốt khí, bọn hắn làn đến qua cái này đường, cảm thấy cái này đường xa không chỉ chút tiền này. Phải biết phiên chợ bên trong bán đường cũng là cái giá này đâu. Mãn Bảo đi được dứt khoát, lần này đổi khách hàng không cam lòng, vội vàng đuổi theo ngăn lại Tiểu Hải Nhi, hỏi, liền không thể bớt thêm chút nữa sao? Cái giá tiền này là Khoa Khoa giúp đỡ Mãn Bảo phân tích sau quyết định, kỳ thật ngay từ đầu định giá tiền là 1 văn tiền 3 viên, bởi vì Khoa Khoa cho rằng bọn họ đường ngậm đường đo muốn cao hơn nhiều hiện tại đường. Giá trị cao, đương nhiên giá tiền cũng muốn cao. Nhưng Mãn Bảo nghe Khoa Khoa nói, hiện tại phiên chợ bên trên bán đường chính là 1 văn tiền 5 khỏa, nàng cảm thấy nếu như nàng hơi đắt, khẳng định bán không được, dù sao nàng có điểm tích lũy, lại không thiếu đường, vì lẽ đó rất hào phóng biểu thị cùng phiên chợ bên trên đồng dạng định giá là được. Vì lẽ đó, Mãn Bảo trong lòng là đều biết, nàng biết đây là giá tiền thấp nhất, nàng là một cái rất nói nguyên tắc hải tử, là không thể nào hạ giá. Mà nàng cũng sẽ không cho là đây đối với phụ mẫu là đang mặc cả, chỉ là đơn thuần cảm thấy bọn hắn là mua không nổi. Cho nên nàng tiếc hận nhìn Tiểu Nam Hải liếc mắt một cái, lắc đầu cự tuyệt. Cái nhìn này đem Hải Tử thấy có thể đả thương tâm, có thể đả thương tâm, hắn lập tức khóc lớn lên tiếng, ôm lấy mẫu thân chân liền kêu to, ta muốn mua đường, ta muốn mua đường. Đây đối với phụ mẫu cảm thấy đứa nhỏ này có chút không biết tốt xấu, hàng một chút giá thế nào. Gặp bọn họ sắc mặt không tốt, Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang liền tiến lên một bước, cùng nhau đứng sau lưng Mãn Bảo. Đây đối với phụ mẫu chỉ trệ, gượng cười nói, được rồi. Ngươi có bao nhiêu chúng ta đều mớn. Mãn Bảo trừng mắt, có tiền như vậy sao? Nàng lập tức mở ra chính mình giấy dầu, cao hứng nói, tổng cộng 20 khỏa, 4 văn tiền. Hai vợ chồng này khẽ như mày, vừa rồi các ngươi không phải bóp nát một viên sao. Chu Ngũ Lang lập tức đem lòng bàn tay bên trong đường hướng phía trước rối ra, chúng ta chưa ăn qua. Hai vợ chồng, vậy chúng ta cũng không cần, các ngươi ít đi 1 văn tiền đi, chúng ta mua nhiều như vậy chứ. Chu Ngũ Lang tức giận đến quá sức. Mãn Bảo nhưng lại không biết từ nơi nào xuất ra một viên đường đến phóng tới giấy dầu bên trên, cao hứng nhìn xem hai vợ chồng này nói, ê, dạng này không phải tốt sao, các ngươi có thể đếm một xuống. Hai vợ chồng này, bọn hắn đếm, phút cuối cùng lại hỏi, có thể dùng những vật khác đổi sao. Mãn Bảo tiểu bằng hữu cuối cùng cảm nhận được bọn hắn không hữu hảo, đem giấy dầu một dấu, cự tuyệt nói, không thể. Chu Ngũ Lang cảm thấy là có thể, vì lẽ đó thọc một chút Mãn Bảo phía sau lưng, Mãn Bảo vặn vẹo hôn éo. Trả về thân trừng mắt liếc hắn một cái nói, tiệm thuốc mua thuốc muốn dùng tiền, không thể dùng trứng gà, cũng không thể dùng lương thực. Hai vợ chồng này thế mới biết bọn hắn là muốn mua thuốc, nghĩ nghĩ, còn là không có nói lại giá, đếm ra 4 văn tiền cho bọn hắn. Mãn Bảo trong tay chưa từng ít tiền, ăn tết lúc cha mẹ các ca ca cho hồng bao, cháu trai chất nữ nhóm đều bị nộp lên trên, liền nàng có thể tự mình cầm. Nhưng chân chính chính mình kiếm tiền còn là lần đầu tiên, cho nên nàng cẩn thận nhìn một chút cái này 4 văn tiền. Phát hiện cùng trước kia cũng không có cái gì khác biệt sau liền cẩn thận thu nơi tay lụa bên trong, chăm chú nắm lấy. Chu Ngũ Lang chờ bọn hắn đi mới đối Mãn Bảo nói, quá tiện nghi, chúng ta thế nhưng là tốt đường. Phiên chợ bên trên chính là bán như vậy. Mãn Bảo kiên trì. Mễ còn điểm hạ đẳng, trung đẳng cùng thượng đẳng đâu, không tầm thường giá gạo cách cũng không tầm thường, chúng ta đường phải là thượng đẳng, vì lẽ đó được quý một điểm. Chu Ngũ Lang nói, bọn hắn nếu là không tin chúng ta đường tốt, chúng ta tựa như lần này đồng dạng bóp nát cho bọn hắn nếm một chút xíu. Mãn Bảo cẩn thận tự hỏi, cảm thấy cái chủ ý này không sai, lại hỏi Khoa Khoa một tiếng, gặp hắn cũng đồng ý, liền gật đầu nói, tốt à, vậy lần sau chúng ta lại làm như vậy. Kiếm được tiền, thế là tất cả mọi người đưa ánh mắt rơi vào Chu Ngũ Lang trong tay nát đường bên trên, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nuốt một chút nước bọt. Dung đường kiếm được tiền, Mãn Bảo rốt cục cảm nhận được bánh kẹo mỹ hảo, thế là cũng cảm thấy ăn ngon. Nàng từng cái phân cho mọi người. Mỗi người đều có thể đạt được một khối nhỏ, cuối cùng còn lại một điểm nàng liền bỏ vào trong miệng. Chỉ có rất rất nhỏ một khối, vừa chạm đến đầu lưỡi liền nhiễm mở một tia ngọt ngào, sau đó đường hòa tan, nàng nuốt một chút liền không có. Mãn Bảo nháy mắt mấy cái, cảm thấy điểm này đường so trước kia nàng ăn bất luận cái gì đường đều ngon. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, còn hỏi Khoa Khoa, trước kia chưa từng cảm thấy cái này đường ăn ngon nha, Khoa Khoa, ngươi có phải hay không đổi chủng loại? Hệ thống nói, không có, đồng dạng chủng loại. Đồng dạng xưởng, không tầm thường là bởi vì túc chủ rốt cục cảm nhận được đường khó được cùng chỗ tốt đi. Mãn Bảo không phải nghe được rất rõ ràng, nhưng nàng có chính mình lý giải, có phải là đường muốn bán qua mới càng ăn ngon hơn? Quá tốt rồi, về sau ta đều muốn đem đường bán đi, sau đó lưu lại một viên ăn, dạng này liền ăn ngon nha. Hệ thống trầm mặc, không có ngăn cản nàng. Bán đi, muốn bán liền được mua, đem điểm tích lũy toàn tiêu hết liền nên đi kiếm điểm tích lũy đi. Chương 13, không đủ tiền. Phùng thị bưng một bát trứng gà luộc khi đi tới, một đám hài tử sớm đem đường ăn xong à, chính vây quanh Mãn Bảo nhìn nàng bốn văn tiền đâu. Phùng thị nhìn thấy tiền còn sửng sốt một chút, hỏi, tiểu cô, các ngươi lấy tiền ở đâu? Mãn Bảo kiêu ngạo ngửa đầu, chính chúng ta kiếm, bán đường kiếm. Phùng thị còn tưởng rằng là trước kia trượng phu cấp Mãn Bảo mua cục đường, bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao không ăn, ngược lại bán, kia là cho ngươi dưỡng thân thể dùng. Chu Nhị Lang mỗi lần tới phiên chợ, trở về đều sẽ mua một văn tiền đường, chỉ xuất ra một viên đến cho bọn nhỏ hóa thành nước chè phân ra uống, còn lại bốn viên cũng sẽ là Mãn Bảo. Cũng không phải bọn hắn đặc biệt sủng Mãn Bảo, sau đó không đau bọn nhỏ. Mà là Mãn Bảo khi còn bé đại phu nói qua một câu, đứa nhỏ này tính khí suy yếu, hụt hơi không còn chút sức lực nào, ăn nhiều một chút trứng gà cùng mật ong đi. Lúc ấy trong nhà tình trạng cũng không quá tốt, Mãn Bảo mới mấy tháng lớn, khổ nước thuốc ăn không đi vào, chỉ có thể rót trứng gà nước cùng mật ong nước. Kia mật ong còn là lão Chu đầu cầu phụ cận mấy cái thôn mới tốn nhiều tiền mua được, vật kia khó tìm, còn khó được, đặc biệt quý. Về sau đại phu mới nói, không có mật ong, kẹo mạch nha cũng được, đều là về phế kinh, kiện tính khí. Có thể nói, Mãn Bảo có thể mọc như thế lớn, dáng dấp còn trắng như vậy béo, trong nhà trứng gà cùng đường công giờ AUTE đường lớn. Cũng bởi vì Mãn Bảo hai năm này ngày càng khỏe mạnh, người Chu gia mới phát giác được đại phu lời nói thật sự là rất hợp, khác đồ tốt bọn hắn không thể cho Mãn Bảo, nhưng trứng gà là nhà mình dưỡng gà hạ, mua đường tiền vẫn phải có. Ba ngày một tập. Mỗi lần đi chợ nàng đều có thể đạt được 4 viên đường, vì lẽ đó tại Mãn Bảo trong lòng, nàng thật không thiếu đường, đến mức Khoa Khoa cùng nàng lần thứ nhất chính thức nhận biết, dùng đường đến thu mua nàng lúc, nàng không phải rất mua trướng. Về sau ăn Khoa Khoa cho đường, nàng còn ghét bỏ quá ngọt đâu, cuối cùng cùng với Di Vãng đồng dạng phân một điểm cấp cháu trai chất nữ nhóm ăn. Gặp bọn họ cao hứng con mắt đều nheo lại, Mãn Bảo lúc này mới cùng đột nhiên xuất hiện Khoa Khoa trở thành hảo bằng hữu. Mãn Bảo nàng không thiếu đường, bởi vì trừ trong nhà cấp mua còn có Khoa Khoa thỉnh thoảng cho nàng ban thưởng, nhưng Phùng thị không biết ta. Nàng trừng mắt liếc không biết khuyên nhủ Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang, liền cầm chén đưa cho Mãn Bảo, đói bụng không, nhị tẩu cho ngươi nấu trứng gà, ngươi nhanh ăn đi. Mãn Bảo bưng lấy bát trước hết mời Phùng thị, nhị tẩu, ngươi cũng ăn một miếng đi, vừa rồi ngươi liền không ăn bánh. Phùng thị cười đẩy trở về nói, ta vẫn chưa đói, chờ ngươi đại ca nhị ca trở về ta lại cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn. Mãn Bảo không có hoài nghi. Bởi vì nàng cũng thích cùng người trong nhà cùng nhau ăn cơm, à, nàng vừa rồi làm sao không đợi đại ca nhị ca liền ăn bánh rồi. Giống như có chút có lỗi với bọn họ. Mãn Bảo một bên nghĩ, một bên đem trứng gà để hướng đại đầu bọn hắn. Mọi người lắc đầu liên tục, cấp đường bọn hắn ăn, trứng gà bọn hắn lại là không ăn, mặc dù rất muốn ăn, nhưng bọn hắn biết cái này trứng gà đối tiểu cô đến nói không phải trứng gà, mà là thuốc. Mãn Bảo lúc này mới đem trứng gà ăn hết. Sau đó liền để Phùng thị mang nàng đi cho nàng nương mua thuốc. Phùng thị liền sờ lên đầu của nàng cười nói, nhị tẩu trên thân không mang tiền, chờ ngươi đại ca bọn hắn trở về chúng ta lại đi. Mãn Bảo liền đem khăn tay đưa lên nói, ta có tiền. Phùng thị liền thở dài, điểm ấy không đủ a. Bà lâu dài uống thuốc, nhưng kỳ thật ăn chính là rẻ nhất thuốc, trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể chậm rãi dưỡng, muốn trị tận gốc còn không biết phải tốn bao nhiêu tiền vậy. Tiên thị thường uống phương thuốc có 2 tấm. Một chương có thể trong đại lê thôn tìm đại phu mua, đây là phụ cận 4 cái trong thôn duy nhất đại phu, nhà bọn hắn thuốc trừ một phần là từ tiệm thuốc tiến vào tới, đại bộ phận đều là đại phu từ trên núi chính mình hái. Tại hắn nơi này mua, một bộ thuốc chỉ cần 8 văn tiền, nhà bọn hắn đã rất bớt đi, một bộ dược hội sắc 4 lần, là tiền thị 2 ngày thuốc. Nếu như tiền thị bệnh tình tăng thêm, vậy cũng chỉ có thể đi huyện thành tiệm thuốc bên trong mua một cái khác tờ phương thuốc bên trên thuốc, tấm kia thuốc trên có một mực hơi đắt một điểm thuốc, muốn 20 văn một bộ. Phùng thị trên thân là thực sự hết tiền, hôm nay đến mua rổ cùng cái mẹ người tất cả đều là lấy vật đổi vật, trứng gà cùng lương thực ngược lại là thu không ít, tiền một văn cũng không có. Không có cách, mọi người chỉ có thể ngồi xổm ở quầy hàng đằng sau chờ đấy Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang trở về. Một mực quá buổi trưa, Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang mới sắc mặt nhìn không tốt đem xe đẩy trở về, trên xe 2 đại túi lương thực vẫn còn ở đó. Phùng thị giật mình, chạy chậm đến tiến lên hỗ trợ đem xe đẩy đi tới, hỏi. Làm sao không có bán đi? Chu Nhị Lang sắc mặt khó coi nói, giá quá tiện, một đấu cốc mới 8 văn. Phùng thị nhịn không được cao giọng, mới 8 văn. Trước đó không phải 10 văn sao? Chu Đại Lang ngồi xổm trên mặt đất nói, lương thực đều xuống tới, năm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, nói là tiệm lương thực không thiếu lương. Đều là hương thân hương lý, Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang cùng đối phương nói chuyện rất lâu, đều không thể đem giá cả đi lên nói lại, trong nhà hiện tại quả là thiếu tiền, hai huynh đệ không có bỏ được đem cốc cứ như vậy bán đổ bán tháo, vì lẽ đó lại kéo lại. Phùng Thị cũng nhịn không được đỏ mắt, vậy làm sao bây giờ? Chu Nhị Lang ngồi xổm trên mặt đất nửa ngày, nói, phiên chợ trên có người ta muốn đổi hỏa vải bố, chúng ta có thể cầm lương thực đi đổi, làm giày vải bông cũng có thể dùng lương thực đổi, nhưng lương thuốc lại là phải dùng tiền mua, lương thực còn là được bán, không được, ngày mai chúng ta liền đi huyện thành nhìn xem, nói không chừng có thể so sánh phiên chợ bên trên giá tốt đi một chút. Mãn Bảo lại lập tức đem chính mình 4 văn tiền lấy ra, đại ca, nhị ca, ta có tiền. Nhìn thấy cái này 4 văn tiền, Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang sửng sốt một chút, hỏi, ngươi ở đâu ra? Bán đường. Chu Đại Lang tiếp nhận, thở dài một hơi nói, còn thiếu 4 văn tiền đâu. Mãn Bảo liền muốn nàng có phải hay không được lại lột 20 khỏa đường đi ra bán mới tốt, Chu Nhị Lang liền đã đứng lên nói, ta cầm đồ vật đi cùng người đổi một cái. Chu Nhị Lang tại phiên chợ bên trong có rất nhiều người quen, hắn từ Phùng Thị thu lúa mạch bên trong thịnh ra một chút đến, đánh giá một chút cân lượng liền đi. Không bao lâu hắn cầm 5 văn tiền trở về. Chu Đại Lang rất hiếu kỳ, ngươi cùng với ai đổi? Mọi người tới này trong thôn phiên chợ đều rất ít dùng tiền. Cùng bán đường lão Vương đổi, hắn làm đường muốn dùng mạch, ta chính giá bán cho hắn. Chu Đại Lang thở dài một hơi, đem Mãn Bảo tiền cũng đưa cho hắn. Chu Nhị Lang liền dùng số tiền kia mua một bộ thuốc, phiên chợ thượng nhân cũng bắt đầu giảm bớt, mọi người cũng không tâm tư lại bày quầy bán hàng. Chu Nhị Lang quen thuộc đi tìm người đổi vải cùng thịt khô, liền thu thập đồ vật cùng mọi người về nhà. Vải giao cho lão nương, từ nàng phân công nhiệm vụ xuống dưới cắt áo, Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang thì đi tìm lão Chu đầu nói chuyện. Mãn Bảo đạp đạp theo ở phía sau cùng một chỗ đi vào. Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang gặp nàng học bọn hắn lão cha bộ dáng chắp tay sau lưng đi sau lưng bọn họ, không khỏi mồ hôi một chút, dứt khoát đem nàng ôm đến trên đùi, sau đó cùng lão Chu đầu báo cáo bên trong một chút phiên chợ bên trên tình huống. Nghe nói lương thực bán không ra giá, lão Chu đầu lại nghĩ hút thuốc lá. Hắn thở dài nói, trong nhà phải có ít tiền mặt, không nói ngươi nương phải uống thuốc, ngẫu nhiên có nhu cầu cấp bách đâu. Chu Nhị Lang cũng gật đầu, khoảng thời gian này ta đi chợ cũng tích xuống không ít trứng gà, cũng phải cầm tới trong huyện thành xuất thủ. Đại Lê thôn phiên chợ mặc dù cũng thỉnh thoảng có người mua trứng gà, nhưng cũng phần lớn là dùng lương thực đổi, cuối cùng Chu Nhị Lang còn là phải đem lương thực bán cho tiệm lương thực mới có tiền. Vì lẽ đó Chu Nhị Lang rất ít tại phiên chợ bên trên xuất thủ trứng gà, đều là cầm tới trong huyện thành đi, ở nơi đó, trứng gà so lương thực còn tốt hơn bán. Lao Chu đầu nhẹ gật đầu, vuốt ve hắn kẻ nghiện thuốc nói, ngày kia đi, ngày mai hai người các ngươi đi theo ta mang Mãn Bảo đi học đường. Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang đáp ứng. Mãn Bảo lúc này mới phát biểu ý kiến, cha, ta cũng muốn đi huyện thành. Chương 14, Bái Sư. Lao Chu đầu nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, hỏi, ngươi đi huyện thành làm gì? Mãn Bảo không thể nói chính mình đi bán đường, bởi vì người trong nhà kỳ thật một mực suy đoán nàng đường là trang tiên sinh hoặc học lý học trò cho, nàng sợ ngày mai bọn hắn đi bái sư lúc lại nhắc lên cái này một gốc dạng. Vì lẽ đó chỉ có thể tìm một cái khác lấy cớ, ta muốn đi mở mang hiểu biết. Chu Nhị Lang nói, ngươi một cái bé con, muốn giải cái gì kiến thức, chờ ngươi lớn lên một điểm lại đi. Thế nhưng là đợi nàng lớn lên trong nhà liền không thiếu tiền, mà lại cả ngày hôm nay, Mãn Bảo thu hoạch còn là thật lớn. Nàng cảm thấy nàng cần nghiệm chứng một chút chính mình tổng kết. Cho nên nàng kiên trì, không cần, ta liền muốn ngày kia đi, Ngũ ca Lục ca cũng đi, để bọn hắn mang ta, không cần Đại ca Nhị ca quan tâm. Lao Chu đầu uy nghiêm trừng mắt. Mãn Bảo sẽ sợ hắn sao? Đương nhiên sẽ không, nàng trực tiếp từ Chu Đại Lang trên đùi trượt đến trên mặt đất, nhào tới liền ôm lấy Lao Chu đầu cánh tay, liền cùng xoay bánh quai trèo đồng dạng quân lấy hắn. Cha, cha, ngươi liền đáp ứng ta đi. Gặp hắn thờ ơ. Mãn Bảo liền nắm bước nắm tay nhỏ cho hắn đấm vai bảng, cha, ta đi cấp ngươi mua đường ăn, ngươi liền đáp ứng ta đi. Lao Chu đầu sẽ bị đường thu mua sao? Hắn cũng không phải tiểu hải tử. Nhưng là, ngươi lấy tiền ở đâu? Sẽ kiếm đến, cha, ngươi để ta đi huyện thành, ta liền có thể kiếm đến tiền. Mãn Bảo vì hắn đáp ứng, đã từ vai trái nện đến vai phải. Chu Đại Lang thấy nhịn không được cười, thay nàng nói giúp, cha, nếu không liền để nàng đi thôi, vừa vặn ngày kia trừ mang lương thực. Còn được mang trứng gà, lão nhị đổi không ít trứng gà trở về, thứ này không thể đặt ở trên xe ba gác, được con đi. Chu Nhị Lang nghĩ cũng phải, yêu muội còn giống như không có đi qua huyện thành đâu, nếu lão Ngũ cùng lão Lục cũng đi, ta liền muốn mang một chút cái mẹ cùng rổ đi, huyện thành so sánh giá cả phiên chợ bên trên cao một chút, nói không chừng còn có thể kiếm một bút. Lão Chu đầu lúc này mới không nói lời nào. Mãn Bảo càng phát ra ra sức cho hắn đấm vai, cha, ngươi liền đáp ứng đi, đáp ứng đi. Từ thai trái đọc đến thai phải, lão Chu đầu bị nàng làm cho không được, khua tay nói, được rồi, đi, đi thì đi thôi, chỉ là đại ca ngươi bọn hắn trời chưa sáng liền đạt được cửa, ngươi lên được tới sao? Lên được đến, ta lên được có thể sớm á. Tin nàng mới có quỷ, lão Chu đầu nói, ngươi nếu là dậy không nổi, chúng ta là không gọi ngươi, ngươi không đi được nhưng không cho khóc. Mãn Bảo lòng tin tràn đầy, ta nhất định có thể đứng dậy. Lập tức ngay tại trong lòng dặn dò hệ thống, Khoa Khoa, ngày kia ngươi nhất định phải đem ta gọi tỉnh, biết sao? Khoa Khoa không nghĩ tới chính mình còn muốn kiêm chức đồng hồ báo thức công năng, bất quá nó cũng muốn túc chủ ra ngoài thấy chút việc đời, bởi vậy gật đầu đáp ứng. Tiên thị đã đem cắt áo cùng làm dạy nhiệm vụ phát hạ đi, người nhà nông làm quần áo không có như vậy tinh xảo, cắt tốt sau vá lại là được, chỉ cần đường may tinh mịn không có ma bệnh là được. Trong nhà cắt áo tốt nhất là Tam Tẩu Hà Thị, nàng tiếp nhiệm vụ cầm vải cắt đứng lên, vừa vặn Trang tiên sinh vóc người cùng Chu Nhị Lang không sai biệt lắm, trực tiếp dựa theo Chu Nhị Lang vóc người đến cắt may liền tốt. Vì đuổi tại ngày thứ hai làm tốt, Hà Thị buổi chiều chuyện gì đều không cần làm, liền cắt áo may vá là được, tiền thị còn khó được hào phóng một lần, trời tối về sau còn điểm một ngọn đèn dầu cho các nàng dùng. Bất quá cũng không kém bao nhiêu, rất nhanh liền đem quần áo làm xong. Tiền thị thì phụ trách làm giày, đế giày cũng là có sẵn, đồng dạng dùng chính là cấp Chu Nhị Lang đế giày, bởi vì hắn thường đi bộ, Phùng thị cho hắn nạp đế giày cố ý nạp giày, dẫm lên liền rất dễ chịu. Giày mặt dùng chính là cố ý mua về vải đông, so với bọn hắn ra tự mình làm vải dệt thủ công vừa vặn rất tốt nhiều lắm. Ngày thứ hai, lão Chu đầu cùng hai đứa con trai lật ra bọn hắn tốt nhất một bộ quần áo, rửa mặt sau liền để tiểu tiền thị đem khuê nữ từ trên giường đào lên, chuẩn bị kỹ càng đi bái sư. Mãn Bảo đêm qua lột rất lâu đường, lật ra cả người, chồng ngông lên không nguyện ý rời giường. Tiểu tiên thị gặp nàng luôn luôn hướng trong chăn chui, liền lấy qua áo ngoài của nàng, vén chăn lên vỗ một cái nàng cái mông nhỏ, nói, tiểu cô, lại không đứng lên, có thể đã muộn, ngươi hôm nay muốn đi bái sư, nhưng phải ngoan một điểm. Ôm nàng giúp nàng mặc quần áo vào, lại đem nhắm mắt lại nàng ôm đến trên ghế, vắt khăn lông cho nàng lau mặt. Nước ấm, nhưng Mãn Bảo còn là kích linh một chút, miễn cưỡng tỉnh. Hôm nay đến phiên Phùng thị xuống bếp, nàng từ trong phòng bếp bưng tới một bát trứng gà nước, để lên bàn nói, tiểu cô, nhớ kỹ uống trứng gà nước lại đi. Thái Dương vừa mới ló đầu ra, lão Chu đầu liền mang theo hai nhi tử dẫn Mãn Bảo hướng học đường đi. Trang tiên sinh biết hôm nay Mãn Bảo sẽ đến bái sư, sáng sớm cũng đi lên, lúc này đang ở trong sân đánh quyền. Lão Chu đầu nhìn thấy Trang tiên sinh, lưng liền vô ý thức khẽ cong, đối với người đọc sách, hắn cho tới bây giờ đều là kính sợ. Trang tiên sinh mỉm cười, Chu lão trưởng tới. Mau trong phòng mời. Đúng đúng đúng, Trang tiên sinh trước hết mời. Lão Chu đầu không lưng thỉnh Trang tiên sinh trước vào. Mãn Bảo lại cùng Trang tiên sinh rất quen, đặc biệt tự quen thuộc trước tiên đem Trang tiên sinh đỡ đến trong thư phòng ngồi xuống, sau đó lại đi đỡ cha nàng, nhìn chung quanh một chút, thấy quen thuộc địa phương bên trên lại đốt hỏa lô, nàng liền đặc biệt ân cần đi cho bọn hắn đem nước liễu qua. Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang vội vàng đi đón tay, ở nhà Mãn Bảo liền chưa từng làm những việc này, vạn nhất phòng tay làm sao bây giờ. Trang tiên sinh lại thấy rất hài lòng, sờ lấy râu ria cùng Lao Chu đầu cười nói, Chu lão trượng, ngươi dưỡng một cái tốt khuê nữ à, mười dặm tám thôn, ta lại chưa thấy qua so đây càng cơ linh hải tử. Đó cũng là tiên sinh giáo thật tốt đối với Mãn Bảo ghé vào trên cửa sổ học trộm hành vi, lão Chu đầu một mực là biết đến, ngay từ đầu là đau lòng, nhưng đau lòng qua đi hắn chỉ có thể chịu đựng đau lòng để khuê nữ đi tận khả năng học trộm. Bởi vì hắn biết, bản sự càng lớn, người mới có thể sống được càng tốt hơn. Trang tiên sinh chỉ cần không đuổi Mãn Bảo, hắn liền sẽ không ướp thuốc hải tử. Cho nên đối với Trang tiên sinh, lão Chu đầu một mực là kính sợ mà cảm kích, lưng cũng càng cong. Trang tiên sinh lại cười híp mắt nói, là đứa bé này tốt, nàng không chỉ có thông minh, còn hiếu thuận, biết vì ta quét dọn sân nhỏ, cũng biết đọc lấy phụ mẫu người nhà, có thể thấy được là lao trưởng gia phong tốt. Ta quyết định thu đứa nhỏ này làm đồ đệ, nhưng cũng chỉ có thể mang theo trên người dạy bảo, vào học đường chuyện còn được hỏi qua Bạch lao gia mới được. Dù sao cái này học đường là Bạch lao gia mở, hắn cũng là Bạch lao gia mời tới. Lão Chu đầu mừng rỡ, lập tức nói, kỳ thật có thể đi theo tiên sinh bên người học tập là đủ rồi, có vào hay không học đường không cần gấp gáp. Lão Chu đầu sợ Mãn Bảo vào học đường muốn thúc tu, mặt đỏ lên nói, tiên sinh cũng biết, nhà ta bẩn. Lão Chu đầu ấp úng chưa nói xong, Trang tiên sinh lại hiểu, hắn cao giọng cười nói, lão trượng yên tâm, ta nếu muốn thu Mãn Bảo làm đệ tử, chính là coi nàng là thân sinh hài tử đồng dạng, tự nhiên sẽ không thu cái gì thúc tu. Hắn dừng một chút sau nói, ta cũng biết. Trong nhà các ngươi có khó khăn, mà Mãn Bảo hiện tại niên kỷ còn nhỏ, không cần mua cho nàng thứ gì, về sau nàng học chữ, có thể tại ta chỗ này sao chép sách giáo khoa. Kỳ thật người Chu gia tới cửa trước, hắn đều không phải rất xác định Chu gia có nguyện ý hay không mãn bảo bái hắn làm thầy. Hiện tại người Chu gia tới cửa, Trang tiên sinh cũng nhịn không được cảm thán một câu, Chu gia quả nhiên đau sủng mãn bảo. Chương 15, bài sư. Đọc sách rất khó, trên đời này có thể biết chữ người quá ít quá ít, một là bởi vì không có tiền, hai là bởi vì không có cơ hội, ba thì là không đủ thông minh. Trước đó mấy cái thôn một cái học đường cũng không có, hai tử đọc sách cần đến trong huyện thành đi, nhưng ăn no mặc ấm đều miễn cưỡng, chính là trong nhà giàu có một chút, cũng cung cấp không nổi hải tử. Còn là Bạch lão gia mang theo vợ con đem đến thất lý thôn đến, nhà hắn hai vị công tử cần đọc sách, lúc này mới cố ý đi huyện thành thuê Trang tiên sinh. Trang tiên sinh mặc dù không có thi đậu tiến sĩ, nhưng cũng là thi được phủ học người, nhân phẩm đức hạnh đều tốt, nếu như chỉ là bình thường thù lao, hắn làm sao có thể nguyện ý đến thất lý thôn ngọn núi nhỏ này thôn đến dạy học. Muốn xuất ra lệnh Trang tiên sinh động tâm thù lao, Bạch lão gia là rất không bỏ được, cuối cùng suy nghĩ một cái biện pháp, chính là Bạch gia bỏ tiền cấp Trang tiên sinh xử lý một cái học đường, cấp Trang tiên sinh thúc tu nhà bọn họ cấp đầu to, lại đem phụ cận vừa học hài tử đều đưa tới, mỗi cái hài tử cũng đều giao một phần thúc tu, tiền này góp gió thành bão, thù lao cũng liền phong phú. Cái này học đường là Bạch lão gia dựng lên, lại là thuộc về Trang tiên sinh, học cho thúc tu cũng một mực là Trang tiên sinh cầm, muốn thu cái gì học cho tự nhiên là hắn định đoạt. Nhưng bất luận là ra ngoài lễ tiết, còn là bởi vì hắn cùng Bạch lão gia quan hệ hợp tác, mãn bảo phải chăng có thể tiến vào học đường đọc sách đều là muốn cùng Bạch lão gia nói một tiếng. Bất quá Trang tiên sinh cảm thấy việc này không cần phải gấp gáp, bởi vì mãn bảo niên kỷ còn nhỏ, hiện tại trước đi theo hắn chậm rãi học một chút cơ sở cũng được. Chờ vượt qua năm nàng lớn hơn một chút, lại tiến vào học đường chính là. Mà Chu gia nguyện ý thả mãn bảo đi ra đọc sách liền đã rất hiếm thấy. Trang tiên sinh vừa tới thời điểm, tại phụ cận mấy cái trong làng chiêu sinh, những đại nhân kia cũng biết đọc sách chỗ tốt, ngẩng đầu khuyên nhà mình con cháu về sau phải cố gắng kiếm tiền, nếu có cơ hội liền vào học, túi đầu trông thấy các cô gái trong mắt khát vọng lúc, lại là khuyên mắng, nữ hài tử ra đi theo xem náo nhiệt gì. Tranh thủ thời gian ra đi, cái này nghiên cứu học vấn chuyện là các ngươi có thể nhìn sao. Mãn bảo ghé vào ngoài cửa sổ nghe lén, ngay từ đầu tại thất lý thôn là nhấc lên sóng to gió lớn, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không biết. Có thể Trang tiên sinh biết, thất lý thôn là có tộc lão tìm tới Bạch lão gia, để hắn cách tiểu tiền thị kém, miễn cho mãn bảo luôn luôn nghe lén khóa, làm hư trong thôn tập tụ. Là hắn ngăn lại. Một là tiểu tiền thị hoàn toàn chính xác cần cụ, lại không nhiều chuyện, thứ hai, hắn lúc ấy rất thích mãn bảo. Cho nên nói, dốc lòng cầu học tâm mọi người đều có, làm gì bóc chết. Sau đó chạy đến trong cửa sổ nghe lén hải tử liền có thêm, nhiều nhất thời điểm, hai cái cửa sổ nơi đó nằm sấp đầy người, tất cả đều là nam hải tử. Cái này tại trong giới trí thức là rất không đạo đức hành vi, nhưng lời nói là Trang tiên sinh nói ra, hắn tự nhiên không thể tùy từng người mà khác nhau. Cũng bởi vì chuyện này, lúc ấy có mấy cái học trò lúc này thôi học, gia trưởng đến nhận thúc tu, quay người lại đem hải tử đuổi tới cửa sổ vậy đi học trộm. Trang tiên sinh lúc ấy khó thở, lại cũng chỉ có thể khí ở trong lòng. Chỉ coi nhìn không thấy ngoài cửa sổ người. Cũng không phải tất cả mọi người giống như Mãn Bảo. Lúc ấy Mãn Bảo mới một tuổi nhiều, vừa học được nói chuyện, đường còn đi không chắc chắn, với bên ngoài thế giới nhận biết không đủ, cũng không ham chơi nhì, nàng có thể ngồi tại ngưỡng cửa chính mình ăn tĩnh chơi cả ngày, cao hứng liền theo trong phòng học hài tử đọc hai câu, không cao hứng liền tự mình cầm tiểu côn tử đâm con kiến chơi nửa ngày. Có thể cửa sổ bên ngoài Ninh Hải tử nhỏ nhất 7 tuổi, lớn nhất 10 tuổi, chính là nhất ngồi không yên. Nhất ham chơi thời điểm. Không đến 5 ngày, bọn hắn liền tự mình chạy không sai biệt lắm, thôi học học trò gia trưởng thấy hải tử học trộm cái gì đều không có trộm được không nói, còn đem trước đó học chữ cũng cho quên mất không sai biệt lắm. Tức giận đến không được, không có cách, lại đem hải tử trả lại cho. Từ đó trở đi, cũng rất ít lại có nam hải tử đến nghe lén, lại bắt đầu có một hai cái nữ hải cẩn thận từng ly từng tí ghé vào phía bên ngoài cửa sổ. Còn không đợi Trang tiên sinh có phản ứng đâu. Những cái kia nữ hải gia trưởng liền đầu tiên phát tác. Bọn hắn sẽ trước tiên đem nữ hải kéo đi, sau đó đánh chửi, đọc sách cũng là ngươi có thể nghe sao. Ta nhìn ngươi là tâm lớn đi, có thời gian đi cắt heo cỏ, đi trong đất nổ cỏ, đi trên núi nhặt ủi, trong mắt ngươi làm sao lại một chút việc cũng không có, dạng này về sau làm sao gả ra ngoài. Kỳ thật, trong này có một ít ý nghĩ cũng là Trang tiên sinh đã từng ý nghĩ. Tỷ như, nam hải đọc sách so nữ hải đọc sách quan trọng hơn, hắn cũng càng coi trọng nam hải. Nhưng không biết có phải hay không là lớn tuổi, Trang tiên sinh nghĩ đến càng nhiều, còn là bởi vì người gặp được chính mình không quen nhìn chuyện dễ dàng sinh ra nghịch phản tâm lý. Dù sao tại hắn trong bất chi bất giác, hắn cải biến rất nhiều ý nghĩ. Nhất là mãn bảo một ngày so một ngày lớn, biểu hiện ra một ngày so một ngày thông minh tới. Nàng ghé vào trong cửa sổ học thuộc sách so ngồi tại trong học đường đọc sách học cho muốn nhiều, nàng căn cứ bản thảo của hắn nhận ra chứ cũng không thể so trong học đường đọc sách học cho ít. Nàng còn hiếu thuận, biết nghe lớp của hắn, muốn xen vào hắn kêu tiên sinh, biết muốn cho hắn quét dọn sân nhỏ, thu thập bàn. Bệnh hắn, đứng đắn học trò vừa nghe nói có thể nghỉ liền nhanh chân ra bên ngoài chạy, nàng lại biết đẩy sân quay trở ra cho hắn rót một ly nước nóng, còn ôm y phục của hắn trở về cho nàng tẩu tử nhóm thanh tẩy. Còn có thể quấn lấy mẫu thân của nàng lấy thêm một quả trứng gà đến đưa cho hắn. Hắn biết Chu gia đau cái này yêu nữ, lại không xác định bọn hắn có thể hay không nguyện ý nàng đọc sách. Vì lẽ đó vì tăng lớn khả năng này, đồng thời để cái này sự kiện tốt phát triển, hắn sẽ không cần thúc tu, thậm chí không yêu cầu Chu gia vì mãn bảo mua bút mực giấy nghiên. Mà Chu gia coi trọng trình độ để hắn mừng rỡ không thôi. Bởi vì bọn hắn không chỉ có mang đến một đầu thịt khô, còn mang đến một bộ quần áo cùng một đôi giày. Trang tiên sinh nhịn cười không được, xem ra Chu gia hoàn toàn chính xác đầy đủ coi trọng cái này tiểu đệ tử, hắn cười nhận lấy. Lao Chu đầu thấy thở dài một hơi, vội vàng để mãn bảo quỳ xuống cấp Trang tiên sinh dập đầu kính trà. Trang tiên sinh tiếp nhận uống trà một ngụm, đem trước kia chuẩn bị xong một bộ bút mực nghiễn đưa cho mãn bảo, à, còn có một thanh từ hậu viện nổ tới hành thái. Thu như thế một cái thông minh lanh lợi đệ tử, Trang tiên sinh thật cao hứng. Lao Chu đầu cùng hai đứa con trai cũng thật cao hứng, nghe Trang tiên sinh tiếng nói, mãn bảo tạm thời không cần mua thêm sách gì, đến lúc đó muốn dùng cái gì chính mình chép chính là. Ba người mịt mờ nhìn thoáng qua mãn bảo ôm vào trong ngực đồ vật, nghĩ đến, bút mực nghiễn đều có, quay đầu lại cho đứa nhỏ này mua một chút giấy liền đầy đủ nhi. Mặc dù trong nhà nhiều một bút chi tiêu, nhưng khoản này chi tiêu so với mình dự đoán muốn ít rất nhiều, ba người đương nhiên cũng là rất cao hứng. Mãn bảo cũng thật cao hứng, mỗi người thu được lễ vật đều cao hứng, huống chi đây là nàng thích Trang tiên sinh tạo. Tất cả mọi người mừng khắp khởi. Lao Chu đầu liền muốn thỉnh Trang tiên sinh về nhà ăn cơm, cũng coi là chúc mừng mãn bảo bái sư. Trang tiên sinh lại lắc đầu cự tuyệt, nói, hôm nay còn có lớp, ngày khác lại đến cửa quấy rầy đi. Lao Chu đầu lúc này mới nhớ tới Trang tiên sinh còn có lớp đâu, lập tức có chút đứng ngồi không yên. Nói chuyện, bên ngoài cũng truyền tới bọn nhỏ truy đuổi đùa giỡn thanh âm, Trang tiên sinh liền biết bọn nhỏ tới. Chương 16, Nhi tử cùng nữ nhi. Trang tiên sinh sờ lên mãn bảo đầu, cười nói, hôm nay ngươi trước tiên đem bút mực mang về, ngày mai hưu mục ta đi một chuyến bạch ra, ba ngày sau ngươi lại đến học đường. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, không cần cố ý học cái gì, trước hết cùng ta nhận một ít chữ, chờ sang năm ngươi lại đánh một điểm, lại bắt đầu viết chữ cùng chính thức đọc sách. Ngày mai là 15, hắn học đường một tháng chỉ thả 2 ngày nghỉ, chính là giữa tháng cùng 16 2 ngày. Mãn bảo cao hứng đáp ứng, bưng lấy chứa bút mực nghiễn hộp cùng phụ huynh về nhà. Vừa về tới ra, còn lưu trong nhà nhị nha cùng nhị đầu liền đụng lên đến, kính sợ dùng tay mỏ sờ kia nghiên mực. Mới rội ra móng nuốt liền bị Phùng Thị đánh rớt, nói, đừng sơ loạn, đây là tiểu cô, về sau các ngươi nhưng phải tránh xa một chút nhi, biết sao? Mãn bảo không cao hứng, lôi kéo nhị đầu cùng nhị nha nói, chờ ta học xong viết chữ, ta liền dạy các ngươi. Phùng Thị suy tư chốc lát nói, tiểu cô, nhị nha coi như xong, ngươi giáo nhị đầu liền tốt. Vì cái gì, nhị nha nhưng so sánh nhị đầu còn muốn thông minh. Phùng Thị cười, nữ hải tử học cái này vô dụng, nhị nha còn được đi đánh heo cỏ đâu. Mãn bảo nói, làm sao vô dụng, học chữ. Về sau liền có thể chính mình xem sách, trong sách có rất nhiều cố sự, nhưng dễ nhìn. Phùng Thị buồn cười, có công phu kia nhìn cố sự, còn không bằng đi trong đất nhổ cỏ đâu, muốn nghe bao nhiêu cố sự, chúng ta cho nàng nói. Nhị nha cũng không nhịn được nói, nương, ta nghĩ biết chữ. Phùng Thị liền chụp một chút nàng đầu, ngươi đừng khuyến khích ngươi cô, hôm nay quần áo tẩy sao? Không có tẩy nhanh đi bờ sông giặt quần áo. Nhị nha có chút ủy khuất, nhưng không dám khóc thành tiếng, túi đầu đi xách quần áo bẩn. Mãn bảo tức giận đến nâng lên mặt, chỉ là nàng chưa kịp phát cáu, Phùng Thị liền đem nàng ôm đến trên ghế ngồi xuống, thận trọng đem hộp bày ở trước mặt nàng, tiểu cô, trước ngươi mang về giấy ở đâu rồi? Để nhị đầu cho ngươi tìm ra biết chữ, nếu là mệt liền tự mình nghỉ một lát, đói bụng nói cho ta một tiếng, ta lấy cho ngươi ăn chút gì? Mãn bảo sững sờ nhìn xem nhị tẩu, cảm thấy đây mới là chính mình quen thuộc nhị tẩu, thế nhưng là mới vừa nói nhị nha cũng là nhị tẩu a. Mãn bảo tâm tình xa suốt ngồi trên ghế. Phùng Thị không thể từ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên nhìn ra yêu thương đến, sắp xếp xong xuôi tiểu cô liền đi phòng bếp bận rộn. Nhị đầu đã chạy đi tìm Mãn Bảo trước kia từ Trang tiên sinh nơi đó mang về giấy viết bản thảo. Mãn Bảo trong lòng có rất nhiều lời, rất nhiều nghi vấn, không thể hỏi người khác, chỉ có thể cùng hệ thống nói. Khoa khoa, nhị tẩu vì cái gì không cho nhị nha biết chữ đâu. Hệ thống đơn giản mà thô bạo đem người tương lai loại kết quả nghiên cứu nói cho Mãn Bảo, bởi vì nàng trọng nam khinh nữ. Cái từ này Mãn Bảo còn là lần đầu tiên nghe, nhưng cái từ này đơn giản dễ hiểu, chỉ nhìn tự nghĩa là được rồi. Cho nên nàng có chút trừng to mắt hỏi, vì cái gì, nàng không phải cũng là nữ sao? Đây là nhân loại mấy ngàn năm quán tính tư tưởng hệ thống nói, căn nguyên ở chỗ làm nông xã hội, sinh sản cần nhờ thể lực, mà nam nhân khí lực so nữ nhân lớn, vì lẽ đó nặng nam. Dân gia liền tạo thành dị dạng luân lý, nhân loại cho rằng chỉ có nam tính hậu đại mới là gia tộc hương hỏa, mà nữ tính chỉ là nam tính phụ thuộc. Mãn Bảo nói, cha mẹ ta liền rất thương ta, các ca ca ta cũng coi trọng ta. Hệ thống trung tâm hiện lên một trận dòng điện, nó đem chính mình suy đoán ra kết luận cắt đứt, cũng không nói ra miệng. Hệ thống nói, chỉ có ngươi một cái là ngoại lệ, ngươi không có phát hiện sao, trong nhà người nữ tính, trừ ngươi ở ngoài, những người khác địa vị đều tại nam tính phía dưới. Khoa khoa là thu thập hệ thống, không phải giáo dục hệ thống, vì lẽ đó hắn không biết, có mấy lời là không thể cùng hài tử nói, hắn cấp Mãn Bảo nêu ví dụ tử, ngươi nương tại cha ngươi phía dưới, tẩu tử ngươi nhóm địa vị cũng tại ngươi ca ca nhóm phía dưới, ngươi chất nữ nhóm đãi ngộ cũng thua xa cháu trai nhóm. Bình thường, sớm ăn ngươi ca ca cùng cháu trai nhóm ăn chính là cơm khô, tẩu tử ngươi cùng chất nữ nhóm ăn chính là cháo, chỉ có ngày mùa thời điểm các nàng mới có thể bất tài hệ thống nói, tẩu tử ngươi nhóm muốn cho ngươi ca ca bọn hắn bưng nước rửa chân, ngược lại nước rửa chân, ngươi ca ca nhóm chưa từng cho ngươi tẩu tử nhóm bưng nước rửa chân. Mãn Bảo ngươi dại, mẹ ta kể các ca ca ta phải làm việc tốn sức nhi, vì lẽ đó muốn ăn làm. Hệ thống nói, tẩu tử ngươi nhóm cũng đang làm việc tốn sức. Mãn Bảo tưởng tượng, cũng thế. Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, hỏi, có phải là có một ngày nữ nhân khí lực so nam nhân khí lực lớn, người lại quay tới trọng nữ khinh nam rồi. Hệ thống nói, căn cứ tương lai lịch sử người làm việc nghiên cứu, xã hội nô lệ càng hướng phía trước là cái hệ thị tộc, chính là lấy nữ tính làm chủ xã hội, hẳn là thuộc về túc chủ nói tới trọng nữ khinh nam. Mãn Bảo hiếu kỳ hỏi, khi đó nữ nhân khí lực so nam nhân đại sao? Không, các nàng lấy sinh dục thủ thắng, bởi vì các nàng có thể sinh con, sáng tạo sức lao động, cho nên vị tại nam nhân phía trên, hài tử cũng chỉ nhận mẫu thân, không biết phụ thân. Mãn Bảo suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, đều không tốt, ta không thích nặng nam, cũng không thích nặng nữ, tất cả mọi người là người, liền không tầm thường không nhẹ không nặng sao. Hệ thống tựa hồ lăng không nhìn chăm chú nó túc chủ, nửa ngày mới nói, tương lai là có thể, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, sức sản xuất tiến bộ, quan hệ sản xuất cũng cải biến, tương lai càng nhiều hơn chính là trí nhớ làm việc, luận trí lực, rất nhiều nữ hài đều không thể so nam sinh kém, vì lẽ đó chậm rãi, cả hai có thể đứng ở cùng một cái trên mặt phẳng. Nửa câu đầu Mãn Bảo có nghe không có hiểu, hệ thống cũng cảm thấy muốn giải thích sức sản xuất cùng quan hệ sản xuất quan hệ trong đó quá thâm ảo khó hiểu, vì lẽ đó nó trực tiếp nói cho Mãn Bảo, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, nếu như tẩu tử ngươi so ca của ngươi có thể kiếm rất nhiều tiền, vậy ngươi ca liền được nghe ngươi tẩu tử ngươi cũng sẽ càng thêm kiên cường. Mãn Bảo liền nắm lấy khuôn mặt nhỏ hỏi, đó có phải hay không nhị nha so nhị đầu biết kiếm tiền, nhị đầu liền sẽ càng đau nhị nha, cũng làm cho nàng biết chữ. Hệ thống nói, trên lý luận đúng thế. Mãn Bảo liền lập tức nhảy xuống cái ghế, nghiêm túc nói, ta cảm thấy dạng này là không đúng, nhị tẩu hẳn là bởi vì nhị nha là nàng khuê nữ mới thương nàng, sao có thể bởi vì nàng biết kiếm tiền mới thương nàng đâu. Ta muốn đi khuyên một chút nhị tẩu. Hệ thống không có ngăn cản. Mãn Bảo liền đạp đạp chạy vào phòng bếp tìm Phùng Thị, nói, nhị tẩu, nhị đầu cùng nhị nha, ngươi có phải hay không càng thích nhị đầu, không thích nhị nha. Phùng Thị một bên tẩy nồi, một bên cười hỏi, tiểu cô đây cũng là từ nơi nào nghe được lời nói. Nhị đầu cùng nhị nha đều là con của ta, ta làm sao lại không thích nhị nha đâu. Vậy ngươi làm gì không cho nhị nha đọc sách biết chữ? Phùng Thị đương nhiên mà nói, nàng đọc sách vô dụng a. Mãn Bảo sửng sốt, sao, làm sao lại vô dụng đây? Đọc sách thế nhưng là có tác dụng lớn chỗ, nếu không làm gì nhiều người như vậy dùng tiền đi đọc sách. Kia là nam hài nhi, ngươi nhìn có cái nào nữ hài nhi dùng tiền đi học đường bên trong đọc sách? Mãn Bảo, ta nha. Phùng Thị nhịn không được vui, tiểu câu ngươi không tầm thường, mà lại trang tiên sinh không thu ngươi thúc tu, ngay cả sách giáo khoa đều không có ý định gọi ngươi mua, không tốn tiền gì. Chương 17, không tầm thường kiến thức. Phùng Thị cùng Mãn Bảo nói, nam nhân này đọc sách có thể làm nhân viên thu chi, còn có thể đi làm tiên sinh dạy học, học được tốt, nói không chừng còn có thể đi thi quan đâu, có thể nữ nhân đọc sách có làm được cái gì. Đến niên kỷ liền muốn lấy chồng, không phải muốn xuống đất, chính là trong nhà lo liệu việc nhà. Đọc không đọc sách có cái gì quan trọng? Mãn Bảo vậy mà không phản bác được, nhưng nàng trong lòng luôn cảm thấy nhị tẩu nói không đúng. Nghĩ nghĩ, nàng rốt cuộc tìm được phản bác ý kiến, tiên sinh nói, đọc sách minh lý. Phùng Thị, đạo lý nha, nói một chút liền đã hiểu, tiểu cô yên tâm đi, ta sẽ cùng nhị nha nói, ngươi xem chúng ta, không phải cũng đều không biết chữ sao, ai không hiểu đạo lý. nữ hài nhi đều là cùng nương học đạo lý. Mãn Bảo nói không lại nàng, Đổ Hạ bả vai nói, đó có phải hay không nhị nha biết chữ có thể kiếm tiền, ngươi liền đáp ứng nhị nha biết chữ. Phùng Thị, nàng lại không thể đi làm nhân viên thu chi, cũng không thể đi làm tiền sinh dạy học, càng không thể đi giám khảo, làm sao dựa vào biết chữ kiếm tiền. Ta không quản, nhị tẩu ngươi đáp ứng trước ta, nàng nếu có thể dựa vào biết chữ kiếm tiền, ngươi liền được đáp ứng nàng cùng ta cùng một chỗ đọc sách biết chữ. Được được được, Phùng Thị qua loa nói, ta đáp ứng ngươi, tốt, ta muốn nhóm lửa, trong phòng bếp khói lớn, ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Mãn Bảo mới không quản nàng có thật lòng không đâu, chỉ coi nàng là đáp ứng, thế là Mãn Bảo liền chạy đi tìm nhị nha. Nhị đầu tìm bản thảo đi ra, phát hiện tiểu cô không thấy, lập tức vứt xuống bản thảo đi tìm tiểu cô, hắn nhưng là phụ trách chiếu cô tiểu cô, sao có thể đem tiểu cô làm mất rồi đâu. Mãn Bảo chạy đến bờ sông tìm nhị nha. Một đám người chính tụ tại bờ sông giặt quần áo, Mãn Bảo vừa chạy đến, tất cả mọi người cùng với nàng chào hỏi, một vị phụ nhân cao giọng nói, ai u, Mãn Bảo đều đến giặt quần áo à, các ngươi Chu gia nhiều như vậy khuê nữ, làm sao còn dùng đến tiểu cô nha. Nhị nha cũng nhìn thấy Mãn Bảo, vội vàng ngăn lại nàng không cho nàng tới gần quá bờ sông, tiểu cô, ngươi làm sao tới nơi này, sữa không cho ngươi đến bờ sông tới. Mãn Bảo nói, ta tới tìm ngươi, ta còn muốn giặt quần áo đâu, tiểu cô ngươi đi về trước đi. Còn là phụ nhân kia nói, Mãn Bảo nha, ngươi cũng giúp ngươi một chút chất nữ, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ à, nhà các ngươi hiện tại lại khó khăn, cũng không thể giống như trước kia đồng dạng hưởng phúc. Mãn Bảo cảm thấy nàng nói có đạo lý, liên tục gật đầu nói, cháu dâu nói đúng, ta sẽ giúp nhị nha. Vừa vặn, nàng cũng muốn thử một lần giặt quần áo, nàng đã lớn như vậy còn không có giặt quần áo đâu. Mãn Bảo nhìn xem nước sông, toàn bộ con mắt đều sáng lên, sớm quên nàng tới này mục đích. Nhị nha nào dám để Mãn Bảo giặt quần áo nha, nhịn không được đi trừng phụ nhân kia, tam tẩu tử, hài tử nhà ta nhiều, ai giặt quần áo, ai không giặt quần áo mắc mớ gì tới ngươi. Ú a, nhị nha cô nàng này cũng kiên cường đi lên, cùng ngươi tứ thúc học. Cứng như vậy khí chớ cùng nhà ta vay tiền a. Mãn Bảo sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đi trấn an nàng, tam trụ nàng dâu, có phải hay không là ngươi ra thiếu tiền tiêu, ngươi yên tâm, chờ nhà ta kiếm được tiền nhất định trước hết nhất trả lại cho ngươi ra. Nghĩ đến ngày mai nàng liền muốn đi huyện thành kiếm tiền, lòng tin nàng tràn đầy vô ngực nói, ngày mai ta liền đi huyện thành kiếm tiền, trở về liền trả lại cho các ngươi ra. Mấy tuổi hài tử, còn mãi thanh mai khí, hết lần này tới lần khác học người lớn nói chuyện, đầu một câu để người phình bụng cười to, nói đến sau một câu mọi người liền không cười được, có người nhịn không được hỏi nhị nha, nhà các ngươi sẽ không thật muốn đem ngươi tiểu cô bán đi à? Nhị nha giọng the thế nói, các ngươi nói bậy bạ gì đó, nhà chúng ta làm sao lại bán tiểu cô? Mãn Bảo cũng nghiêm túc nói, nhà chúng ta không bán tiểu hài nhi. Vậy cái này một lát, các ngươi làm sao kiếm tiền? Tam trụ nàng dâu nhịn không được nói, cái này ngày mùa đều đi qua, trong đất không có việc, trong huyện việc làm sao cũng không tới phiên nhà các ngươi à. Mãn Bảo kiêu ngạo mà nói, chúng ta dự định bán hoa, các ngươi chờ xem, chúng ta nhất định có thể kiếm tiền. Tam trụ nàng dâu hỏi, hoa gì? Mãn Bảo há to miệng, cuối cùng nói, đủ loại bông hoa. Nhị nha giữ chặt Mãn Bảo, nói, tiểu cô, ngươi nhanh về nhà đi thôi, ta tẩy xong quần áo liền dẫn ngươi đi chơi. Mãn Bảo lắc đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn xem thanh tịnh nước sông, không cần, nhị nha, ta là người lớn rồi, ta tới giúp ngươi giặt quần áo đi. Như vậy sao được? Làm sao không được? Mãn Bảo nghiêm túc nói, ta là ngươi cô, ngươi phải nghe lời ta. Đám người thấy, nhao nhao giúp đỡ nhị nha cản Mãn Bảo, ai không biết nàng là Chu gia bà bối. Mà lại từ nhỏ thân thể liền không tốt, muốn thật sự là đụng phải nước lạnh có nguy hiểm. Chu gia mẹ chồng nàng dâu còn không phải xé các nàng. Tam trụ nàng dâu lại xem thường, ai còn không phải khi còn bé tới, nàng giống như thế lớn thời điểm ngay cả cơm đều sẽ đốt, tẩy cái quần áo mà thôi, có cái gì ly kỳ. Nàng con ngươi đảo một vòng, còn nhường một bước, để Mãn Bảo ngồi xổm ở bên cạnh nàng, cầm nhà mình quần áo cho nàng, đến Mãn Bảo, ta dạy cho ngươi tẩy. Mãn Bảo lại không nốc, nhà mình quần áo cùng nhà khác quần áo còn là phân biệt được, cho nên nàng đặc biệt cao hứng hỏi tam trụ nàng dâu, cháu dâu. Có phải là ta giúp ngươi giặt quần áo có tiền công? Ngươi cũng không cần cho ta, trực tiếp chống đỡ sạch nợ liền tốt. Tam trụ nàng dâu nghe vậy, lập tức đem quần áo thu về, giọng the thế nói, ta xem như thấy được, ngươi thật là biết kiếm tiền, chưa nghe nói qua cho người ta tẩy bộ y phục cũng muốn tiền. Nếu ngươi là ta thẩm, là ta trưởng bối, ta đương nhiên không cần, kia là ta hiếu kính ngươi, có thể ngươi không phải cháu của ta nàng dâu sao? Vậy ta đây một trưởng bối cho ngươi làm việc nhì? Đương nhiên phải đòi tiền. Mãn Bảo từ nhỏ đi theo cha nàng bên người, đạo lý kia thế nhưng là rất hiểu, nàng còn là rất muốn thay tam trụ nàng dâu giặt quần áo, nói, tam trụ nàng dâu, ngươi yên tâm, ta không cần ngươi nhiều, liền muốn một văn tiền, ý tứ là được. Một bên không quen nhìn tam trụ nàng dâu người cũng cười nói, đúng vậy à, tam trụ nàng dâu, mãn bảo thế nhưng là ngươi cô đâu, để ngươi cô rửa cho ngươi y hề phục, làm sao cũng phải cấp ít hiếu kính tiền à. Một chút lớn tuổi một điểm cũng nói, mãn bảo mặc dù số tuổi nhỏ, nhưng nàng bối phận cao à, tam trụ nàng dâu, ngươi cũng đừng khi dễ trưởng bối. Tam trụ nàng dâu tức giận đến quá sức, đơn giản đem quần áo qua nước, nhéo nhéo liền đi. Mãn bảo còn tại đằng sau phất tay, cháu dâu, lần sau ngươi nếu là không muốn giặt quần áo nói cho ta một tiếng, ta giúp ngươi giặt, thật rất rẻ. Nhị nha nhịn không được vui, cũng ở phía sau đi theo kêu, tam tẩu tử, ta cũng có thể giúp ngươi tẩy, càng tiện nghi. Được rồi, đi, đừng đánh thú nàng, nhị nha, nhà các ngươi còn thiếu nhà trưởng thôn tiền đâu. Có người khuyên giới. Nhị nha nghĩ tới đây liền có chút thất lạc. Mãn bảo lại cũng không cảm thấy áp lực lớn, dưới cái nhìn của nàng, ngày mai đi huyện thành nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn, tự nhiên cũng có thể đem nợ trả hết, mà lại, thôn trưởng đại ca cùng con dâu hắn không tầm thường, hắn đại khí, cháu dâu còn có học đâu. Mọi người nghe thấy mãn bảo lời này, nhịn không được vui, đứa nhỏ này nói chuyện liền cùng đại nhân, ngươi biết cái gì là đại khí à? Mãn bảo sưng mặt lên nói, ta lại không nốc, cháu dâu nàng không thích ta, bất quá không sao, ta là trưởng bối, không chấp nhặt với nàng. Hai tử mẫn cảm nhất, ai thích nàng, ai không thích nàng, nàng cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Bất quá không sao, ai bảo tam trụ là nàng cháu, tam trụ nàng dâu là nàng cháu dâu đâu, làm trưởng bối, nàng là sẽ không chấp nhặt với bọn họ. Chương 18, Lãng Hoa Nha. Người Chu gia chưa từng cấp mãn bảo tới gần bờ sông, đây là mãn bảo lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nước sông đâu, nàng cao hứng nắm tay ngâm mình ở trong nước, chơi đến quên cả trời đất. Nghiêng đầu xem xét, thấy nhị nha ngay tại vùi đầu xoa quần áo. Nàng cũng kéo qua một bộ y phục học bộ dáng của nàng trà sát, sau đó bỏ vào trong nước khuấy động, lại học mọi người dáng vẻ muốn đem nó vắt khô. Nhị nha không lời nhìn xem, đợi nàng tẩy xong lấy thêm đến tẩy qua một lần, nhanh tay nhanh chân đem quần áo tẩy xong liền đem tiểu cô kéo về nhà, nàng đã làm tốt trở về muốn bị đòn chuẩn bị. Mãn bảo còn tràn đầy phấn khởi, nước sông thật mát mẻ à, thật tốt chơi, nhị nha, về sau ta đều cùng ngươi đến giặt quần áo đi. Không cần nhị nha cự tuyệt nói, tiểu cô. Ngươi tẩy không sạch sẽ không nói, muốn để sữa biết, ta còn có thể bị đánh, ngươi còn là ở nhà cùng nhị đầu chơi đi. Không cần, ta liền muốn chơi nước mãn bảo nói, ta đều đã cùng nhị tẩu nói xong, ta về sau dạy ngươi biết chữ, vậy ngươi liền muốn mang ta đi giặt quần áo. Nhị nha liền có chút do dự, ta nương đáp ứng. Đương nhiên mãn bảo kiêu ngạo mà nói, ta cầu rất lâu đâu. Nhị nha ban tín bán nghi, vừa về tới ra liền giật tiểu cô đi phòng bếp tìm nàng nương. Phùng thị ngay tại làm sớm ăn. Nhìn thấy nhị nha liền để nàng tới hỗ trợ nhóm lửa, để mãn bảo ra ngoài, đừng ở trong phòng bếp hun. Nhị nha vừa đi nhóm lửa, vừa hỏi, nương, tiểu cô nói ngươi đáp ứng để ta biết chữ rồi. Phùng thị nhìn thoáng qua nâng cao nhỏ lồng ngực, tiêu ngạo tự hào nhìn xem nàng mãn bảo, hống tiếng nói, là, chỉ cần ngươi có thể dựa vào biết chữ kiếm tiền, ta liền đáp ứng ngươi. Nhị nha nghe được còn có cái tiền đề này điều kiện, cả khuôn mặt đều khổ đi lên. Mãn bảo gặp nàng đều nhanh muốn khóc. Liền không nhịn được tốn nàng đi ra ngoài, cùng Phùng thị nói, nhị tẩu, nhị nha còn không có phơi quần áo đâu, ta cùng nàng cùng đi phơi quần áo. Ai Phùng thị chỉ tới kịp hô một tiếng, mãn bảo liền đem nhị nha dắt lấy chạy xa. Phùng thị bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình đi nhóm lửa. Mãn bảo đem nhị nha kéo đến trong viện, nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không nốc, đều nói muốn biết chữ kiếm tiền, vậy ngươi không biết chữ làm sao kiếm tiền. Nhị nha trong mắt nước mắt muốn rơi không xong, nàng hậu chi hậu giác làm rõ câu nói này. Trứng mắt nhìn, nước nở hỏi, chả, còn có thể dạng này. Dù sao là nhị tẩu chính miệng đáp ứng. Nhị nha nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút không đáng tin cậy, vậy nếu là học một đoạn thời gian vẫn là không thể kiếm tiền, ta nương không cứ gọi ta học đâu. Mãn bảo nghiêm mặt nói, đó nhất định là ngươi học không tốt, không đủ sâu, cho nên mới kiếm không tiền, vì lẽ đó vì kiếm tiền, ngươi còn được tiếp tục học. Nhị nha như có điều suy nghĩ gật đầu, tiểu cô, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Nhị nha một lần nữa cao hứng trở lại, đi phơi khô quần áo đi. Mãn bảo cái thấp, ngay tại một bên cho nàng đưa quần áo. Nhị đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài chạy vào, trông thấy mãn bảo đang đứng tại cọc treo đồ hạ, liền chạy đi lên hỏi, tiểu cô, ngươi vừa đi đâu, hại ta một trận dễ tìm. Ngươi thật là đẩn, ta ngay tại bờ sông. Nhị đầu a một tiếng, sau đó nhớ tới cái gì đến, nhảy cỡn lên nói, xưa không cứ gọi ngươi đi bờ sông, tốt, nhị tỷ ngươi. Ô ô ô. Nhị nha một tay bịt miệng của hắn, mãn bảo ngay tại một bên uy hiếp hắn nói, ngươi nếu là dám trách móc ra ngoài, ta về sau liền không cho ngươi đường ăn. Nhị đầu rất ủy khuất, ngươi không cho ta nói ra, vậy ngươi đừng nói cho ta nha. nhị đầu trong mắt mang theo nước mắt, lại sửa lại miệng, tiểu cô, ngươi bản thảo ta đều cho ngươi tìm đến, ngươi mau trở về xem đi. Mãn bảo, không nóng nảy, chúng ta đi hái hoa dại đi, ta đã nghĩ kỹ muốn làm sao kiếm tiền nha. Nhị đầu cùng nhị nha cảm thấy rất không đáng tin cậy, nhưng có biện pháp nào đâu, đây là nhà mình tiểu cô yêu cầu, mà lại tiền thị cũng nói, ăn xong sớm ăn, các ngươi liền theo cùng một chỗ đi khai hoang, chiếu cố các ngươi một chút tiểu cô. Thế là mọi người lại phần phật chạy đến chân núi đi, Chu Tứ Lang liên tiếp hai ngày qua khai hoang, chân núi mảnh đất này nhìn xem tốt hơn nhiều. Đại khái liền một mẫu tả hữu, cỏ dại đã cắt hơn phân nửa, nhưng những cái kia đằng mục rất khó thanh trừ, có dễ bán được quá sâu, Chu Tứ Lang một người một ngày đều chưa hẳn có thể đào ra ba khỏa tới. Lúc này trên tay hắn bị chảy thương không ít, chính ngồi xổm trên mặt đất trừng mắt kia tiết làm sao cũng quốc không ra được rễ cây. Mãn Bảo cũng ngồi xổm xuống nhìn, khó như vậy quốc ca. Chu Tứ Lang đỏ hồng mắt nhìn nàng, vì lẽ đó ngươi làm gì để cho ta tới khai hoang? Mãn Bảo cây ngay không sợ chết đứng, ai bảo ngươi đánh bạc? Chu Tứ Lang bị nẹ lại, tiếp tục túi đầu yêu thương, quốc cùn, căn bản đào không ra. Nhất định là không có tìm đúng phương pháp được Khoa Khoa nhắc nhở. Mãn Bảo hừ một tiếng, đem hắn kéo tới một bên, để Ngũ Ca Lục Ca đến đào. Chu Ngũ Lang cầm quốc nói, đào xa như vậy? Mãn Bảo đại khí vung tay lên, nghe ta. Chu Ngũ Lang chỉ có thể nghe nàng, đem quốc rơi thổ làm tới một bên, chậm rãi hướng phía rễ cây phương hướng đào ra một cái hố to, sau đó Lục Lang một cái dùng sức liền đem rễ cây cấp rút. Mọi người im lặng im lặng. Mãn Bảo kiêu ngạo hừ hừ, để Chu Tứ Lang tiếp tục đào rễ cây, nàng thì cùng đại đầu bọn hắn lên núi đi tìm xong nhìn hoa. Thuận tiện nói một lần kế hoạch của nàng, để nhị ca giúp chúng ta biên một chút đẹp mắt rổ, chúng ta tựa như giống như hôm qua dùng vải hoa đưa rổ, sau đó đem rổ bán đi là được rồi. Đây còn không phải là bán rổ sao? Nhị đầu nói, rổ là cha ta biên, bán tiền khẳng định phải cho ta cha, hắn sẽ không cho chúng ta. Mãn Bảo nói, không phải loại kia rổ lớn, là nhị ca làm cho ta loại kia cái rổ nhỏ. Đại nha nói, loại kia cái rổ nhỏ không thể chứa đồ vật, sẽ không có người mua. Lúc ấy nhị ca cho ta biên thời điểm, các ngươi không phải đều rất thích không? Bọn nhỏ liền rồi dám, thích là ưa thích, nhưng đại nhân sẽ không mua. Nhị nha nói, tiểu hài nhi không có tiền. Vậy chúng ta liền đi tìm có tiền tiểu hài nhi. Mọi người cảm thấy không có khả năng, tiểu hài nhi làm sao lại có tiền. Bọn hắn liền không có, vì lẽ đó cảm thấy toàn thế giới hài tử đều là giống nhau. Đồng lý, Mãn Bảo nói, làm sao lại không có, ta liền có tiền, vậy khẳng định có tiểu hài nhi giống như ta, nói không chừng so ta còn có tiền đấy, chúng ta tìm bọn hắn. Mãn Bảo lúc này mới đưa ra chính mình mục đích cuối cùng nhất, đến lúc đó chúng ta đem đường đặt ở trong giỏ sách bán. Nghe nói trong giỏ sách có đường, mọi người lúc này mới có lòng tin một điểm, nhao nhao đi theo tìm hoa dại. Mặc dù là mùa thu, nhưng trên núi hoa dại cũng không ít, không bao lâu, mỗi người đều ôm một mang hoa, có Mãn Bảo tại, đại đầu cùng đại nha lá gan cũng thay đổi lớn, vứt xuống còn tại Cần Mẫn khổ nhọc ba huynh đệ, hí ha hí hưởng đi về nhà. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang nhìn xem không ngừng hâm mộ, chỉ hận chính mình bao dài mấy tuổi, đến mức không có chiếm yêu muội tiện nghi. Nhưng vừa quay đầu nhìn xem chính ngồi xổm cắt cỏ Tứ Ca, bọn hắn lại cảm thấy dễ chịu nhiều, tốt xấu bọn hắn ngày mai có thể đi huyện thành, Tứ Ca nhưng vẫn là muốn tới khai hoang. Mãn Bảo chạy về ra đi tìm Chu Nhị Lang, kết quả Chu Nhị Lang cùng Chu Đại Lang xuống đất đi. Ngày mùa mặc dù quá, nhưng cũng muốn cả một chút, đem dưỡng cái non nửa năm, sang năm đầu xuân mới tốt gieo hạt. Chu Nhị Lang không tại, Mãn Bảo chỉ có thể tìm hắn cha, cha, ngươi cho ta biên cái rổ nhỏ đi, liền cùng nhị ca cho ta biên đồng dạng. Chương 19, dẫn dụ. Lao Chu đầu không nguyện ý động đậy, biên kia cái rổ nhỏ làm gì, lại không làm ăn, lại không làm uống. Có thể làm thành lãng hoa kiếm tiền. Mãn Bảo đem kế hoạch của mình nói cho Lao cha, chỉ tỉnh lược mất đường chuyện, lòng tin nàng tràn đầy nói, đến lúc đó kiếm được tiền, ta có thể cấp cha một bút hạnh khổ phí. Lao Chu đầu sờ lên trên lưng làn khói, không có bỏ được rút, hắn đã quyết định đem trong nhà khói đều bán đi, mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng cũng có thể cho lão bà tử nhặt mấy phó thuốc. Lao Chu đầu nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, lắc đầu nói, cha không có thèm kia hạnh khổ phí, cho nên vẫn là không làm. Hắn mới không muốn cùng một đám hải tử hồ đồ đâu. Mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc thất vọng đến, Mãn Bảo liền đi tìm nàng nương chỗ dựa, tiền thị không chịu nổi Mãn Bảo nũng nịu, chỉ có thể cùng Lao Chu đầu nói, bao lớn chuyện à, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cấp bọn nhỏ biên mấy cái thôi, cái kia lại không phí sức. Thê tử lên tiếng, khuê nữ lại dẫn một đám cháu trai tôn nữ trơ mắt nhìn. Lão Chu đầu không có cách, chỉ có thể đi túp lều bên trong lôi ra nhị nhi tử dùng phế đi nhánh trúc cho bọn hắn biên giỏ trúc. Thấy đại đầu cùng nhị đầu cũng ngồi xuống xem náo nhiệt, hắn liền đem hai người níu qua, nói, đến, Gia Gia dạy các ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, nên học một điểm tài nấu nướng. Trong thôn sẽ hàng tre chúc người không nhiều, nhưng cũng không phải đặc biệt ít, có thể tay nghề này không phải ngươi học xong liền có thể tinh, chí ít toàn thôn lao hấu, có thể đem hàng tre chúc bán được phiên chợ hoặc trong huyện thành, cũng liền Chu Nhị Lang một cái. Hắn biên giỏ chúc rắn chắc lại mật, ngay cả lúa mạch đều để lọt không đi ra, nhưng có người biên lên giỏ chúc đến, đó chính là cái bộ dáng hàng, nhìn xem cùng phiên chợ bên trên bán chẳng thiếu gì, có thể dùng mấy lần nhánh chúc liên lệnh, lọt động, đồ vật coi như phế đi. Lao Chu đầu tay nghề là thuộc về cái này loại sau. Bất quá, đại giỏ chúc hắn biên không được, liền nhỏ khuê nữ cầm trên tay cái kia chỉ có nàng cái đầu nhỏ lớn như vậy giỏ chúc còn không tốt biên sao. Đó chính là cái bộ dáng hàng, đỉnh ngày thả 10 cái trứng gà, Lao Chu đầu cảm thấy sách 10 năm đều không mang hư. Bởi vì hắn không có đem thứ này để vào mắt, dùng cũng đều là nhị lang phế đi nhánh chúc, vì lẽ đó hắn rất không đau lòng để các cháu cùng theo họa họa. Mãn Bảo nhìn cũng tâm động không thôi, cũng cầm nhánh chúc muốn học. Còn kéo lên đại nha cùng nhị nha. Lao Chu đầu nhìn thoáng qua hai tôn nữ, loại này tay nghề không nên nữ hoa học, bất quá nhìn thoáng qua trên đất nhánh trúc, Lao Chu đầu nghĩ, học đi, cái này nhánh trúc dùng qua một lần sẽ rất khó dùng nữa, hắn cũng không phải nhị nhi tử, tách ra không trở lại. Sử dụng hết nhánh trúc, cũng sẽ không cần lại viện. Mãn Bảo không biết Lao cha âm mưu, còn nghiêm túc trừng mắt mắt to nhìn hắn động tác. Lao Chu đầu một bên chậm ung dung biên, vừa cùng nàng nói, ngươi cái bé con. Nhánh trúc đều gãy không còn, ở chỗ này xem náo nhiệt gì. Cẩn thận chớ tổn thương tay. Tiên thị ngồi tại trên ghế phơi nắng, thấy cười một tiếng, cùng Mãn Bảo ngấp nói, Mãn Bảo, tới nương dạy ngươi. Mãn Bảo ôm nhánh trúc liền cao hứng chạy tới, nương, ngươi còn có thể hàng tre trúc à. Nhìn cả một đời, coi như không có bên trên qua tay, trong lòng cũng nắm chắc. Tiên thị có bệnh, không làm được sống lại nhì, nhưng loại này ngồi cong khẽ cong nhánh trúc còn là không có vấn đề. Nàng cứ như vậy ngồi, một bên biên. Vừa cùng Mãn Bảo rằng, giải, loại này nhỏ hàng tre trúc cũng không khó, tốc độ cũng rất nhanh, tiền thị cái thứ nhất thành phẩm rất nhanh liền đi ra. Mãn Bảo cầm tới so sánh một chút cha nàng đã làm thành hai cái, những cái mũi nhỏ nói, nương, ngươi thật là khó nhìn a. Lao Chu đầu liền kiêu ngạo cười lên ha hả, cha ngươi tốt xấu cũng biên qua không ít hàng tre trúc, đương nhiên so mẹ ngươi đẹp mắt nha. Tiền thị cũng không nhục trí, cùng Mãn Bảo ngấp nói, lấy thêm mấy đầu đến, ta lại biên một cái. Nàng cười híp mắt nói, quen tay hay việc. Không biết đồ vật nhiều học mấy lần liền biết. Mãn Bảo cảm thấy mẫu thân nói có đạo lý, thế là lại kéo một thanh nhánh trúc đi cho nàng nương. Lúc đầu đã tử ra ra nơi này chuyển qua mãi mãi bên kia học tập, lại cảm thấy mãi mãi biên được khó coi, vừa mới đem vị trí rời về ra ra bên người bốn hải tử nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, không biết với ai học tương đối tốt. Mãn Bảo liền ghét bỏ bọn hắn, các ngươi dạng này chần chừ không thể được, được rồi, đại đầu nhị đầu, các ngươi liền theo cha học đi, đại nha nhị nha đến cùng nương học. Bốn hải tử lúc này mới an định lại, không hề vòng tới vòng lui. Tiên thị cười tủm tỉm nhìn xem, trong lòng cảm thấy còn là khuê nữ cầm được định chủ ý. Toàn trường rảnh rỗi nhất chính là Mãn Bảo, kia là mặt ngoài, kỳ thật nàng cũng vội vàng cực kỳ, giỏ trúc một làm được, Mãn Bảo cầm thương lượng với Khoa Khoa, ngươi cảm thấy ta nương làm giỏ trúc có thể cầm ra sao? Hệ thống nói, trên đời này không có không thể trở thành thương phẩm vật phẩm, ngươi có thể tiến hành hai lần gia công. Mãn Bảo, vậy ta liền đem xinh đẹp nhất hoa cho nó. Mãn Bảo bắt đầu từ hoa trồng bên trong chọn lựa nàng cho rằng xinh đẹp nhất hoa, sau đó hướng nàng nương lăng hoa bên trong cắm, đủ mọi màu sắc hôn tạp thành một đống, nhưng nàng nhìn xem thật thích, còn mừng khắc khởi, hoa này rổ xem xét liền xinh đẹp. Khoa Khoa trầm mặc một hồi lâu mới nói, trên đời này cùng túc chủ đồng dạng thẩm mỹ người khả năng không nhiều. Mãn Bảo lặp đi lặp lại niệm một chút câu nói này, hậu chi hậu giác kịp phản ứng, Khoa Khoa ngươi nói ta cái này lăng hoa xấu. Lăng hoa bộ dáng không phải vậy. Hệ thống nhịn không được chính mình đi bách khoa quán bên trong tìm tòi một chút hình ảnh, sau đó ném cho Mãn Bảo nhìn, dạng này mới có thể ăn mày rổ, ngươi gọi là, ân, chứa hoa hàng tre trúc thùng rác. Còn là cái thất bại phẩm thùng rác. Mãn Bảo đã nghe không được Khoa Khoa đang nói gì, ánh mắt của nàng đại lượng nhìn chằm chằm những cái kia hình ảnh, kém chút cao hứng lăn lộn trên mặt đất, thật xinh đẹp à, Khoa Khoa ngươi đưa ta có được hay không? Lao Chu đầu cùng Tiền thị đã nhìn thấy nhà bọn hắn khuê nữ ôm nàng cái kia làm chuyện xấu giỏ trúc cười đến nước bọt đều muốn chảy xuống. Hai vợ chồng trầm mặc một chút, lại nhìn liếc mắt một cái nàng hướng trong giỏ trúc cắm loạn thất bát tao hoa, cảm thấy bọn hắn phải chú ý một chút hài tử đẹp xấu giáo dục, thật, xấu như vậy giỏ trúc, nàng sao có thể còn cao hứng như vậy đâu. Đại đầu bốn đứa bé thì đem đầu thấp đủ cho chấm thấp, hận không thể chôn đến nhánh trúc bên trong đi, tiểu cô nhất định là lại nghĩ đến bọn hắn kiếm tiền đại kế. Có thể xấu như vậy giỏ trúc thật có thể bán đi sao? Hệ thống nhìn lướt qua Mãn Bảo điểm tích lũy, nói, Túc chủ, ngươi điểm tích lũy ngược lại là đủ mua giỏ trúc, nhưng lại không có đạt tới mở ra thương thành quyền hạn, vì lẽ đó ta không thể cho ngươi mua. Mãn Bảo còn là lần đầu tiên nghe nói thương thành, hỏi, cái gì là thương thành? Liên cùng các ngươi phiên chợ không sai biệt lắm, túc chủ có thể ở phía trên mua được đủ loại đồ vật, lang hoa cũng có thể. Vậy ta lúc nào có thể mở thương thành? Mãn Bảo cảm thấy cái này thương thành nếu có thể mở, kia nàng về sau chẳng phải là suy nghĩ gì thời điểm đi phiên chợ dạ phố, liền lúc nào đi sao? Chờ túc chủ tích lũy điểm tích lũy đạt tới 1000, còn không có lịch sử thiếu nợ thời điểm là được rồi. Mãn Bảo liền đổ hạ bả vai, học nàng nhị ca có kẻ mặc cả, thật nhiều nha, liền không thể tiện nghi một chút sao? Khoa khoa vô tình cự tuyệt nàng, không được. Chương 20, yên. Không được thì không được đi, Mãn Bảo quyết định tự mình làm, thế là yêu cầu khoa khoa không cho phép đem hình ảnh rút đi, nàng cứ như vậy tay chân vụng về dựa theo hình ảnh bố trí hoa của mình rổ. Nhị nha trông thấy tiểu cô tại trà đạp hoa, không để ý tới học hàng che chúc, vội vàng chạy tới, tiểu cô, ngươi làm gì chứ? Ta muốn bố trí lang hoa. Nhị nha nói, hoa đều bị ngươi làm tàn phế. Mãn Bảo nháy mắt mấy cái, quả quyết ném đi hoa, cái mông về sau xê dịch, để nhị nha bên trên, ta dạy cho ngươi. Mọi người nghe buồn cười, chính nàng đều có thể đem hoa biến thành dạng này, còn dạy nhị nha đâu. Thế nhưng là, Mãn Bảo thật đúng là dạy nhị nha, tay nàng không khéo, nhưng ý nghĩ cũng rất nhiều, nàng chỉ điểm lấy nhị nha đem hoa quấn ở giỏ trúc bên trên. Nhị nha lúc đầu không muốn dựa theo nàng nói làm, nhưng tiểu câu người này, ngươi nếu là không dựa theo nàng nói làm, nàng có thể một mực tại ngươi bên thai nhắc tới, không làm cho ngươi nghe nàng không thể. Nhị nha không có cách, nghĩ đến hoa dại mà thôi, trên núi còn nhiều, không đủ lại đến núi hái cũng được, nếu không ngày mai trên đường lại hái một chút cũng có thể. Nghĩ như vậy, nhị nha liền dựa theo nàng nói quấn quanh, quấn lấy, nhị nha phát hiện giỏ trúc trở nên có chút không đồng dạng. Chờ quấn đi ra, lại đi đến thả mấy đoá hoa, nhị nha nhìn xem cái này mãi mãi làm ra, lúc đầu có chút xấu giỏ trúc ngây ngẩn cả người. Trời ạ, nhị nha nhịn không được cả kinh nói, ta vậy mà lợi hại như vậy. Mãn Bảo cao hứng vỗ tay nhỏ, cố gắng tranh công, chủ yếu là ta dạy cho ngươi, đương nhiên, nhị nha ngươi cũng rất lợi hại là được rồi, ta để ngươi làm sao quấn, ngươi liền có thể làm sao quấn. Lao Chu đầu cũng nhìn thấy cái này lăng hoa, khẽ gật đầu nói, nhìn xem vẫn được, bất quá cái này không làm ăn, không làm uống đồ vật, cũng liền dưỡng dưỡng mắt, ai mua à. Tiên thị cũng thật thích, nói, cái này trở nên không tốt, liền không lấy được, đặt ở trong nhà cho ngươi tiểu cô chơi đi. Nhị nha giòn giòn lên tiếng, bắt đầu bố trí hoa khá rổ. Lần thứ nhất ngược tay, lần thứ hai liền quen nhiều, mà lại Mãn Bảo còn có khác kiểu dáng, điều chỉnh một chút quấn vị trí cùng phương thức, đổi lại một chút hoa nhan sắc, liền biến thành một loại khác bộ dáng lăng hoa, cũng rất đẹp. Mãn Bảo cảm thấy ngày mai muốn dẫn nhị nha đi huyện thành mới được, bởi vì dạng này, lăng hoa nếu là hỏng mới có thể tu bổ, Ngũ ca cùng Lục ca cũng sẽ không quấn hoa. Nàng là nghĩ như vậy, liền cũng như thế cùng lão cha nói. Lao Chu đầu nghĩ đến, dù sao khuê nữ đều thả ra, nhiều thả một cái tôn nữ cũng không có gì. Nhưng nghĩ đến đại nha so nhị nha còn đại đâu, không có đạo lý nhị nha đi, đại nha không đi, thế là vung tay lên nói, ngươi đem đại nha nhị nha đều mang lên đi. Đại nha cùng nhị nha cũng nhịn không được reo hò một tiếng, đại đầu cùng nhị đầu hâm mộ không được, quấn lấy Lao Chu đầu nói, ra, vậy chúng ta thì sao? Các ngươi lưu trong nhà giúp các ngươi tứ thúc khai hoang, đi cắt cỏ, nhặt chút tảng đá, nhiều người như vậy đi huyện thành không cần ăn, không cần uống à, cha ngươi bọn hắn còn được chiếu cố các ngươi, không rảnh. Đại đầu lập tức nói, chúng ta không ăn bánh, liền uống nước là được, cũng không cho cha mang, có Ngũ thúc cùng Lục thúc đâu. Lao Chu đầu nhẫn tâm cự tuyệt, không được, qua lại đường xa như vậy, không ăn đồ vật, quay đầu đói chết còn được cho các ngươi lấy thuốc tiền. Hai người cùng nhau nhìn về phía tiểu cô. Lao Chu đầu cũng trừng mắt Mãn Bảo. Mãn Bảo đặc biệt thức thời, nàng cảm thấy không thể được voi đòi tiên. Nếu không có khả năng nàng đi ra ngoài quyền lợi cũng sẽ bị tức đoạt, thế là lặng lẽ an ủi đại đầu cùng nhị đầu, chờ ta trở lại cho các ngươi đường ăn, nếu là lần này kiếm tiền, lần sau ta nhất định mang các ngươi đi. Đại đầu cùng nhị đầu chỉ có thể thất lạc túi đầu, tốt à, tiểu cô, ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời à. Yên tâm đi, ta lúc nào nói không giữ lời rồi. Chờ người trong nhà đều từ trong đất trở về dùng muộn ăn lúc, Lão Chu đầu cùng tiền thị đã vì bọn họ viện có 25 cái giỏ trúc. Mãn Bảo mừng khấp khởi muốn đem tất cả giỏ trúc đều quấn lên hoa, thế là đại nha cũng không học hàng che trúc, cũng tới giúp nhị nha. Nhìn thấy đại ca cùng nhị ca, Mãn Bảo cũng không chút khách khí đem hai người kéo vào được, để bọn hắn tiếp tục hỗ trợ biên nhỏ giỏ trúc. Chu đại lang cùng Chu nhị lang cũng cảm thấy đây là tại lãng phí thời gian cùng nhánh trúc, bất quá bởi vì Mãn Bảo kiên trì, mà lại cha mẹ đều tự mình hạ tràng hống yêu muội, bọn hắn không có cách, cũng chỉ có thể đi theo hống. Rất nhanh, Chu Nhị Lang lưu lại vứt bỏ nhánh trúc liền sử dụng hết, Mãn Bảo liền liếc về hoàn hảo những cái kia nhánh trúc, Lao Chu đầu liền nghiêm túc nói, kia là ngươi nhị ca còn không có đã dùng qua nhánh trúc, cũng không thể trà đạp, mà lại ngươi cái này làm có 50 cái, cũng đủ nhiều. Kỳ thật nàng nếu có thể bán đi một cái, Lao Chu đầu đều cảm thấy là kỳ tích. Mãn Bảo chỉ có thể từ bỏ tiếp tục họa họa nhị ca nhánh trúc ý nghĩ, cùng nhị nha đại nha cùng một chỗ quấn xinh đẹp hoa, đương nhiên, nàng phụ trách nói chuyện, mà đại nha nhị nha phụ trách động thủ. Bọn hắn giữa chưa hái xuống hoa cỏ rất nhanh liền sử dụng hết, nhưng còn có đại khái 20 cái giỏ trúc không có tô điểm lên hoa đây, Lão Chu đầu liền phất phất tay nói, được rồi, chờ nếm qua muộn ăn lại đi hái đi, cách mặt trời xuống núi còn có rất lâu đâu. Lại dặn dò, mặt trời lặn trước đó nhất định phải về nhà, nhưng không cho bị hạt sương đánh lấy. Mọi người cao hứng lên tiếng, nhanh chóng dùng qua muộn ăn liền chạy tới trên núi đi, đương nhiên, Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang muốn đi theo. Lão Chu đầu nhìn xem Tứ Lang muốn chết không sống dáng vẻ, liền quát lớn, ngươi cũng đi, muội muội của ngươi lên núi đi, ngươi một cái làm ca cũng không biết đi chiếu cố. Chu Tứ Lang liên tiếp hạ tam thiên, làm còn là tốt nhất thể lực khai hoang, một khi ngồi xuống liền không muốn núp đích, lúc này bị Lao cha quát lớn, chỉ có thể chậm ung dung từ trên ghế đứng lên, lắc lắc ung dung ra bên ngoài đi. Chu lão đầu trông thấy hắn dạng này liền có khí, quay đầu cùng Chu Đại Lang chờ người nói, về sau các ngươi muốn nhìn gấp hắn đến, hai năm này đều không cho hắn đến huyện thành đi, lại phát hiện hắn dính cược, đem ta cho hắn tay trả xuống. Chu Đại Lang, Chu Nhị Lang cùng Chu Tam Lang đều lên tiếng. Được rồi, đều nhiều ngày như vậy, ngươi khí cũng khí quá, còn là ngẫm lại làm sao tồn ít tiền đem thiếu nợ hòa đi. Tiền thị nói, lão đại, ngày mai các ngươi đi huyện thành, thuận tiện đi hỏi một chút có hay không việc, nếu là có, các ngươi cũng không cần trở về, là ở chỗ này ứng công là được, để lão Ngũ lão Lục đem bọn nhỏ mang về là được. Chu Đại Lang nói, liền sợ trong huyện việc khó tìm. Khó tìm các ngươi cũng tìm một chút, trong nhà cũng không thể miệng ăn núi lở. Tiền thị nói, sang năm đầu xuân còn không biết là cái gì quan cảnh đâu, nếu là cùng năm nay đồng dạng mưa thuận gió hòa, coi như tồn không dưới tiền, chí ít cũng sẽ không thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng nếu là hạn hoặc cúng lụt, vậy coi như khó khăn. Lao Chu đầu liền sờ lấy tẩu thuốc nói, yên tâm đi, ta đến hỏi qua Tam Thúc. Tam Thúc nói, coi như không có năm nay tốt, cũng không kém bao nhiêu. Tiền thị nghe vậy mới thở dài một hơi. Tam Thúc là trong thôn tốt nhất trang giá bà thức, chồng già lao nhân, trên cơ bản có thể đoán trước tương lai nửa năm thời tiết. Nếu hắn như vậy nói, kia sang năm mưa gió hẳn là sẽ không quá kém. Tiền thị vừa lòng thỏa ý, từ trên núi hái được bó lớn, đủ loại kiểu dáng hoa dại cùng cỏ mịn. Mãn Bảo cũng vừa lòng thỏa ý, cảm thấy ngày mai nhất định là mỹ hảo một ngày. Hệ thống liền lặng lặng mà nhìn xem, không nói một lời. Nhưng mà ngày thứ hai Mãn Bảo tiểu bằng hữu từ trên giường đứng lên, chạy tới nhìn nàng sắp xếp gọn lắng hoa lúc. Liền phát hiện đú ám ánh lửa hạ, nàng đặt ở phía dưới lăng hoa nhỏ hòa toàn gậy hoặc yên. Chương 21, phát hiện. Mãn Bảo đều kinh ngạc đến ngây người à, nàng đem phía dưới lăng hoa lấy ra xem xét, phát hiện hôm qua bỏ vào còn sáng rõ bông hoa hiệu xịu đầu đặc não, có còn trực tiếp gãy. Đại nha cùng nhị nha cũng chạy đến nhìn, trên mặt đều là chấn kinh cùng thương tâm. Chu Ngũ Lang hoàn toàn không lĩnh ngộ được sự đau lòng của bọn họ, hắn đã nhiều năm thật nhiều năm không có đi qua huyện thành, hắn đắm chìm trong phần này trong hưng phấn. Chỉ là nhìn lướt qua những cái kia lăng hoa, cũng không chút nào để ý đem bọn nó toàn phóng tới lưng rộng cái sọt bên trong, nói, chớ để ý, trên đường nhìn thấy đẹp mắt hoa lại hái là được rồi. Chỉ vào một bên đêm qua hái trở về, bởi vì quá muộn, mà tiền thị lại không nỡ đốt đèn dầu vì lẽ đó không có quấn lên hoa đạo, đem những này cũng mang lên, hẳn là đủ rồi, chờ đến huyện thành chúng ta lại quấn. Cũng chỉ có thể dạng này, Mãn Bảo mãi cho đến ngồi lên xe ba gác cũng còn có chút buồn bực không vui. Dù sao mình kế hoạch lâu như vậy, lại rất có lòng tin biến cố thành dạng này. Lần này trong nhà vẫn là cầm hai túi lương thực, kế hoạch bán sau chuẩn bị cho Mãn Bảo một chút giấy, còn lại đều phải để lại làm tiền thị dự phí. Cũng làm khẩn cấp tiền, để tránh trong nhà có việc muốn dùng cấp tiền. Tại trên xe ba gác trói lại không ít rổ cùng cái sọt, Chu Lục Lang lại riêng phần mình trên lưng một chút như vậy đủ rồi. Chu Đại Lang đem Mãn Bảo ôm đến trên xe, nhét vào một cái trong cái sọt ngồi xuống. Tiên thị cầm một kiện Chu Đại Lang quần áo mùa đông nhét vào, đem nàng cả người đều bao trùm, dạng này liền sẽ không lạnh. Lại đem một cái chúc cái nắp đắp một cái, Mãn Bảo liền có thể ở bên trong đi ngủ. Lần thứ nhất đi xa nhà, Mãn Bảo đương nhiên là ngủ không được, nàng đặc biệt tinh thần từ trong cái sọt nhô ra cái đầu nhỏ đến, con mắt lóe sáng tinh tinh, nhưng bây giờ trời còn chưa sáng, xuyên thấu qua ngũ ca nâng bó đuốc, nàng có thể nhìn thấy đồ vật cũng có hạn. Nàng trợn tròn mắt nhìn một hồi liền cảm thấy mệt rã rời. Nhịn không được ngáp một cái, con mắt liền chậm rãi đóng lại. Chu Nhị Lang phát giác được Mãn Bảo ngủ thiếp đi, liền đem nàng đẩy ra chúc tre cho nàng đắp lên. Cái nắp là có khổng, cũng không cần lo lắng nàng sẽ nín thở. Chu nhị lang mắt nhìn đi ở một bên đại nha cùng nhị nha, dùng sức đem lương thực bên trên cột rổ rời xuống hơi có chút, sau đó đem một cái sọt phụ chính, đem nhị nha ôm đến trong cái sọt ngồi, đại nha thì ôm đến lương thực bên trên, để nàng vịn bên cạnh rổ, các ngươi đều ngồi, chờ trời sáng lại đi. Chu nhị lang cùng chu đại lang giao thế xe đẩy, một cái khác phụ trợ, đi đường bằng lúc cũng không phải rất mệt mỏi, nhưng đoạn đường này cần lên núi, lại cần xuống núi, đường cũng không phải rất bằng thẳng, mọi người gập ghềnh đi tới, mặc dù là cuối thu buổi sáng, nhưng cứ thế ra một thân mồ hôi. Chờ mặt trời chậm rãi đi ra, sắc trời bắt đầu đại lượng lúc, bọn hắn đã đi một nửa đường. Chứ mãn bảo con ngủ, đại nha cùng nhị nha đều tỉnh dậy, cùng với biểu thị muốn xuống xe đi một chút, bởi vì các nàng phát hiện chân của các nàng tê. Chu ngũ lang cùng chu lục lang hâm mộ nhìn xem hai cái chất nữ, xoa xoa mồ hôi trên mặt, cảm thấy chân tê dại các nàng thật sự là hạnh phúc ca. Chu đại lang liền nói, nghỉ ngơi một hồi đi. Chu ngũ lang cùng chu lục lang lập tức đặt mông ngồi ở bên cạnh trên đồng cỏ, đem trên thân cong lưng rộng cái sọt buông ra. Mãn bảo cũng tỉnh, nàng rủi rủi con mắt từ trong cái sọt thò đầu ra đến, phát hiện là chính mình không quen biết địa phương, lập tức hưng phấn. Từ trong cái sọt đứng lên liền muốn xuống xe. Chu nhị lang đem nàng ôm xuống tới, để nàng đi cùng đại nha nhị nha chơi, có thể hái hoa, nhưng không cho phép chạy xa, ngay tại trước mắt của chúng ta hái, biết sao. Ba tiểu cô nương hung hăng gật đầu, biểu thị nhất định nghe theo. Mãn bảo còn nhỏ gan lớn đi đến đường núi vùng ven chỗ, cân nhắc mũi chân nhìn xuống, xa xa tựa hồ nhìn thấy một vòng khói bếp, lập tức chỉ xuống mặt kêu lên, nhà chúng ta. Chu đại lang nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, kéo qua một bên cỏ liền nhét miệng bên trong ăn, nói mỏ, này chỗ nào có thể nhìn thấy thôn chúng ta. Mãn bảo loáng thoáng thấy được phía dưới có một con đường, so cái này có thể rộng rãi nhiều, liền thấy hiếu kỳ hỏi, đại ca, chúng ta làm sao không đi phía dưới đường. Đây là gần nói. Phía dưới đầu kia là xe đi, chúng ta muốn đi con đường kia được nhiều hoa một canh giờ thời gian đâu, không có lời. Chu đại lang tiêu ngạo điểm chân núi con đường này nói, nhìn thấy đầu này đường núi sao, trước kia rất nhiều tảng đá, người đều đi bất ổn, chớ nói chi là xe ba gác, về sau bạch lao ra cùng Lý Chính mang theo chúng ta đem trên con đường này tảng đá nhặt xong, lại lấp một chút thổ, lúc này mới có thể xài nhịp xe. Chu đại lang đáng tiếc nói, chính là quá nhỏ, qua không được xe ngựa, nếu không con đường này được càng náo nhiệt. Mãn bảo rất thích nghe dạng này cố sự, liền ngồi xổm ở Chu đại lang bên người nghe, hệ thống nhịn không được, nói, túc chủ, kề bên này có rất nhiều hoa dại, ngươi không đi hay sao? Nếu không bỏ qua nơi này, xuống dưới không nhất định còn có hoa. Dính đến kiếm tiền đại kế, mãn bảo mặc dù lưu luyến không rời, nhưng vẫn là không nghe chuyện xưa, chỉ là trước khi đi không ngừng lôi kéo Chu đại lang tay để hắn cam đoan, đại ca, về nhà ngươi phải tiếp tục cùng ta kể chuyện xưa, ta đáng yêu nghe. Bộ dáng này rơi vào Chu đại lang cùng Chu nhị lang trong mắt, chính là mãn bảo đã muốn nghe cố sự, lại muốn đi cùng đại nha nhị nha cùng một chỗ hái hoa chơi. Chu đại lang cưng chiều sờ lên đầu nhỏ của nàng, vui mừng mà nói, đi thôi, trở về đại ca cho ngươi thêm nói. Mãn bảo liền cao hứng đuổi theo đại nha cùng nhị nha. Đoạn này đường vẫn tương đối bằng phẳng, mặc dù còn là đường núi, nhưng liếc nhìn lại, hai bên đều tại Chu đại lang tầm mắt của bọn hắn phạm vi bên trong, ba đứa hài tử chỉ cần không hướng bên trong đến liền không có nguy hiểm. Đại nha cùng nhị nha tìm không ít hoa, có chút mãn bảo chưa thấy qua, đặc biệt cao hứng ngồi xổm xuống đảo. Đại nha cùng nhị nha nhìn xem sợ ngây người, nói, tiểu cô, ngươi làm sao tận gốc đảo. Mãn bảo nâng lên bị bùn dính mặt, con mắt lóe sáng lóe lóe, những này hoa ta đều chưa thấy qua, ta muốn đào một gốc, muốn một gốc nhỏ nhất liền tốt. Hệ thống không có ngăn cản nàng, bởi vì nó quét hình qua đi lại tại nó hệ thống bên trong tra một chút, phát hiện có hai chồng hoa không chỉ có không có thực ghi chép. Ngay cả thu nhận sử dụng hình ảnh đều không có, ý vị này hai loại hoa không phải cuối cùng biến đến dị, chính là tuyệt chủng, mà mặc kệ là loại nào, đối tương lai giá trị nghiên cứu đều rất lớn. Nếu như có thể thu ghi chép, kia lấy được điểm tích lũy chính là không ít. Hệ thống khó được sinh ra vui vẻ dấu hiệu, cảm thấy hôm qua không có nhắc nhở mãn bảo quấn lên hoa, hội hoa xuân rất dễ dàng khô héo cùng bẻ gãy là cách làm chính xác. Nếu như hoa không gãy đoạn, nàng hôm nay nhất định không nỡ không nghe cố sự, mà đến đào hoa. Mãn bảo đối với cái này hoàn toàn không biết, nàng mặc dù rất muốn đem cây hoa đào giao cho khoa khoa, nhưng thu thập đầy đủ hoa dại cùng cỏ mịn cũng rất trọng yếu, thế là nàng kiên trì không cần đại nha cùng nhị nha hỗ trợ, để các nàng nhanh đi hái hoa. Chính mãn bảo cầm một cây gỗ, chồng ngông lên hồng hộc đào đất. Hệ thống âm thầm nhìn hồi lâu, nhịn không được nhắc nhở, túc chủ, ta nhìn đại ca ngươi bọn hắn cũng nhanh muốn nghỉ ngơi tốt, ngươi còn là trực tiếp đem cây bẻ gãy cho ta đi. Dạng này đào. Một ngày cũng không nhất định có thể đào ra ba cây tới. Mãn Bảo hiếu kỳ hỏi, bẻ gãy cũng được. Bình thường đến nói, đại bộ phận thực vật đều có thể thông qua thân cảnh trồng bảo trì hoạt tính, vì lẽ đó yên tâm, hẳn là có thể, ngươi từ gốc dễ bẻ gãy, nhiều gãy mấy nhánh cho ta là được, trước gãy tay trái ngươi bên cạnh gốc kia màu đỏ, lại hướng phía trước đi kéo gốc kia tử sắc dây leo. Hai loại hoa trọng yếu nhất, cái khác, dù sao đều có thực ghi chép, chính là thu nhận sử dụng cũng là cổ vũ điểm tích lũy. Chương 22, thấy thành. Cái này còn là rất dễ dàng, Mãn Bảo tay không đủ có lực nhi, nhưng nàng chân có lực nhi à, bởi vì sợ đem hoa cấp giấm hỏng, nàng trước hái được mấy đóa hoa cấp khoa khoa, lại đem nhánh hoa áp đảo trên mặt đất, trực tiếp đập lên, dùng sức giấm mấy lần liền chặt đứt. Mãn Bảo nhảy mấy lần, quả nhiên đem nhánh hoa cấp căng đứt, cũng không quản nó có phải hay không dính lấy bùn liền nhặt lên giao cho khoa khoa. Hệ thống. Hệ thống yên lặng đem cành lá cùng hoa phân biệt thu nhận sử dụng, được rồi, túc chủ con nhỏ, không thể nhận cầu quá nhiều. Mãn Bảo quay người lại đi kéo kia tử sắc dây leo, cái này tử sắc hoa thật xinh đẹp, Mãn Bảo không cẩn thận liền kéo nhiều, nàng đưa một thanh cấp khoa khoa, mặt khác một thanh thì chính mình cầm. Đại nha cùng nhị nha đem phụ cận thật nhiều đẹp mắt hoa cùng cỏ đều hái được một chút, đã trước thả lại cái gùi cùng trong cái sọt, chạy về tìm đến tiểu cô, thấy tiểu cô chính dắt tử sắc dây leo, đại nha liền nói, tiểu cô, cái này chúng ta cũng giật thật nhiều, đã đủ. Mãn Bảo nói, ta muốn đội ở trên đầu, vậy nhất định mỹ mỹ. Đại nha cùng nhị nha nghe tâm động không thôi, cũng đi theo tiến lên kéo. Chu Đại Lang đứng lên hoạt động một chút tay chân, liền muốn chuẩn bị đi, thấy ba tiểu cô nương chính tụ cùng một chỗ kéo hoa đằng, liền không nhịn được lắc đầu. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, một đóa hoa dại cũng có thể chơi nửa ngày. Đảo mắt nhìn thấy lão Ngũ cùng lão Lục rũ cụp lấy đầu buồn ngủ dáng vẻ, Chu Đại Lang liền không nhịn được dùng mũi chân nhẹ nhàng địa gật gật cái mông của bọn hắn, còn không mau đi mang yêu muội. Hai người không muốn động đậy, có đại nha cùng nhị nha ở đây. Chính các nàng niên kỷ liền nhỏ, vạn nhất đụng phải tổ ong làm sao bây giờ? Nhanh đi. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang không có cách, chỉ có thể xiết một chút dây lưng quần đi qua. Bọn hắn một buổi tối đi qua, muốn ăn đã sớm tiêu hóa hết, lúc này chính đói gần chết, bọn hắn thực sự không quá có thể hiểu được vì cái gì muội muội như thế có tinh lực. Chu Ngũ Lang giúp bọn hắn linh hoa đằng, còn được nghe ba tiểu cô nương liễu dịu nói không cho phép đem hoa làm tàn, làm rơi, mặt khổ hơn. Mãn Bảo ngay tại chính mình túi áo bên trong tìm tìm, tìm tới đêm qua nàng lâm thời đặt ở túi áo bên trong khăn tay nhỏ, mở ra, bên trong là 8 quả đường. Mãn Bảo cấp Ngũ Lang cùng Lục Lang miệng bên trong lấp một viên, lại phân cho Đại Nha cùng Nhị Nha một người một viên, liền hướng chính mình miệng bên trong lấp một viên, còn lại 2 viên thì cho Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang. Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang cũng đói, bất quá bọn hắn lại cười đem khăn tay đẩy trở về, Mãn Bảo giữ lại chính mình ăn. Ta còn có đây này, đại ca nhị ca mau ăn. Mãn Bảo đều nhanh muốn leo đến trên người bọn họ, Chu Đại Lang không có cách, chỉ có thể ăn, chẳng qua là nhịn không ngừng thấp giọng dặn dò, về sau đừng luôn luôn cầm Trang tiên sinh đường, ngươi là đệ tử, được hiếu thuận Trang tiên sinh, biết sao? Mãn Bảo liên tục gật đầu, không nói cái này đường là khoa khoa cho, không phải Trang tiên sinh cho. Ăn đường, Ngũ Lang cùng Lục Lang luôn luôn tận tâm một chút, chủ động giật rất nhiều hoa đằng, kết quả rát rát, hướng xuống còn phát hiện một chút màu lam hoa đằng, cái kia cũng nhìn rất đẹp, Mãn Bảo cao hứng không được. Cho khoa khoa một đoạn, còn lại nàng giật hơn phân nửa. Một mực rất trầm mặc khoa khoa đột nhiên nói chuyện, túc chủ, ngươi quay đầu nhìn bên trái gốc kia cây, nhìn phía trên có phải là kết rất nhiều trái cây. Mãn Bảo quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một gốc trên cây kết thật nhiều màu tím đen quả nhỏ, Mãn Bảo lập tức thèm, kêu lên, là quả quả. Chu Ngũ Lang quay đầu nhìn thoáng qua, nói, cái kia không thể ăn, không thể ăn. Khoa khoa thì nói, túc chủ, ngươi đi qua một điểm, ta quét hình nhìn xem. Mãn Bảo liền chạy đi lên, vừa vặn đứng tại gốc cây hạ, ngẩng lên cái đầu nhỏ cẩn thận nhìn xem, vẫn là không nhịn được nước bọt lưu, nhìn xem thật tốt ăn. Hệ thống quét hình quá, bách khoa quán bên trong không có thực ghi chép, lại tìm được một chút hình ảnh ghi chép, là trước đây thật lâu lưu lại, mà lại thứ này là có điểm tích lũy treo thưởng. Hệ thống nói, túc chủ, đây là nữ xạ đạ cổ, ngươi thu nhận sử dụng xuống tới, mở ra thương thành điểm tích lũy liền không sai biệt lắm. Khoa khoa lời nói còn chưa nói xong. Mãn Bảo liền đã bị Chu Nhị Lang một thanh ôm lấy, cái này quả không thể ăn, Mãn Bảo, ngươi về sau nhưng không cho ăn bậy bên ngoài đồ vật, biết sao? Nhị ca. Chu Nhị Lang không chờ nàng nói chuyện liền đem nàng nhét vào trong cái sọt, chào hỏi mọi người lên đường, thời gian không còn sớm, chúng ta đi huyện thành còn được tìm địa phương bày quầy bán hàng đâu, đi nhanh lên. Chu Ngũ Lang mấy người cũng đem kéo tới hoa đằng đặt ở trong cái sọt, trong giỏ sách, hoặc cái gùi bên trong, cóng lên đồ vật liền đi. Mãn Bảo thấy thế liền ngậm miệng lại, nàng cho tới bây giờ đều là cái hiểu chuyện tiểu hài nhi, nàng cảm thấy các ca ca lưng đồ vật cùng xe đẩy đã rất mệt mỏi, cũng không thể vì một chuỗi nhìn xem ăn thật ngon lại không thể ăn quả quả để các ca ca lại buông xuống đồ vật trở về cho nàng hai a. Hệ thống cũng không bắt buộc, nó mặc dù rất trí năng, đến cùng không phải nhân loại, không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là thay túc chủ cùng mình tiếc hận mà thôi. Tiếc hận cứ như vậy cùng một bút điểm tích lũy thác thân mà qua. Tiểu hài tử không có chấp nghiệm, mãn bảo rất nhanh liền đem gốc kia cây ăn quả vứt xuống sau đầu, chính tràn đầy phấn khởi nhìn xem quanh mình phong cảnh, nhìn thấy một con chim nhỏ đều có thể cao hứng nửa ngày. Chu đại lang cùng Chu nhị lang gặp nàng hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đỏ bừng, ngược lại là cảm thấy thường mang nàng đi ra đi một chút cũng không tệ, nếu không tổng đều ở nhà, mặc dù nhu thuận, nhưng dù sao để người lo lắng. Bây giờ nhìn thân thể liền tốt hơn rất nhiều. Mãn bảo cảm thấy bọn hắn đi rất lâu, cuối cùng là thấy được cửa thành. Tất cả mọi người lộ ra dáng tươi cười đến, mãn bảo lần thứ nhất nhìn thấy cao như vậy tường, như thế lớn cửa, nhất thời trận to mắt nhìn. Mãn bảo chỉ vào trên cửa thành ba chữ to nói, La Giang huyện. Chu đại lang ngạc nhiên nhìn về phía nàng, mãn bảo, ngươi biết ba chữ này. Mãn bảo kiêu ngạo ngửa đầu, ta biết thật nhiều chữ. Mặc dù sẽ không viết. Chu đại lang cao hứng sờ đầu của nàng, một bên xếp hàng, vừa nói, chờ bán lương thực, đại ca liền đi mua cho người giấy. Ở bên cạnh xếp hàng người liền quay đầu nhìn bọn hắn liếc mắt một cái, cười hỏi, tốt tuấn tiểu lang quân A, nhỏ như vậy liền sẽ biết chữ nha. Chu đại lang vội vàng nói, đây là muội muội ta, không phải lang quân. Nghe được người đều hơi kinh ngạc, nhịn không được nhìn một chút Chu đại lang cùng Chu nhị lang, khen, nguyên lai là vừa làm ruộng vừa đi học nhà A, không biết nhà ngươi là nơi nào. Chu đại lang xấu hổ, nhà ta không có người đọc sách, hiểu lầm, hiểu lầm. Hắn cùng Chu nhị lang đều có chút đỏ mặt. Vội vàng đẩy trên xe đi một điểm, tránh đi câu hỏi của bọn hắn, mãn bảo con mắt óng ánh mà nói, đại ca, ta đọc sách à, về sau đại đầu đại nha bọn hắn cũng phải cùng ta cùng nhau đi học. Chu đại lang liền cười nói, người ta nói đọc sách không phải như vậy đọc sách, phải có người khảo học mới được. Chu đại lang bất ngờ giải thích càng nhiều, đến cửa thành liền móc ra một văn tiền đến giao cho thủ vệ nhìn thoáng qua bọn hắn đẩy xe ba gác, nói, hai văn. Chu đại lang giật mình, làm sao biến hai văn rồi? Các ngươi mang đồ vật nhiều, liền được hai văn, tranh thủ thời gian bỏ tiền, không muốn vào liền đi ra. Chu đại lang cùng Chu nhị lang do dự, trên người bọn họ tổng cộng liền một văn tiền. Mãn bảo từ trong cái sọt thò đầu ra đến, ba ba nhìn xem, thủ vệ chống lại mãn bảo ánh mắt, sắc mặt hòa hoãn một chút, khó được giải thích thêm một câu. Đây cũng là huyện Thái gia hạ lệnh, từ năm trước bắt đầu, ra vào mang giỏ, mang cái gùi hoặc rổ đều là một văn tiền, một cỗ xe ba gác hai văn, ta cũng chỉ thu các ngươi một cỗ xe ba gác tiền. Kia hai cái gửi còn không có đòi tiền đâu. Chương 23, chợ nông dân. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang đã cảm thấy trên người cái gửi đặc biệt nặng nề. Chu Nhị Lang càng cơ linh, lập tức từ Ngũ Lang cái gửi bên trong xuất ra một cái nhỏ giỏ trúc, cắn răng một cái, đi đến chứa năm cái trứng gà, nói: "Tiểu ca, mấy người chúng ta thật lâu không đến huyện thành, thực sự không biết vào thành quy củ thay đổi, chúng ta nông gia không biết tiền, đây cũng là bởi vì trong nhà lão nhân phải uống thuốc, lúc này mới đến huyện thành đổi ít tiền mặt. Còn xin ngài dàn xếp dàn xếp." Thủ vệ còn không có gặp qua nhỏ như vậy giỏ trúc đâu, hiếu kỳ nhìn một chút, nhìn thấy bên trong trứng gà, nhìn chung quanh một chút, tiếp nhận rồi nói, "Được rồi, cái này một văn tiền coi như ta giúp các ngươi xuất ra ba." Dứt lời từ trong túi móc ra một văn tiền đến ném vào trong mâm, phất tay để bọn hắn đi vào. Chu đại lang cùng Chu nhị lang liên tục không người nói tạ, không người đẩy xe ba gác vội vàng vào thành, Chu ngũ lang cùng Chu lục lang cũng liền bận bịu con cái gửi. Dắt lấy đại nha cùng nhị nha đuổi theo. Mãn bảo ngồi tại trong cái sọt, nhìn xem người nhà cơ hồ đem lưng cong tới đất bên trên, đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Khoa khoa cảm nhận được mãn bảo cảm xúc, an ủi nàng nói, cái này thủ vệ còn không tính gây khó cho người ta, ngươi đừng khổ sở. Mãn bảo liền hỏi, khoa khoa, các ngươi tương lai cũng có dạng này thủ vệ sao? So với hắn còn hư. Hệ thống nói, túc chủ, tương lai khoa học kỹ thuật phát triển, người không chỉ có thể từ dưới đất ra vào thành, còn có thể từ trên trời ra vào, phi thường nhanh gọn. Mà lại tại đem đến, nhân khẩu bản thân liền là một cái trọng yếu tài nguyên, vì lẽ đó không chỉ có không có vào thành phí, nếu như nhân loại có thể vào thành định cư, còn sẽ có các loại ban thưởng. Mãn bảo hiếu kỳ hỏi, ban thưởng gì? Phòng ở, xe, an gia phí, điều động công việc phí, đủ loại chính sách ưu đãi. Mãn bảo còn không thể lý giải những vật này, nhưng nàng cảm thấy không có vào thành phí rất tốt, nếu như nhà bọn hắn là trong tương lai. Vậy đại ca nhị ca bọn hắn cũng không cần đối thủ vệ xoay người. Sau đó mãn bảo Chu mỏ một cái, vậy hắn cùng các ngươi người ở đó kém nhiều như vậy, ngươi còn nói hắn không xấu. Thật sự là hắn không xấu, hắn chỉ là một người thủ vệ, cũng không thể làm chủ. Hệ thống điểm ấy kiến thức vẫn phải có, nó mặc dù là thu thập sinh vật khoa hệ thống, nhưng vì tốt hơn phục vụ túc chủ, để cao đối phương thu nhận sử dụng hiệu suất, nó chip ghi vào tri thức cũng không ít, thậm chí có thể cùng bách khoa quán trực tiếp kết nối. Tự nhiên, bách khoa quán bên trong tri thức cũng là tùy ý nó chọn đọc tài liệu. Đối với cổ sớm văn hóa cùng lịch sử, năm gần đây một mực tại chữa trị, nó đương nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, hệ thống ở phương diện này cũng không keo kiệt, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cùng túc chủ tâm sự thôi. Thế là tại Chu Đại Lang đem xe đẩy đi chợ tìm vị trí công phu, Mãn Bảo nghe thật nhiều tham quan ác quan cố sự, nàng căn bản không có đem những này cố sự cùng vừa rồi liên hệ tới, chỉ nghe say sưa ngon lành, thực vì trong chuyện xưa nhân khí phẫn nộ. Sau đó tức giận qua đi nàng liền không nhớ rõ chuyện vừa rồi. Bởi vì nghe cố sự nghe được quá mức chuyên chú, Mãn Bảo đều quên nhìn trên đường náo nhiệt quầy hàng, chờ xe dừng lại lúc, bị Chu Đại Lang ôm xuống xe, mà Khoa Khoa cũng ngừng câu chuyện, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Mãn Bảo hiếu kỳ tả hữu nhìn, phát hiện phụ cận đều là bán đồ ăn, bán quả cùng giống như bọn họ bán các loại giỏ cùng dầu người, nàng cảm thấy đây chính là Khoa Khoa nói chợ nông dân. Chu gia bốn huynh đệ đã nhanh nhanh tay chân đem rổ, cái sọt cùng trứng gà các thứ đều tháo xuống, tại chiếm vị trí bên trên dọn xong. Bọn hắn tới muộn, chỉ có thể tại cái này nhất nơi hẻo lánh vị trí bày quầy bán hàng. Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang để Tứ Lang cùng Ngũ Lang xem trọng ba đứa hài tử, nói, các ngươi ngoan ngoan ngồi, ta cùng lão nhị đi đem lương thực bán, một hồi liền trở về. Thật đúng là một hồi, Mãn Bảo đang tò mò nhìn xem phụ cận quầy hàng bên trên bán đồ vật, nhìn thấy chơi vui liền lên trước ngồi xuống nhìn. Đại Nha cùng Nhị Nha phụ trách nhìn xem nàng, mà Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang thì phải đem tháo xuống đồ vật dọn xong, mọi người vừa mới chuẩn bị tốt đâu. Khách hàng đầu tiên cũng còn không đến, Chu Đại Lang cùng Chu Nhị Lang liền đẩy xe trống trở về. Mãn Bảo đạp đạp chạy lên đến hỏi, đại ca, bán đi sao? Chu Đại Lang sờ lên đầu của nàng, cười nói, bán, một hồi ta đi cấp nương mua thuốc, cho ngươi thêm mua một điểm giấy luyện chữ, ngươi liền theo lão nhị bọn hắn ở đây, đừng có chạy lung tung biết sao. Mãn Bảo gật đầu, lại nói, đại ca, đừng cho ta mua giấy, giữ lại tiền lấy về trả lại cho thôn trưởng tộc huynh đi, tam trụ nàng dâu thiếu tiền tiêu đâu. Chu Đại Lang nhíu mày, làm sao vậy, tam trụ nàng dâu tìm tới cửa hỏi tiền. Nhị Nha thấy tiểu cô nói không rõ ràng, liền lập tức đem ngày hôm qua buổi sáng chuyện nói cho đại bá, nói, tiểu cô nói, chờ hôm nay kiếm được tiền liền trả lại nàng. Mãn Bảo gật đầu, chúng ta muốn nói được thì làm được, cái này kêu nói lời giữ lời. Chu Đại Lang cau mày không nói chuyện. Chu Nhị Lang liền nói, đại ca, nghe Mãn Bảo à, dù sao nàng bây giờ còn nhỏ, tạm thời không cần giấy luyện chữ cũng được. Quay đầu ta lên núi cho nàng tìm một tảng đá lớn bản, trước dùng đũa dính nước luyện chữ cũng được, chờ sang năm trong nhà dư giả một điểm lại mua giấy đi. Chu Đại Lang liền sờ lấy Mãn Bảo đầu thở dài, chính là ủy khuất Mãn Bảo. Mãn Bảo nghi hoặc, ta không cảm thấy ủy khuất nha. Chu Đại Lang cười cười, cáo biệt mọi người đi trước mua thuốc. Chu Nhị Lang thấy mấy cái tiểu nhân trơ mắt nhìn bên ngoài, liền cười nói, các ngươi đi chơi đi, chỗ này ta nhìn là được, lão ngũ, đem ba cái tiểu nhân xem trọng đến, bên ngoài nhiều người xấu. Chớ để cho đập ăn mày vô tới. Chu Ngũ Lang đáp ứng, lập tức xuất ra bọn hắn cái rổ nhỏ, Đại Nha cùng Nhị Nha lập tức vào tay cuốn hoa, lần này mọi người học ngoan, một lần liền cuốn 8 cái giỏ hoa, mọi người trực tiếp có thể cầm trên tay, không cần lo lắng sẽ chen hư đóa hoa. Mang theo xinh đẹp lắng hoa nhỏ, mọi người liền cùng một chỗ ra bên ngoài đi tìm bọn họ khách hàng. Chu Ngũ Lang cùng Chu Lục Lang một cái có một cái gửi nhỏ giỏ trúc, một cái thì có một cái gửi hoa, mọi người cao hứng cùng lúc xuất phát. Chu Nhị Lang ngồi xổm ở quầy hàng đằng sau nhìn xem, bật cười lắc đầu, hắn chờ đợi bọn hắn giống như lần trước chứa đầy mà đi, thắng lợi trở về, loại này nhỏ giỏ trúc, chỉ sợ chỉ có tiền nhiều hơn đốt người mới sẽ dùng tiền mua a. Ngũ Lang Lục Lang cùng Đại Nha Nhị Nha ra mặt đều mỏng, cầm trong tay lang hoa trơ mắt nhìn đi ngang qua người, một tiếng cũng không dám ra ngoài. Mãn Bảo lại là mang theo lang hoa tò mò nhìn quầy hàng bên trên đồ vật, nhìn thấy đẹp mắt còn chạy lên đi xem, tràn đầy phấn khởi hỏi cái này hỏi cái kia. Nhị Nha thấy đều nhanh đi qua nửa cái đường phố cũng không có bán đi một cái hoa lam, nhịn không được đi lên, nhỏ giọng nói, tiểu cô, chúng ta là ra bán lãng hoa. Mãn Bảo lúc này mới nhớ tới mình còn có nhiệm vụ mang theo đâu, cười híp mắt nói, may mắn ngươi nhắc nhở ta vừa rồi đều quên, vừa rồi con gà kia thật là dễ nhìn. Được khen ngợi chủ quán thật cao hứng, nói, cái này gà nhà ta một năm ra mặt, nhất bổ gà trông lớn, tiểu cô nương muốn hay không mua một cái trở về nếm thử. Mãn Bảo hỏi, bao nhiêu tiền? Chủ quán nói, không đắt, không đắt, 12 văn một cân, cái này gà 5 cân nữa, đó chính là 66 văn. Ngũ Lang bốn cái dọa cho phát sợ, sợ nàng nói mua xuống, ai biết Mãn Bảo mới vừa rồi còn nghe được vui vẻ, chờ chủ quán vừa báo giá, liền đổ hạ bả vai nói, rất đắt ta không có nhiều tiền như vậy. Chương 24, bán nha bán hoa rổ. Ngũ lang bọn hắn dẫn theo tâm liền để xuống, còn tốt, mãn bảo còn là có tự biết rõ. Chủ quan sững sờ, thấy mãn bảo tròn trịa trên mặt tất cả đều là bờn dầu, do dự một chút liền nói, vậy ta cho ngươi tính tiện nghi một chút, 65 văn được rồi. Mãn bảo lắc đầu, ta cũng không có nhiều tiền như vậy, bất quá chờ ta đem lăng hoa bán đi khả năng liền có, đến lúc đó ta nhất định đến mua ngươi gà trống lớn, đối đại thuốc, ngươi biết chỗ nào tiểu hài nhiều nhất sao. Chủ quán nhìn thoáng qua trên tay nàng lăng hoa, lại nhìn liếc mắt một cái sau lưng nàng hai hài tử hai thiếu niên, hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nguyên lai đây coi như là đồng hành của hắn A. Hắn trinh một hồi lâu mới chỉ vào bên ngoài đường cái nói, ra ngoài rẽ phải, đi lên phía trước một đoạn, nơi đó có bán mức quả cùng đường nhân, nơi đó hải tử nhiều. Hắn nhịn không được nói, tiểu cô nương, ngươi cũng thật là lợi hại a. Mãn bảo bị khen, cao hứng đỏ bừng cả mặt, nàng cũng cảm thấy chính mình thật lợi hại. Cùng bán gà trống lớn chủ quán cáo biệt, mãn bảo liền dẫn mọi người đi tìm tiểu hải. Trên đường cái nhưng so sánh vừa rồi đầu kia đường nhỏ muốn náo nhiệt được nhiều, mà lại bán thứ gì đều có, mãn bảo hiếu kỳ một đường đi, một đường nhìn, còn phát hiện hai bên đường người đều tại gào to. Đây là vừa rồi đầu kia đường phố không có. Mãn bảo nghe đặc biệt hiếu kỳ, nghe một hồi lâu mới nghe ra bọn hắn kêu cái gì, nàng túi đầu nhìn một chút chính mình lăng hoa nhỏ, nhãn tình sáng lên, cũng dắt cuống họng đi theo loạn hô, bán hoa rổ, thật xinh đẹp lăng hoa nhỏ à, còn có đường đường ăn đâu. Giao thoa trưởng thành tiếng nói bên trong trà trộn vào đến một đạo nhỏ sữa âm thực sự là quá làm người khác chú ý, trên đường không ít người đều nhìn lại. Mãn bảo thấy có người nhìn nàng, hưng phấn hơn, dẫn theo lăng hoa càng lớn hơn tiếng hô, bán hoa rổ, đặc biệt đẹp đẽ lăng hoa, mới mẻ lại chơi vui nha. Cái này hiển nhiên là đạo văn kết hợp phụ cận hai cái quầy hàng lời kịch. Nhưng là mọi người đối nàng đều chán ghét không nổi, bởi vì mãn bảo nhỏ, hơn nữa còn đẹp mắt ta. Mấu chốt là đứa nhỏ này nhìn thấy có người nhìn nàng, nàng còn có thể lộ ra nụ cười thật to, liền xem như có khúc mắc người, bị như thế cười một tiếng, cũng không còn cách nào khác. Ai không thích dáng tươi cười sán lạn xinh đẹp tiểu hài nhi đâu. Mãn bảo mang theo nàng lăng hoa nhỏ tìm khắp nơi khách nhân, gặp nàng nhiệt tình như vậy, thật là có không ít người hỏi giá. Mãn bảo nói, 5 văn tiền một cái, còn có một viên đường. Mãn bảo từ trong túi móc ra một viên đường bỏ vào. Viên này đường là trải qua đóng gói, hôm qua trạng vào tối, mãn bảo đem thu thập giấy dầu đều đem ra, sau đó để tiểu tiền thị cắt thành một khối nhỏ, liền cùng với nàng mở ra giấy gói kẹo đồng dạng. Sau đó nàng lại cùng đại nha bọn hắn cùng một chỗ đem bịt đường đến giấy dầu bên trong. Liên cung giấy gói kẹo đồng dạng xoa tốt đến, hiện tại liền đặt ở ngũ lang cái gửi thấp nhất, dùng một tấm vải bao lấy, mãn bảo trong túi chỉ có 20 khỏa không đến. Hỏi giá người lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút, vốn không muốn mua, nhưng thấy mãn bảo xuất ra một viên đường đến bỏ vào, liền do dự một chút, hỏi, cái này đường ăn ngon không? Mãn bảo hung hăng gật đầu, ăn cực kỳ ngon. Chu Ngũ Lang liền đem đã sớm chuẩn bị xong nát đường cặn bã mang lên. Đây là huyện thành, hắn đương nhiên không thể quá tùy tiện, vì lẽ đó nát đường cặn bã là bao nơi tay lụa bên trong, người kia nếm một mảnh nhỏ, nhãn tình sáng lên, hỏi, hoa này rổ ta mua, đúng, cái này đường đơn bán không? Mãn bảo con ngươi đảo một vòng, hỏi, ngươi muốn mua một cái đường sao? Người kia gật đầu, cái này đường không sai, mua về cho nhà hải tử nếm thử. Mãn bảo liền móc ra nàng trong túi đường nói, đường là một văn tiền hai viên. Ngũ lang cùng đại nha nhao nhao nhìn về phía mãn bảo, há mồm muốn nói chuyện, lục lang cùng nhị nha liền giữ chặt bọn hắn, sau đó đứng sau lưng mãn bảo, chột dạ có đủ lồng ngực, làm bộ lực lượng rất đủ bộ dáng. Người kia do dự một chút liền nói, được thôi, cho ta đến 10 khỏa đường, lăng hoa cũng không cần nữa. Mãn bảo không vui, cái này không được, đường chính là phối thêm lăng hoa bán, ngươi nếu không mua lăng hoa, ta liền không bán ngươi đường. Lần này ngay cả lục lang cùng nhị nha cũng nhịn không được đâm bờ vai của nàng. Mãn bảo hốn éo người, đặc biệt kiên trì, nàng cảm thấy lăng hoa so đường tốt, nhưng nàng đáy lòng cũng minh bạch, nếu như lăng hoa không có xứng đường, khả năng thật bán không được, vì lẽ đó chính là vì lăng hoa, cũng không thể đơn bán đường. Người kia kinh ngạc một chút liền hỏi, vậy ta phải mua 10 cái lăng hoa. Người ít nhất phải mua một cái, ta mới có thể đơn bán cho ngươi đường. Người kia nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy được rồi. Vậy liền cho ta một cái hoa lam, lại đơn bán ta 10 khỏa đường. Mãn bảo liền đem trên tay mình lăng hoa cho hắn, lại đếm ra 10 khỏa đường bỏ vào, cao hứng lên. Người kia đếm ra 10 văn tiền cấp mãn bảo, cười nói, nhà ngươi đường hoàn toàn chính xác ăn ngon, nhưng hoa này rổ không có gì dùng à. Hắn tiếng nói mới rơi, một cái đi ngang qua tiểu nữ hài liền trơ mắt nhìn trong tay bọn họ lăng hoa, dắt lấy mẫu thân của nàng tay nói, nương, ta muốn cái này. Mẫu thân của nàng nhìn thoáng qua, túi đầu hướng nàng. Một hồi nương mua cho ngươi đường ăn có được hay không? cái này lãng hoa không thể ăn. Ta muốn, lãng hoa thật xinh đẹp. Nhị nha lập tức chạy chậm đến tiến lên, nói, chúng ta lãng hoa bên trong cũng có đường, ăn rất ngon đường. Tiểu nữ hải con mắt sáng lên, ba ba nhìn xem mẫu thân của nàng. Mẫu thân của nàng do dự một chút, hỏi, kêu bao nhiêu tiền? Nhị nha nói, ngũ văn. Cũng là không phải rất đắt, nàng chỉ chủ trừ một chút liền đáp ứng mua, sau đó để tiểu nữ hải đi chọn một cái nàng thích. Tiểu nữ hải chọn chúng lục lang trong tay một cái hoa lam, mãn bảo bỏ vào một viên đường, thu hoạch 5 văn tiền, đối phương cao hứng rời đi. Thu hoạch 15 văn tiền, tất cả mọi người cực kỳ cao hứng. Sinh ý một khi có mở đầu, tiếp xuống liền sẽ không rất khó. Nhị nha rất nhanh thông suốt ra ngoài, cùng mãn bảo tay nắm đi ở phía trước giao hàng, đại nha cũng bị ảnh hưởng trách móc. Ba đứa hài tử liền cùng tranh tài đồng dạng, một đường đi, một đường kêu bán hoa rổ nha. Hấp dẫn phụ cận hài tử, lại chạy đến mua lãng hoa, cũng có đơn thuần theo ở phía sau cùng một chỗ kêu, còn chưa đi đến bán đường nhân nơi đó, mãn bảo phía sau bọn họ liền theo một đám tiểu hài nhi. Người đều thích náo nhiệt, hài tử cũng giống vậy, có không ít người đều bị hấp dẫn tới, trên tay bọn họ lăng hoa rất nhanh bán xong. Ngũ lang tìm một chỗ dừng lại, đại nha cùng nhị nha ngay tại chỗ quấn lên hoa đến, đem ngày hôm qua các nàng quấn qua lăng hoa kiểu dáng đều quấn một lần, mãn bảo lại đi khoa khoa nơi đó tìm mấy cái đẹp mắt kiểu dáng, chỉ điểm lấy các nàng quấn lên. Tăng thêm mỗi một đóa hoa đều không giống, tự nhiên mỗi một cái giỏ hoa đều là không tầm thường. Vây xem hài tử càng ngày càng nhiều. Không ít người đều chạy về đi tìm phụ mẫu đòi tiền. Người của huyện thành chính là không tầm thường, 5 văn tiền mặc dù cũng không ít, nhưng đối với gia cảnh coi như giàu có người mà nói, đây cũng chính là cái tiền trinh. Hải tử quấn lấy căng thẳng một chút nhi, yêu thương hải tử gia trưởng tổng cũng không nhịn được móc tiền ra mua. Ngũ lang đã đem giấu ở cái gửi dưới đáy túi đem ra, phụ trách cho mỗi một cái hoa lam bên trong bên trên một viên đường. Mãn bảo thì phụ trách ở phía trước cùng tiểu cố khách nhóm chào hàng. Nói lăng hoa của bọn họ làm sao đẹp mắt, bánh kẹo làm sao ăn ngon. Không ít hài tử tâm động, móc tiền ra mua, mãn bảo tiếp tiền liền đưa cho lục lang, sau đó xách ra mấy cái lăng hoa làm cho đối phương chọn lựa một cái. Đại nha cùng nhị nha cuối cùng quấn hoa tốc độ đều nhanh không dự được, mắt thấy cái gửi bên trong hoa muốn dùng xong, ngũ lang liền để lục lang nhanh đi về đem còn lại nhỏ giỏ trúc cùng hoa cọt đều cong đến. Lục lang đem lấy tiền việc giao cho ngũ lang, nhanh chân liền chạy. Chương 25 Khách hàng quen. Một chiếc xe ngựa tại bọn hắn phụ cận dừng lại, màn cửa bị vén lên, một cái tiểu nữ hài gục ở chỗ này nhìn một hồi, chỉ chốc lát sau liền có một cái người hầu tới hỏi, hoa này rổ bán thế nào? Mãn bảo ngẩng lên cái đầu nhỏ nói, 5 văn tiền một cái, bên trong còn có đường nha. Cái này cũng không đắt lắm, người hầu không có nói giá, trực tiếp chỉ đằng sau một đống lăng hoa bên trong một cái lấy tử sắc hoa làm chủ pha lăng hoa nói, ta muốn một cái kia. Mãn bảo đặc biệt ân cần đem lăng hoa cho nàng lấy ra. Tiếp nhận tiền sau liền cùng nàng vung móng đuốt, lần sau còn tới nhà. Người hầu cảm thấy đứa nhỏ này quái đáng yêu, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc chậm lại một chút, mang theo lăng hoa đi gặp nàng tiểu chủ tử.